Chương 263, ai bảo các ngươi tiến vào nơi này? Chương 263, ai bảo các ngươi tiến vào nơi này? Trần Giao choáng váng, triệt để choáng váng. Đang truy đuổi tới trên đường nàng liền có nghĩ qua, Nini sở dĩ có thể đến nơi đây, hẳn là Nam Bắc Thần mang tới. Nhưng khi nàng tận mắt thấy cái này đã từng trông trước, sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình, nàng vẫn còn có chút không dám tin. Làm sao có thể? Nam Bắc Thần làm sao lại tới đây? Hắn dựa vào cái gì có thể tới đây? Hắn biết nơi này là địa phương nào sao? Làm sao dám? Tiểu Hân, Quan Môn. Nghe nữ nhi của mình nghẹn ngào tiếng khóc, Nam Bắc Thần ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh đứng lên. A a, tốt Bắc Thần ca. Thứ Hân sững sờ, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại. Nói xong cũng muốn đi đem cửa giam lại. Nam Bắc Thần, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi có biết hay không chúng ta đã giao tiểu thư? Ai nghĩ tới lúc này Trần Giao đã cất bước đi đến, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Nam Bắc Thần lớn tiếng chất vấn. Nhưng cũng may nàng người đại diện cũng chính là Mai Tả, thấy thế không ổn lập tức lôi kéo Trần Giao. Lúc này mới không để cho nàng đem lời kế tiếp nói ra miệng. Mà lúc này Trần Giao trải qua nhắc nhở vậy đột nhiên bừng tỉnh, lúc này mới hướng bên cạnh nhìn lại. Trong phòng người không nhiều, chứ Nam Bắc Thần cùng Ni Ni bên ngoài, còn có hai nữ một nam. Hai tên nữ Trần Giao cũng không nhận ra, nhưng này tên nam Trần Giao lại biết, chính là trong khoảng thời gian này vừa tái xuất không lâu Từ Thanh. Người này cũng là nương tựa theo Hạ Sơ nhất một bài bình phạm chi lộ lần nữa lừa khắp cả Đại Giang Nam Bắc. Chẳng lẽ Nam Bắc Thần nhận biết Từ Thanh? Trần Giao ánh mắt không ngừng dò xét hai người này. Đột nhiên, một cái đáng sợ suy nghĩ từ nàng đấy lòng chợt lóe lên. Nam Bắc Thần là muốn hủy chính mình, hắn muốn cùng chính mình Ngọc Thạch câu phần. Chứ nguyên nhân này, nàng thật sự là không nghĩ ra được vì cái gì Nam Bắc Thần hội mang theo nữ nhi xuất hiện ở đây. Nhất định là hắn thông qua Từ Thanh quan hệ, lúc này mới trà trộn vào hậu trường. Nó mục đích chính là muốn tại cái này trọng yếu như vậy trường hợp công khai cùng mình quan hệ, từ đó hủy chính mình. Nghĩ đến cái này, Trần Giao trong mắt lập tức tràn đầy vẻ lo lắng. Còn tốt chính mình kịp thời phát hiện, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Mai Tả, nhanh đi tìm bảo an, nói nơi này có người quấy rối. Suy nghĩ minh bạch hết thảy, Trần Giao lập tức thấp giọng tại chính mình người đại diện bên tai nói ra. Tốt, ta cái này đi. Mai Tả nhẹ gật đầu, sau đó khinh thường phủi một chút Nam Bắc Thần, liền trực tiếp quay người đi ra ngoài. Trần Giao, ta tới đây làm gì không cần hướng ngươi báo cáo, nơi này không chào đón ngươi, xin ngươi rời đi. Nam Bắc Thần một bàn tay không ngừng vỗ Ni Ni phía sau lưng, sắc mặt tái xanh nói. Hắn là biết Trần Giao cũng sẽ tham gia lần này tiệc tối, nhưng hắn không nghĩ tới có thể như vậy xảo, bị nữ nhi của mình gặp. Hừ, không chào đón ta. Làm sao ngươi tới đây chính ngươi rõ ràng, Nam Bắc Thần ta khuyên ngươi từ bỏ ngươi cái kia không thiết thực ý nghĩ, ta đã để Mai Tả đi tìm bảo an ngươi bây giờ không rời đi lời nói, nếu như bị người đuổi đi ra cũng đừng trách ta. Trần Giao hừ lạnh một tiếng nói ra. Nghe thấy lời này, Nam Bắc Thần có chút choáng váng. Đối phương có phải hay không hiểu lầm cái gì? Bất quá đối phương thế nào đều không có quan hệ gì với hắn, thế là Nam Bắc Thần mở miệng nói ra, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ta vẫn là câu nói kia, nơi này không chào đón ngươi, nếu như ngươi không rời đi đừng trách ta tự mình động thủ đổi ngươi. Nam Bắc Thần ngươi có còn hay không là nam nhân, chữ viết nhầm chữ màu đen biết rõ ràng, nếu như ngươi nhất định phải trái với ước định, đừng trách ta không lưu bất luận cái gì tình cảm. Trần Giao vẫn như cũ không buông tha, nàng đã nhận định trong lòng mình ý nghĩ. Thừa dịp còn có thời gian, nàng nhất định phải giải quyết hết tai họa ngầm này. Thật sự là không thể nói lý. Nam Bắc Thần hơi không kiên nhẫn chủ yếu là hắn không muốn để cho nữ nhi trông thấy hắn cùng Trần Giao cãi nhau. Nói, liền lên đi về trước suy nghĩ muốn đem Trần Giao đuổi ra nơi này. Ngươi làm gì? Nam Bắc Thần ta cảnh cáo ngươi, không được đụng ta. Trần Giao nhìn đối phương hướng mình đi tới, lập tức lên tiếng quát lớn. Trần Giao, ta không đi tìm ngươi phiền phức, vậy không hy vọng ngươi tới quấy rầy cuộc sống của ta. Ta hiện tại sở dĩ còn tại cùng ngươi tốt nhất nói chuyện, là bởi vì ta không muốn để cho Ni Ni nhìn thấy ngươi bộ dáng chật vật. Cho nên ta lặp lại lần nữa, xin ngươi rời đi. Nam Bắc Thần vừa đi vừa nói ra, trên mặt của hắn không có bất kỳ biểu lộ gì. Phản phất tại nói một kiện rất bình thản sự tình. Ai nhìn đối phương một bàn tay đã duỗi tới. Trần Giao lập tức phát ra rít lên một tiếng. Ai, là ai ở chỗ này náo sự? Đúng lúc này, một thanh âm nương theo lấy xốc xếp tiếng bước chân từ ngoài cửa cách đó không xa truyền đến. Hiển nhiên, đối phương cũng nghe thấy một tiếng này kêu sợ hãi, lập tức bước nhanh hơn. Lưu Phó Đạo. Ngay sau đó một người tuổi chừng 37-38 tuổi khoảng chừng nam nhân xuất hiện ở cửa ra vào. Trần Giao nhìn thấy người này, lập tức kinh ngạc lại có chút ngạc nhiên nói ra. Nàng không nghĩ tới Mai Tả đi tìm bảo an vậy mà đem vị này Phó Đạo diễn tìm tới. Vị này chính là trận này Tết Nguyên Đán tiệc tối Phó Đạo diễn Lưu Thế Ngụy. Trần Giao. Thứ Thanh, chuyện gì xảy ra? Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lưu Thế Ngụy ánh mắt quét về cả phòng, lông mày của hắn nhíu. Sau đó nhìn Trần Giao cùng Từ Thanh hỏi. Lưu Phó Đạo, là hắn không phải chúng ta tiệc tối lên đại ca sĩ, hắn là tới nơi này gây chuyện. Trần Giao một chỉ Nam Bắc Thần âm thanh nói ra. Không phải tiệc tối ca sĩ. Nghe vậy Lưu Thế Ngụy chân mày nhíu sâu hơn. Ngươi là ai? Tên gọi là gì? Lưu Thế Ngụy thuận Trần Giao ngón tay phương hướng nhìn về hướng Nam Bắc Thần, sau đó lạnh giọng hỏi. Lưu Đạo đúng không? Ta gọi Nam Bắc Thần, là Nam Bắc Thần. Chưa nghe nói qua, làm sao ngươi tới đây? Nam Bắc Thần vừa muốn giải thích, thế nhưng là đối phương không cho hắn bất luận cái gì cơ hội nói chuyện, tiếp tục mở miệng nói đạo. Lưu Thế Ngụy giờ phút này cũng là dị thường tức giận, không nghĩ tới tại hắn phụ trách trong hội trường vậy mà xuất hiện biến cố như vậy. Nếu như chuyện này bị người truyền ra, hắn khẳng định sẽ nhận tương ứng xử lý. Giờ phút này hắn chỉ muốn mau chóng đem người thanh lý ra ngoài, dễ giải quyết cái phiền phức này. Ta là tính toán, ta quản ngươi làm sao tới bảo an đem người này cho ta đuổi đi ra. Ngay tại Nam Bắc Thần muốn tiếp tục giải thích, nói là Mã Kiển sự an bài hắn ở chỗ này lúc nghỉ ngơi. Ai ngờ vị này Lưu Phó Đạo không biết có phải hay không là bá đạo đã quen, lại một lần nữa không nói lời gì đánh gậy hắn muốn nói lời nói. Tiếp lấy chỉ thấy đối phương vung tay lên, bốn tên bảo an trực tiếp tiến lên đưa tay liền muốn khống chế lại chính mình. Đừng làm bị thương hải tử. Nhìn xem bốn người cao mã đại bảo an, Nam Bắc Thần vội vàng đem Ni Ni bỏ trên đất, cũng ngăn tại phía trước. A, không nên đánh cha ta, các ngươi là người xấu. Là người xấu. Nơi này bảo an hiển nhiên không phải bình thường công ty mời loại kia giá áo túi cơm, vừa ra tay trực tiếp liền đem Nam Bắc Thần cho chế trụ, để hắn không thể động đậy nửa phần. Thấy cảnh này, Ni Ni lập tức lại lần nữa khóc lên, một bên khóc vừa nói: "Ni Ni ngoan, ba ba không có việc gì, Tiểu Hân, đem Ni Ni bảo vệ tốt." Nghe được Nam Bắc Thần nhắc nhở, đám người lúc này mới kịp phản ứng, Từ Hân trực tiếp đem trên mặt đất Ni Ni ôm lấy, sau đó lui lại hai bước muốn cách trước mặt mấy tên bảo an xa một chút. "Lưu Phó Đạo, ngài là không phải sai lầm. Bắc Thần hắn đúng là tới tham gia tiệc tối." Từ Thanh nhìn thấy Ni Ni bị mang đi, trong lòng lập tức thở dài một hơi. Sau đó sắc mặt có chút khó coi nói: "Từ Thanh, ngươi nói cái gì? Ngươi đây là đang chất vấn ta? Ta làm lần này tiệc tối phó đạo diễn, ta làm sao không biết trong danh sách có Nam Bắc Thần cái tên này? Đem người cho ta ném ra." Nghe được đối phương câu nói này, Lưu Thế Ngụy vẫn như cũ bất vi sở động, ngay sau đó liền ra lệnh: "Têu loạn các ngươi là ai? Ai bảo các ngươi tiến vào nơi này?" Đúng lúc này, đám người sau lưng cửa ra vào vị trí, truyền đến một tiếng gầm thét. Chương 264, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chương 264, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Một tiếng này tức giận tiếng giống, để nguyên bản ồn ào trong phòng trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Mã ba ba, ô Mã ba ba bọn hắn khi dễ ba ba, bọn hắn là người xấu. Đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại, thẳng gặp một người mặc tiểu áo tôn trung sơn nam nhân, chính một mặt tức giận đứng tại cửa ra vào. Ngựa, Mã Kiên Sự. Nhìn thấy người này trong nháy mắt, Lưu Thế Ngụy trong lòng chính là giật mình. Sau đó trên mặt của hắn lập tức tích tụ ra định nọt dáng tươi cười, mở miệng nói ra. Thế nhưng là Mã Kiên Sự liền nhìn hắn đều không có nhìn hắn, trực tiếp đi vào trong nhà. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt kinh ngạc đưa tay nhận lấy Từ Hân trong tay tiểu nữ hài. Ô, tiểu nữ hài nằm ngoài Mã Kiên Sự trên bờ vai lần nữa khóc giống lên. Ô, ba Ni Ni không khóc ca, ngươi nhìn Mã Bá Bá mang cho ngươi cái gì tới? Mã Kiển Sự một bàn tay ôm tiểu nữ hải, một bàn tay đem bánh ngọt chocolate hướng lên giơ lên, muốn để tiểu nữ hải thấy rõ ràng một chút. Ta không ăn, muốn ăn bánh ngọt chocolate, ta muốn ba ba. Ni Ni trong mắt nước mắt không ngừng trượt xuống, bộ này đáng thương bộ dáng mặc cho ai nhìn đều sẽ đau lòng không thôi. Hảo hảo, Ni Ni không khóc ca, còn không đem người buông ra. Mã Kiển Sự đem bánh ngọt chocolate nhẹ nhàng bỏ lên bàn, sau đó từ trên mặt bàn rút ra hai tấm khăn giấy, một bên lau sạch lấy tiểu nữ hải nước mắt trên mặt, một bên trầm giọng nói ra. Hắn đang cố gắng đè nén lửa giận của mình, không để cho mình la lên, sợ hù dọa trong ngực tiểu nữ hải. Mà bốn tên bảo an thì là ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, cuối cùng ánh mắt rơi vào Lưu Thế Ngụy trên thân. Nhanh, mau buông ra người, mau buông ra. Mã Kiển Sự, hiểu lầm a, đây đều là hiểu lầm. Lưu Thế Ngụy cảm nhận được Mã Kiển Sự cái kia như là như kiếm phong ánh mắt lợi hại, trên trán đã bắt đầu toát ra mồ hôi mịn. Hiểu lầm? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi đi hỏi một chút kỳ nói, ngươi hỏi một chút hắn có hay không tư cách cùng ta nói hiểu lầm. Mã Kiển Sự cười khẩy, thản nhiên nói. Ngựa. Mã Kiển Sự, thật là hiểu lầm, ta không biết hắn. Hắn là ngài mang vào. Lưu Thế Ngụy lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn nói ra, hắn đương nhiên biết kỳ nói là ai, kỳ nói thế nhưng là cả chàng tiệc tối tổng đạo diễn. Ngươi không biết hắn là ta mang vào, chẳng lẽ ngươi còn không biết nơi này là địa phương nào sao? Mã Kiển Sự chỉ vào cửa ra vào, lạnh giọng hỏi. Ta Lưu Thế Ngụy há to miệng, nhưng lời gì cũng nói không ra. Ta hỏi ngươi, ngươi có biết hay không nơi này là địa phương nào? Mã Kiển Sự tiếp tục ép hỏi. Biết. Lưu Thế Ngụy nuốt một ngụm nước bọt bất đắc dĩ nói. Biết nơi này là địa phương nào, ngươi còn dám để bảo an bắt người? Ai cho ngươi lá gan? Mã Kiển Sự nghe được đối phương nói biết, trực tiếp tiến lên một bước nhìn chòng chọc vào đối phương. Có lỗi với, Mã Kiển Sự, việc này ta thật không trách ta, là nàng nói có người ở chỗ này quấy rối. Trải qua đối phương ép hỏi, Lưu Thế Ngụy đã triệt để luống cuống. Hắn đưa tay chỉ Trần Giao Đoán Độc nói ra. Nàng nói ngươi liền tin. Ngươi làm cho này trận tiệc tối người phụ trách một chồng, sao có thể tin vào một người chi tử? Bác Thần, ngươi không nói ngươi là ta mang vào sao? Mã Kiển Sự ôm Ni Ni nhìn về hướng Nam Bác Thần hỏi. Mã ca, ta là muốn nói đến thế nhưng là người ta vậy không cho ta cơ hội này a. Phía Nam Bác Thần dĩ vãng tính cách cũng sẽ không nói lời như vậy đi treo chọc người khác. Nhưng là cái họ này Lưu quả thực có chút đáng giận. Hắn vậy mà để cho mình ở trước mặt con gái mất hết mặt mũi. Thân là một tên phụ thần, đối phương cách làm thực sự để hắn có chút nổi nóng. Hừ, Lưu Thế Ngụy, hắn nói ngươi có nhận hay không? Mã Kiển Sự hừ lạnh một tiếng nói lần nữa. Ta đi, bảo thủ, nghe gió chính là mưa. Loại người như ngươi ta nhìn vậy không thích hợp lưu tại nơi này. Rời đi nơi này không phải địa phương ngươi nên tới. Mã Kiển Sự lắc đầu, hắn tương đương gián tiếp tuyên án Lưu Thế Ngụy bận mệnh. Mã Kiển Sự, ngươi liền bỏ qua ta lần này đi, liền lần này, ta cam đoan về sau cũng không tiếp tục dạng này ta. Còn không đi, ngươi là muốn cho ta mời ngươi rời đi. Không đợi đối phương nói xong, Mã Kiển Sự hé mắt lạnh giọng nói ra. Ta lúc này đi. Lưu Thế Ngụy cả người đều sủi lơ xuống dưới. Giờ khắc này hắn rốt cục nghĩ tới, cái này Nam Bắc Thần tại sao lại xuất hiện ở nơi này? bởi vì đối phương là trung tuyên bộ người phát ngôn, cần tại 10 giờ đúng thời điểm biểu diễn một ca khúc khúc. Bởi vì đây là trung tuyên bộ chỉ định cũng không cần bọn hắn những này đạo diễn xét duyệt, cũng không cần tập luyện. Cho nên diễn viên trong danh sách cũng không có tên của đối phương. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Lưu Thế Ngụy tuyệt đối không nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh đến loại tình trạng này, coi như bây giờ muốn lên việc này, vậy là chuyện vô bổ. Muốn trách thì trách chính mình không thể nghe nhiều kia cái gì Nam Bắc Thần nói nhiều một câu lời nói, nếu như nghe kết quả chắc chắn sẽ không biến thành dạng này. Nghĩ đến cái này, Lưu Thế Ngụy hối hận phát điên. Trần Giao đúng không? Lưu Thế Ngụy mang theo bảo an sau khi đi, Mã Kiển sự lạnh nhạt ánh mắt dừng lại ở Trần Giao trên thân. Là ta. Nhìn thấy đối phương nhìn mình, Trần Giao trong lòng đột nhiên giật mình. Vừa rồi toàn bộ quá trình nàng xem nhất thanh nhị sở, đồng thời trải qua Mai tỷ nhắc nhở, nàng cũng biết cái này Mã Kiển sự thân phận. Phải biết đây chính là trung tuyên bộ lãnh đạo, chính mình thế nhưng là tuyệt đối không đắc tội nổi. Không thấy được Lưu Thế Ngụy loại này ương thị đại nhân vật ở trước mặt đối phương đều như vậy cũng đúng sao? Ngươi cùng Bắc Thần sự tình ta không nghĩ tới nhiều bình phán, bởi vì đó là các ngươi việc nhà. Bất quá ta cần nhắc nhở ngươi một câu, bây giờ Nam Bắc Thần là trong chúng ta tuyên bộ người phát ngôn, ta hy vọng ngươi không cần mang đến cho hắn bất luận cái gì ảnh hưởng không tốt. Đương nhiên, coi như ngươi nói lung tung vậy không quan trọng, trung tuyên bộ nếu chọn chúng hắn, như vậy thì hội phụ trách tới cùng. Hy vọng ngươi không cần nhóm lửa tự thiêu. Đi, không có chuyện, ngươi cũng có thể đi. Mã Kiển sự ôm Ni Ni ngồi ở trên ghế salon, một bên đùa với tiểu nữ hải vừa mở miệng nói ra. Nói xong còn không nhịn được phất phất tay. Giờ phút này nghe thấy đối phương, Trần Giao trong lòng khiếp sợ khó mà kèm theo. Nàng cùng Mai tỷ liếc nhau một cái, đều tại lẫn nhau trong mắt gặp được không thể tin ánh mắt. Nàng nghe thấy được cái gì? Nam Bắc Thần lại là trung tuyên bộ người phát ngôn. Làm sao có thể? Cái này sao có thể là thật? Mặc dù trong lòng không nguyện ý thừa nhận, nhưng sự thật chính là như vậy, huống chi cáo chi nàng chuyện này hay là trung tuyên bộ lãnh đạo. Cái này khiến nàng không tin đều không được. À, đúng rồi, có câu nói ta muốn bao nhiêu nói đầy miệng, ngươi nếu không có kết thúc một ngày làm mẹ trách nhiệm, như vậy xin ngươi về sau đừng tới tổn thương hài tử này. Mã Kiển sự nói xong, ánh mắt liếc mắt một chút Từ Hân. Nơi này không chào đón các ngươi, đi nhanh lên. Ánh mắt này Từ Hân xem hiểu lập tức ưỡn ngược đi tới Trần Giao cùng nàng người đại diện trước mặt. Sau đó duỗi ra hai cái mập mạp tay nhỏ, một bên đẩy hai người, vừa nói: "Giao, Giao tiểu thư, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Đứng ở trong hành lang, Mai tỷ lẩm bẩm hỏi. Chương 265, Trần Giao chấn kinh. Chương 265, Trần Giao chấn kinh. Chuyện gì xảy ra? Ta làm sao biết? Trần Giao sắc mặt âm tình bất định, không biết đang suy nghĩ gì. Cái này Nam Bắc Thần làm sao lại bị trung tuyên bộ coi trọng? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Mai tỷ ở một bên không ngừng buồn bực. Hắn là thật nghĩ mãi mà không rõ, một cái rời khỏi giới âm nhạc nhiều năm ca sĩ, làm sao có thể đột nhiên phát sinh chuyển biến lớn như vậy? Hơn nữa còn là nhất phi trùng thiên loại kia. Mai tỷ, ngươi biết gần nhất trên internet có cái gì Nam Bắc Thần tin tức sao? Hiển nhiên Trần Giao vậy đang suy nghĩ vấn đề này, nghĩ nửa ngày vậy không nghĩ ra cái nguyên cớ, thế là mở miệng hỏi. Không có a. Mai tỷ mở mịt lắc đầu, sau đó còn không tin tà lấy điện thoại di động ra tại các đại nền tảng truyền thông bên trên tìm kiếm Nam Bắc Thần danh tự. Đáng tiếc vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Về trước đi rồi nói sau. Trần Giao nhẹ gật đầu, một mặt âm trầm đi về. Đợi nàng trở lại phòng hóa trang đằng sau, Quy Doanh Ngữ cùng Cao Phái Nhi y nguyên nói chuyện lửa nóng. Mà trong căn phòng hai gã khác nghệ nhân vậy tham dự tiền đến. Bốn người ở một bên tức tức cha cha nói không ngừng. Ngồi xuống trên vị trí của mình, Trần Giao nhìn trước mắt một màn cảm thấy có chút tâm phiền. Đột nhiên nàng nghĩ đến vừa rồi Nam Bắc Thần sở đãi gian kia rộng rãi gian phòng. Trong lúc nhất thời không khỏi có chút hướng tới. Mặc dù lấy nàng thân ra như thế gian phòng muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Nhưng giờ phút này nàng đợi địa phương cùng tiền không có bất cứ quan hệ nào. So với nàng còn muốn giàu có minh tinh, tại ương thị sân khấu hậu trường đều không có loại đãi ngộ này. Nếu như nàng cũng có thể tại như thế trong phòng nghỉ ngơi, đối với ngoại giới tới nói đây chính là tượng trưng một loại thân phận. Doanh Ngữ, tốt, thì tối sắp bắt đầu ta đi trước chuẩn bị một chút, ta thế nhưng là ca khúc thứ nhất. Ngay tại Trần Giao trong lúc miên man suy nghĩ, thời gian rất mau tới đến 7 giờ 50 phút. Khoảng cách 8 điểm chỉ còn lại 10 phút đồng hồ. Cao Phái Nhi chú ý tới thời gian sau, vô cùng lo lắng nói. Tốt Phái Nhi tỷ, ta cũng muốn tại bộ trang. Quy Doanh Ngữ mỉm cười nhẹ gật đầu. Đối phương thuộc về loại kia nhanh mồm nhanh miệng tính cách, cùng Cao Phái Nhi nói chuyện phiếm để nàng cảm thấy rất dễ chịu. Rất nhanh thời gian liền đi tới 8 giờ đúng. Trải qua người chủ trì lời dạo đầu cùng sau khi giới thiệu, Cao Phái Nhi chậm rãi đi tới trên võ đài. Nói thật ra, đây là nàng lần thứ nhất tham gia dạng này đại hình tiệc tối. Trong nội tâm không khỏi đối Hạ Sơ Nhất dâng lên thật sâu cảm kích. Nếu không phải đối phương, chính mình khả năng đời này đều là loại kia cao không được thấp chẳng phải dáng vẻ. Rất nhanh, một bài thiếu niên từ trong miệng nàng hát đi ra. Mà bài hát này không có gì bất ngờ xảy ra trực tiếp điểm đốt toàn bộ hội trường. Về phần trước máy truyền hình cùng mạng lưới phát sóng trực tiếp trước khán giả cũng giống vậy. Một chút nghe qua bài hát này, người xem không khỏi đi theo ngâm nga đứng lên. Mà không nghe qua bài hát này người xem, đều nhao nhao bắt đầu theo bản năng lấy điện thoại di động ra tìm đòi. Trong lúc nhất thời bài hát này cất giữ số lượng lần nữa tiêu thăng đứng lên. Tốt ổn. Bên trong phòng hóa trang Quy Doanh Ngữ nhìn xem màn hình lớn khắp khuôn mặt là kinh hỉ, mặc dù nàng không phải lần đầu tiên nghe bài hát này, nhưng chưa từng có nghĩ tới đối phương biểu diễn trình độ vậy mà như thế cao siêu. So sánh chính mình vậy mà vậy không kém cỏi nửa phần. So sánh khắp khuôn mặt là nụ cười Quy Doanh Ngữ, bên cạnh Trần Giao lại là một mặt nghiêm trọng. Nàng âm thầm nắm chặt song quyền, bởi vì dùng sức quá lớn, khớp nối đều rõ ràng bắt đầu trắng bệch đứng lên. Không được, không được, kiên quyết không được. Cao Phái Nhi nhân khí trải qua lần này biểu diễn sau, rõ ràng hội lần nữa gia tăng. Nếu như làm không cẩn thận chính mình thật sự có khả năng bị đối phương siêu việt, mà chính mình bốn tiểu thiên hậu tên tuổi cũng sẽ bị đối phương thay vào đó. Điểm này là nàng tuyệt đối không thể tiếp nhận. Trần Giao trong lòng âm thầm nghĩ tới, Hạ Sơ Nhất, nhất định phải tìm tới Hạ Sơ Nhất, đồng thời làm cho đối phương vô luận như thế nào cũng phải vì chính mình sáng tác ra một ca khúc khúc. Không hai bài, không ba đầu. Không, ta muốn đối với mới là ta sáng tác một tấm album. Trần Giao giờ phút này có chút điên dại. Nàng nếu không tiếc bất kỳ giá nào, thậm chí đang suy nghĩ dù là bị đối phương bao nuôi đứng lên, trở thành đối phương đồ chơi, cũng muốn làm cho đối phương vì chính mình sáng tác ca khúc. Trần Giao, chuẩn bị sẵn sàng, rất nhanh liền đến ngươi ra sân. Không biết bao lâu trôi qua, bên trong phòng hóa trang Bộ Đàm nghĩ tới. Trần Giao sững sờ, sau đó nhìn đồng hồ, đã nhanh đến 7 giờ rưỡi. Thế là cũng không có bởi vì lập tức đứng dậy hướng về sân khấu thông đạo đi đến. Nàng biểu diễn thời gian chính là 7 giờ rưỡi. Trần Giao biểu diễn ca khúc cũng là nàng thành danh ca khúc một trong. Mặc dù cộng tình rất nhiều người, nhưng cũng đều là chuyện xưa xưa, cũng không có gây nên cái gì hành động. Bình bình đạm đạm bắt đầu, bình bình đạm đạm kết thúc. Quy Doanh Ngữ tại bên trong phòng hóa trang nhìn xem trước mặt màn hình, không khỏi nhíu mày. Cái gì đó, không nên a. Một bên Dương Tỷ vậy phát hiện vấn đề, nàng mặc dù không phải chuyên nghiệp ca sĩ, nhưng ở Quy Doanh Ngữ bên người lâu như vậy, cũng coi như nửa cái nhạc bình người. Trần Giao hiến hát tại người bình thường nhìn nghe tới cũng không có vấn đề gì. Nhưng ở nàng nhìn lại, bài này ca bên trong đối phương chí ít xuất hiện ba khu lấy hơi bên trên sai lầm. Đi, không cần nghị luận người khác. Quy Doanh Ngữ mặc dù vậy phát hiện vấn đề, nhưng dù sao không liên quan chính mình sự tình, cùng mình vậy không quan hệ. Doanh Ngữ, ta biết. Nhưng ta chính là cảm thấy cái này Trần Giao có chút không xứng cùng ngươi nổi danh thôi. Dương Tỷ không quan trọng nói. Còn nói, vạn nhất đối phương một hồi trở về đâu? Quy Doanh Ngữ bất đắc dĩ nói. Trở về. Ngươi gặp qua ai tại muộn như vậy trong hội biểu diễn xong còn cách ngay tại Dương Tỷ vừa định nói đối phương sẽ không trở về thời điểm, phòng hóa trang môn liền bị người từ bên ngoài đẩy ra. Mà nàng vậy lập tức ngậm miệng lại. Tiếp lấy, Trần Giao cùng nàng người đại diện đi đến lại lần nữa về tới vị trí của mình. Quy Doanh Ngữ âm thầm trừng mắt liếc Dương Tỷ. Mà Dương Tỷ thì là bĩu môi, một mặt không phục bộ dáng. Nàng là thật không nghĩ tới, đối phương thật đúng là trở về. Cũng không biết vừa rồi hai người đối thoại bị không có bị đối phương nghe thấy. Dù sao từ khi Trần Giao sau khi ngồi xuống căn bản không thấy hai người một chút, chỉ là nhìn chằm chằm trong phòng màn hình lớn. Kỳ thật nàng sở dĩ trở về, là Mai Tỷ do tham Nam Bắc Thần sở dĩ sẽ đến nơi đây, bởi vì trung tuyên bộ tại tiệc tối 8 giờ đúng thời điểm sắp xếp một ca khúc khúc. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bài hát này biểu diễn người chính là Nam Bắc Thần. Hắn rốt cuộc muốn hát cái gì ca khúc? Từ khi đạt được tin tức này, Trần Giao một mực đang nghĩ vấn đề này. Không hổ là Hạ Sơ Nhất ca khúc, ai? Thời gian đi tới 7:50:08, Tiến Hải Nam một bài Hạ Quốc Thiếu Niên thuyết trực tiếp để toàn trường sôi trào lên. Loại này sôi trào không phải trên mặt cảm tình sôi trào, mà là trong huyết mạch sôi trào. Dương Tỷ cảm nhận được toàn thân nổi da gà, không khỏi cảm thán nói ra. Quy Doanh Ngữ không nói gì, nhưng nàng vẻ mặt nghiêm túc kia đã nói rõ hết thảy. A, thế nào? Nhìn thấy Quy Doanh Ngữ trên khuôn mặt đột nhiên trở nên hơi nghi hoặc một chút, Dương Tỷ vội vàng hỏi. Dương Tỷ, ngươi nhìn tiết mục bảng giờ giấc bên trên, bài hát này đằng sau tiểu phẩm diễn xuất thời gian lại là 8:15. Quy Doanh Ngữ nói, một chỉ trong tay tiết mục biểu mở miệng nói ra. Đúng vậy a, ngươi không nói ta còn không có chú ý. Coi như người chủ trì có an bài khác, cũng sẽ không dùng 15 phút lâu như vậy đi. Dương Tỷ vậy phát hiện vấn đề, nghi ngờ nói ra. Ngay tại hai người hồ nghi thời điểm, trong căn phòng màn hình đột nhiên tối xuống. Bất thình lình tình huống, không chỉ để Quy Doanh Ngữ giật nảy mình, liền liền Trần Giao đều là nhíu nhíu mày. Phô trương lớn như vậy sao? Tại ương thị trên tiệc tối sẽ rất ít xuất hiện loại này ánh đèn biến hóa. Không phải nói không có, chỉ là nương theo lấy loại này ánh đèn thình lình chuyển biến, ra sân cũng sẽ là trọng lượng cấp minh tinh. Thế nhưng là sẽ là Nam Bắc Thần sao? Dù sao tại Trần Giao trong lòng đối phương là không xứng. Ta lần này chịu chết là vì tổ quốc của ta. Chết cũng không phải là không phải sợ, cũng không phải là không có gì đáng tiếc. Nhưng hy sinh nhanh chóng, chi liệt, hy sinh giá cả giá trị, lại để cho ta tại thời khắc này, từ đáy lòng, vui đến phát khóc. Theo đoạn văn này phát ra, một đoạn MV hiện ra tại trước mặt mọi người. Đó là từng cái anh hùng không sợ hy sinh chịu chết hình ảnh. Chiến sĩ, cảnh sát, chữa bệnh và chăm sóc người làm việc. Chờ chút, mọi người ở đây đắm chìm ở trong thời điểm, một cái quen thuộc khúc nhạc dạo vang lên. Ngay sau đó cái này, một đoạn văn tự hiện lên ở Quy Doanh Ngữ cùng Trần Giao trước mặt. Ca khúc, cô dũng giả biểu diễn người, Nam Bắc Thần làm thơ, Hạ Sơ Nhất soạn nhạc. Hạ Sơ Nhất thấy rõ một đoạn này văn tự đằng sau, Trần Giao cọ đứng lên. Nàng không dám tin nhìn trước mắt hết thảy. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới bài hát này biểu diễn người lại là Nam Bắc Thần. Cô dũng giả nàng đương nhiên biết, bài hát này bây giờ đã truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Loại này truyền bá tốc độ là nàng sinh thời đều trước đây chưa từng gặp. Học sinh, thanh niên, trung niên, lao niên, mà lại thụ đám người bảy cơ hồ đã bao hàm tất cả tuổi tác giai tầng. Bài hát này không riêng gì hiện tượng cấp, càng là loại kia vượt qua hiện tượng cấp tồn tại. Đáng tiếc bây giờ tại Hạ Quốc cũng không có tại đi lên ca khúc định nghĩa. Không phải vậy bài hát này khẳng định sẽ đến một cái độ cao mới. Đều là dũng cảm. Chán ngươi vết thương ngươi khác biệt ngươi phạm sai. Đều không cần ẩn tàng. Ngươi cũ nát con rối mặt nạ của ngươi ngươi bản thân. Yêu ngươi độc thân đi ngõ tối. Yêu ngươi không quỷ bộ dáng. Yêu ngươi rằng có qua tuyệt vọng. Rất nhanh, trong hát cám vang lên thanh âm của một nam nhân. Theo đèn tụ quang ngưng tụ, Nam Bắc Thần thân ảnh vậy thời gian dần trôi qua hiện lên ở đại chúng tầm mắt. Người kia là ai? nghe nghệ thuật hát vậy mà so Hạ Sơ Nhất hát còn tốt. Dương tỷ nhìn xem màn hình lẩm bẩm nói, Nam Bắc Thần, cái tên này có chút quen thuộc. Quy Doanh Ngữ cũng là nhẹ gật đầu, luận biểu diễn bản lĩnh cùng kỹ xảo người này đúng là so với lúc trước Hạ Sơ Nhất hát tốt hơn rất nhiều. Chờ chút, ta điều tra thêm. Dương tỷ nói xong lấy điện thoại di động ra liền bắt đầu thẩm tra đứng lên. Ta tra được, nguyên lai là hắn. Rất nhanh Dương tỷ đưa điện thoại di động đưa tới Quy Doanh Ngữ trước mặt, một mặt khiếp sợ nói ra. Quy Doanh Ngữ xem hết nội dung phía trên sau, trên mặt nổi lên nhưng chi sắc, sau đó cười một cái nói, xem ra sau này giới âm nhạc lại phải tái xuất một vị cự tinh. Ai nói không phải đâu, cái này Hạ Sơ Nhất cũng không biết đầu của hắn là thế nào răng dấp, một ca khúc nâng lên một vị minh tinh, loại chuyện này cũng chỉ có hắn có thể làm được đi. Dương tỷ cũng là một mặt khâm phục nói, đi như thế nào? Chào hỏi đều không đánh thật không có lễ phép. Ngay tại Nam Bắc Thần biểu diễn hoàn tất, Quy Doanh Ngữ cùng Dương tỷ hai người nghiên cứu thảo luận thời điểm, Trần Giao cùng Mai tỷ đi thẳng phòng hóa trang. Dương tỷ nhìn xem đóng lại phương diện, có chút khinh thường nói, đi, ngươi bất tranh cái đi. Quy Doanh Ngữ im lặng nâng chán, trong khoảng thời gian này chính mình cái này người đại diện không biết thế nào. Trước kia nàng gặp chuyện mặc dù không thể nói sợ phiền phức, nhưng cũng là có thể tận lực tránh cho liền tránh cho. Nhưng bây giờ khá lắm, có việc liền lên căn bản ngăn không được. Cũng không biết ai cho nàng dũng khí. Đương nhiên Dương tỷ cũng không biết trong lòng đối phương suy nghĩ. Nếu là biết nàng cũng sẽ phát hiện trong khoảng thời gian này biến hóa của mình. Nếu như không phải hỏi vì sao lại sẽ thành dạng này, vậy cũng chỉ có thể nói là Quy Doanh Ngữ lao công, Hạ Chiến Tinh cho dũng khí đi. Không sai, biểu diễn rất thành công, lãnh đạo đều phi thường hài lòng. Trong bãi đỗ xe, Nam Bắc Thần đi tới một cỗ xe đen cầu bên cạnh xe, Mã Kiển Sự đi xuống vô vô bờ vai của hắn vừa cười vừa nói. May mắn mà có Mã ca ngài vung chồng. Nam Bắc Thần cũng không dám khinh thường mở miệng nói ra. Ha ha, ta cũng không có vung chồng ngươi, đều là ngươi dùng cố gắng đổi lấy. Đi, tiếp xuống an bài ngươi chờ ta điện thoại, năm trước đoạn thời gian này hẳn là sẽ phi thường bận điệu. Bất quá chờ qua hết năm lần này tuyên truyền nên đã qua một đoạn thời gian, đến lúc đó ngươi tại nghỉ ngơi thật tốt. Mã Kiển Sự nhẹ gật đầu, thưởng thức nhìn đối phương nói ra. Không có vấn đề, Mã Kiển Sự ngài tùy thời gọi điện thoại cho ta. Nam Bắc Thần lập tức trở về đạo. Đi, không còn sớm, ta đi trước. Nói xong Mã Kiển Sự lên xe, ấn một tiếng loa ra hiệu sau liền lái đi. Chúng ta vậy đi thôi. Nini vây lại sao? Đưa mắt nhìn đối phương sau khi rời đi, Nam Bắc Thần ôm lấy tiểu nữ hải mở miệng nói ra. Không khốn, ta trở về còn phải xem tiệc tối, vội vàng năm đó còn không có nghe đâu. Nini miết miệng lắc đầu nói ra. Ai u ta tiểu cô nãi nãi, Doanh Ngữ tiểu thư vội vàng năm đó muốn 11 giờ 30 phút mới hát đâu, ngươi không ngủ được. Thứ Hân nâng chán bất đắc dĩ nói. Không ngủ, ta liền muốn nhìn, ta liền muốn nhìn, ba ta muốn nhìn. Nini ôm Nam Bắc Thần cổ làm lúng nói. Được được được. Nhìn xem, ba cùng ngươi cùng một chỗ nhìn. Khó được nữ nhi cao hứng như vậy, Nam Bắc Thần cũng là cười đáp ứng xuống. A, ba tốt nhất rồi. Nini nghe được đối phương đồng ý, lập tức hưng phấn khoa tay múa chân. Bắc Thần. Ngay tại ba người vừa định lên xe thời điểm, cách đó không xa chuyển đến một thanh âm. Nghe được thanh âm này, Nam Bắc Thần theo bản năng nhíu mày. Ngươi tìm đến ta làm gì? Sau đó hắn quay đầu nhìn sang, đồng thời lạnh giọng nói ra. Nini, để mụ mụ ôm một cái, nhớ mụ mụ sao? Trần Giao không có trả lời đối phương, mà là ánh mắt rơi về phía nam nhân trong ngực tiểu nữ hải, ôn nhu nói. Cha. Ba. Nini theo bản năng ôm sát cổ của nam nhân, khuôn mặt nhỏ chôn ở trong cổ, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn về phía nữ nhân. Tiểu Hân, mang hải tử trong xe cho ta. Nam Bắc Thần nhu hòa vỗ vỗ nữ nhi của mình phía sau lưng, sau đó mở cửa xe đem Nini đưa đi vào. Thứ Hân gật đầu mạnh một cái, vậy đi theo chui vào trong xe. Trần Giao, nói tại vừa rồi đã nói rõ ràng, ta hy vọng ngươi đừng lại tới quấy rầy ta cùng nữ nhi sinh hoạt. Đóng cửa xe sau, Nam Bắc Thần đi về phía trước hai bước, ngăn trở Trần Giao ánh mắt. Đồng thời vậy ngăn trở trong xe nhìn về phía nơi này ánh mắt. Chương 266, đây không phải rác rưởi còn có thể là cái gì? Chương 266, đây không phải rác rưởi còn có thể là cái gì? Bắc Thần, chúc mừng ngươi a, chúc mừng ngươi một lần nữa tái xuất. Vừa rồi nhìn thấy ngươi tại trên sân khấu biểu hiện, ta thật vì ngươi cao hứng. Nhìn xem nam nhân trước mặt, Trần Giao lộ ra nụ cười ngọt ngào, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên mở miệng nói ra. Cảm ơn ngươi chúc mừng, nếu như không có việc gì ta liền đi trước. Nam Bắc Thần trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì, nhẹ gật đầu nói xong cũng muốn quay người rời đi. Chờ chút. Đối mặt nam nhân thái độ lạnh lùng, Trần Giao ti không thèm để ý chút nào, vội vàng lên tiếng gọi lại đối phương. Làm sao ngươi còn có việc? Nam Bắc Thần quay đầu lại, nhìn chằm chằm đối phương hỏi. Bắc Thần, ngươi đừng như vậy. Mặc dù chúng ta đã ly hôn, nhưng ngươi đối ta thật không có tình cảm sao? Dù sao chúng ta lẫn nhau yêu nhau qua. Bắc Thần mặc kệ ngươi tin hay không, tại trong lòng của ta một mực có ngươi. Trần Giao mí môi, một mặt cô đơn biểu lộ. Nhìn đối phương điềm đạm đáng yêu bộ dáng, nếu không phải Nam Bắc Thần hiểu rất rõ nữ nhân này nói không chừng thật đúng là bị nàng cái bộ dáng này cho lừa gạt đến. Ha ha, Trần Giao. Trước đó ta đối với ngươi khả năng còn lưu lại một chút tình cảm, nhưng từ ly hôn một khắc kia trở đi, ngươi trong lòng ta liền đã hoàn toàn biến mất. Ta hiện tại sở dĩ không có xoay người rời đi, là xem ở Nini phân thượng, dù sao tại liên hệ máu mủ bên trên ngươi hay là mẹ của nàng. Ta không muốn cùng ngươi nhiều lời, ngươi đến cùng có chuyện gì? Nam Bắc Thần cười khẽ một tiếng, lắc đầu nói ra. Bắc Thần, ta sở dĩ sẽ chọn ly hôn kỳ thật không phải trong lòng ngươi suy nghĩ như thế. Ngươi cho rằng ta tham mộ hư binh, sợ bị truyền thông ra ánh sáng ngươi ta cùng Nini quan hệ trong đó. Đối, ngươi nghĩ không sai. Ta là sợ lại bởi vậy bị phong sát. Nhưng ta làm như vậy còn không phải là vì ngươi, vì Nini. ta muốn kiếm lời đủ tiền, kiếm lời đủ chúng ta một nhà áo cơm không lo tiền sau, ta liền sẽ lại lần nữa cùng ngươi phục hôn, chúng ta cùng một chỗ nuôi dưỡng Ni Ni mở lớn. Ta dù sao cũng là mẹ của nàng. Ngươi cũng không muốn Ni Ni từ nhỏ đã mất đi mẫu thân, bị người khác nói thành nàng là một cái không có mẫu thân hài tử đi. Trần Giao vừa nói, khoe mắt một bên giữ lại nước mắt. Cái kia động tình bộ dáng nếu như là một cái người không biết chuyện, khẳng định sẽ bị fan này phát ra từ đáy lòng thuyết từ cho làm cho lòng sinh ấy nấy. Nhìn đối phương Lê Hoa đái vũ bộ dáng, Nam Bắc Thần lần thứ nhất cảm giác từ đáy lòng buồn nôn nữ nhân này. Những năm này một mình hắn mang theo Ni Ni, đối phương quản qua sao? Không có quản qua. Dù là một câu hỏi tới nói đều không có. Ni Ni 6 tháng trước luôn luôn sinh bệnh, đánh vắc xin liền phát sốt. Bác sĩ nói nàng sức miễn dịch thấp, cần đề cao sức miễn dịch. Mà nhỏ như vậy hài tử làm sao đề cao sức miễn dịch? Chỉ có dùng ăn sữa mẹ ẩn chứa phong phú kháng thể, có thể cho Hải Nhi cung cấp cường đại miễn dịch bảo hộ. Đoạn thời gian kia hắn đã từng vô số lần cầu qua đối phương, hy vọng đối phương có thể trở về, để nữ nhi hút sữa mẹ tăng cường sức miễn dịch. Thế nhưng là đối phương đâu? Một câu ta đang làm việc, liền đem điện thoại cúp máy. Vô luận hắn cầu khẩn thế nào đều vô dụng. Bây giờ Ni Ni khỏe mạnh trưởng thành lên, kết quả nữ nhân này lại nói đây hết thảy cũng là vì cái gia đình này. Buồn cười. Ni Ni có ta là đủ rồi. Nam Bác Thần kiên định nói ra. Bác Thần, ta nói đều là thật. Trần Giao khóc nói ra. Ai? Tính toán, ta đi ngươi tốt tự lo thân đi. Nam Bác Thần thật không muốn nói thêm gì nữa, nói xong xoay người lần nữa hướng xe đi đến. Ô ô ô, ngươi muốn làm sao mới có thể tin tưởng ta? Ta nói đều là thật. Nhìn xem nam nhân bóng lưng, Trần Giao đột nhiên sủi lơ trên mặt đất, gào gào khóc lớn đạo. Nghe như vậy thê thảm thanh âm, Nam Bác Thần rời đi thân ảnh đột nhiên toàn thân run lên. Nếu như ngươi bây giờ tuyên bố rời khỏi ngành giải trí, sau đó chính thức thông báo giữa ngươi và ta quan hệ, đồng thời về sau hầu ở Ni Ni bên người, như vậy ta liền tin tưởng ngươi. Đột nhiên Nam Bắc Thần quay đầu lại, từng chữ từng câu nói. Sau khi nói xong, hắn không còn có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp lái xe cộ rời khỏi nơi này. Giao tiểu thư, thế nào? Xe sau khi rời đi, trong một chỗ bóng ma Mai tỷ thân ảnh chậm rãi đi ra. Nàng đi tới Trần Giao bên người, đem đối phương dịu dắt đứng lên. Mà giờ khắc này Trần Giao mặc dù trên mặt còn lờ mờ treo nước mắt, nhưng trên mặt sớm đã không có vừa rồi cái kia bất đắc dĩ lại ủy khuất biểu lộ. Ngược lại lộ ra một vòng u ám chi sắc. Đối phương vậy mà để nàng rời khỏi ngành giải trí, đồng thời chính thức thông báo hai người quan hệ, làm sao có thể? Cái gì thế nào? Trần Giao nhàn nhạt nhìn xem chính mình người đại diện, trái lại hỏi. Đương nhiên là thông qua đối phương thành lập cùng Hạ Sơ Nhất quan hệ a. Hạ Sơ Nhất nếu có thể đem cô dũng giả bài hát này giao cho Nam Bắc Thần đến biểu diễn, cái này chứng minh hai người quan hệ trực tiếp nhất định phi thường tốt. Ngươi nhất định phải nắm chắc tốt cơ hội này. Mai tỷ một mặt chờ mong nói. Trần Giao không có trả lời, chăm chú nhìn chằm chằm Mai tỷ nhìn mấy giây, sau đó lắc đầu. Làm sao? Đối phương không đồng ý. Mai tỷ nhíu nhíu mày, lên tiếng hỏi. Không phải hắn không đồng ý, mà là ta chưa hề nói. Trần Giao lên tiếng nói ra. Tại sao không nói? Sớm một chút liên hệ Hạ Sơ Nhất, ngươi cũng có thể ngồi vững vàng muốn tiểu thiên hậu vị trí. Hôm nay Cao Phái Nhi biểu hiện ngươi cũng không phải không thấy được, nếu như tiếp tục như vậy nữa, vị trí của ngươi rất có thể liền sẽ khó giữ được. Mai tỷ có chút nóng nảy, lập tức oán giận nói. Đủ. Ngươi cũng không phải không biết Nam Bắc Thần thái độ đối với ta, ngươi để cho ta làm sao mở cái miệng này. Trần Giao có chút bực bội, lập tức hô. Ngươi cùng ta giống làm gì? Ta đây đều là vì tốt cho ngươi. Ngươi không phải còn có ngươi nữ nhi kia Ni Ni sao? Nếu là hắn không đồng ý, ngươi liền nói cùng hắn cướp đoạt Ni Ni quyền nuôi dưỡng, lợi như vậy Nam Bắc Thần khẳng định sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Mai tỷ cũng có chút phát hỏa, nhưng vẫn là nghĩ kế đạo. Ha ha, ngươi là vì ta tốt. Nếu không phải ngươi nghĩ kế để cho ta cùng Nam Bắc Thần ly hôn, ta hiện tại về phần thấp như vậy âm thanh hạ khí đi cầu hắn sao? Nếu như chúng ta không có ly hôn, vậy hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là thuộc về ta, trung viên bộ lại có thể tìm tới Nam Bắc Thần, tự nhiên cũng liền có thể nhìn chúng ta. Chúng ta nếu là hay là vợ chồng, bây giờ đứng tại đằng sau ta chính là trung tuyên bộ. Đây hết thảy đều tại ngươi. Nghe đối phương líu lo không ngừng, Trần Giao đoán nghiệm vậy bạo phát ra, chỉ vào Mai tỷ oán độc nói ra. Ngươi nhìn đối phương bộ dáng, Mai tỷ xanh cả mặt trong lúc nhất thời toàn thân đều run lên. Ba ba, vừa rồi mụ mụ tại sao khóc? Trong xe, Ni Ni mãi thanh mại khí nói ra. Mụ mụ trước đó phạm sai lầm, cho nên nàng mới khóc. Nam Bác Thần nhìn một chút bốn phía cũng không có xe cộ sau, duỗi ra một bàn tay sờ lên nữ nhi đầu nhỏ. A, cái kia ba ba ngươi hội tha thứ mụ mụ sao? Vậy phải xem mụ mụ biểu hiện rồi, tựa như Ni Ni phạm sai lầm, chỉ cần Ni Ni chăm chú sửa đổi, ba ba liền sẽ tha thứ Ni Ni. Nam Bác Thần vừa cười vừa nói, nếu như Trần Giao thật sự có thể từ bỏ tất cả, hắn không để ý lại cho đối phương một cơ hội. Làm ra quyết định này cũng không phải là hắn đối với nữ nhân này còn có cái gì tình cảm, mà là đối phương có mấy lời nói rất đúng, bất kể như thế nào, vậy không cải biến được nàng là Ni Ni mẫu thân sự thật. Ni Ni đừng khóc, càng không cần phạm sai lầm. Tiểu nữ hài nghe xong chăm chú nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói ra. Ha ha, được rồi, dây an toàn buộc lại. Chúng ta trở về tiếp tục xem tiết mục. A, bà tốt nhất rồi. Nhìn xem nữ nhi dáng vẻ cao hứng, Nam Bắc Thần trong lòng bởi vì Trần Giao xuất hiện mang tới ngột ngạt vậy tại thời khắc này quét sạch sành sanh. Ngày thứ hai, 8 giờ sáng. Hàn Thành, Âm Lãng tổng bộ. Thượng Tuyến. Hạ Sơ Nhất ra lệnh một tiếng, toàn bộ công ty trong nháy mắt tiến vào tác chiến trạng thái. Mà hắn cùng Hách Vân bằng vậy bước nhanh đi tới bộ phận kỹ thuật, lúc bắt đầu khắc tra xét hậu thiên số liệu biến hóa. La Mã, số liệu thế nào? Đăng ký sử dụng số lượng là bao nhiêu? 8 giờ 15 phút Hách Vân Bằng có chút không chịu nổi tính tình, lên tiếng hỏi: "Ta nói Hách tổng, lúc này mới mấy điểm? Hôm nay là Tết Nguyên Đán ngày nghỉ, phần lớn người còn không có đứng lên đâu đi." Ngựa chủ quản nhíu môi một cái nói, nhưng hắn hay là nhìn về hướng một bên màn hình tiếp tục nói: "Ân, tăng trưởng 200 đăng ký người sử dụng." "200?" Hách Vân Bằng vừa trừng mắt, không thể tin được vậy tiến tới lão mã bên người nhìn về hướng màn hình. Quả nhiên sau đăng ký số là 200 thêm tả hữu. Đến một lần theo để hắn kém hai mắt tối sầm té xịu đi qua. Chính mình trong khoảng thời gian này không tiếp trọng kim đi lệnh quảng cáo, làm sao có thể chỉ là điểm ấy số liệu? Không nên a. A. Mọi người ở đây bao quát Hạ Sơ nhất đều có chút không dám tin thời điểm, lão mã đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi. "Thế nào, lão mã?" Hạ Sơ nhất không rõ ràng cho lắm mà hỏi. "Lão bản, ngài nhìn nơi này." Đối đãi Hạ Sơ nhất, ngựa chủ quản cũng không dám giống đối đãi Hách Vân Bằng như thế tùy ý, lập tức đưa tay chỉ hướng màn hình nơi nào đó, sau đó cung kính nói: "Nơi này sao?" T. Hạ Sơ nhất vừa muốn nói gì, nhìn thấy đối phương chỉ hướng số liệu lập tức hít sâu một hơi. "Đao loạt số lượng 30. Không 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 thêm. Cái này không nên a." Giờ phút này Hách Vân Bằng bậy chú ý tới cái này một dị thường số liệu, lập tức cũng có chút rơi vào mơ hồ. "Đao loạt số lượng 30. Không 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 thêm, đăng ký số lượng 200 thêm. Đây là tình huống như thế nào?" Số liệu này mặc dù dị thường, nhưng mấy người hay là vây quanh ở màn hình trước không ngừng quan sát. Có phải hay không sai lầm chỗ nào? Tại sao có thể như vậy? Đúng 9 giờ, Hách Vân Bằng nhịn không được lên tiếng hỏi. Bất quá đối với hắn vấn đề, mặc kệ là làm người hai đời Hạ Sơ nhất, hay là bộ phận kỹ thuật ngựa chủ quản, đều cho không ra bất kỳ đáp án. Bởi vì hậu trường vài gốc theo trên dưới trở số lượng rõ ràng cao tới 150. Không không không, nhưng đăng ký người sử dụng mới không đến 2000. Số liệu này thấy thế nào, làm sao phân tích đều cảm thấy không hợp lý. Lão mã, nhìn xem hoạt động trong ngày số lượng. Đột nhiên, Hạ Sơ nhất giống như nghĩ tới điều gì, lập tức lên tiếng nói ra. Hoạt động trong ngày. Lão mã đầu tiên là sững sờ, sau đó trong nháy mắt phản ứng lại. Ngay sau đó, hắn tiện tay cầm lấy một cái laptop, thao tác mấy lần lập tức một chuỗi số liệu xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ngoa tạo. Khi thấy số liệu này trong nháy mắt, Hách Vân Bằng nhịn không được tuôn ra một câu chửi bậy. Cũng không trách hắn, khi mọi người nhìn thấy sâu này số liệu sau, trong lòng đều hiện lên ra hai chữ này. Bởi vì bản bút ký này phía trên biểu hiện hoạt động trong ngày số lượng vậy mà cao tới 150. Không 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 vừa vặn cùng đao loạt số lượng đối mặt. "Lão bản, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Hách Vân Bằng nuốt một ngụm nước bọt, lên tiếng hỏi. "Vấn đề cũng không lớn, yên tâm đi." Lúc này Hạ Sơ nhất đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, thế là mở miệng nói ra. Sau khi nói xong, hắn nhìn một chút laptop, lại nhìn một chút màn hình mở miệng hỏi: "Lão mã, làm sao những số liệu này muốn tách ra xem xét?" "Là như vậy lão bản, đao loạt số lượng cùng đăng ký số lượng những số liệu này là sẽ vỡ bên kia cho hậu trường quyền hạn, mà hoạt động trong ngày những cơ sở này số liệu là chúng ta áp nhật ký ghi chép." "Dạng này à?" Hạ Sơ nhất nhẹ gật đầu. "Đế đô, nhanh thủ tổng bộ. Thế nào? Tình huống như thế nào?" Đúng 9 giờ, Vương Dũng Tứ Bình bắt ổn đi tới công ty bộ phận kỹ thuật. Nhìn xem bên trong bận rộn nhân viên, lên tiếng hỏi: "Vương tổng, số liệu phi thường kinh người, hiện tại hoạt động trong ngày số lượng đạt đến 400, không 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 thêm, đã đạt tới một năm này giá trị cao nhất. Đây là 9 giờ, đoán chừng đang đợi hơn 1 giờ liền có thể đột phá 500000 cửa ải lớn, đánh vỡ hoạt động trong ngày cao nhất ghi chép." Trông thấy người tới, bộ phận kỹ thuật chủ quản lập tức chạy chậm tới, giới thiệu nói: "Không sai, số liệu rất tốt, hoạt động đều bình thường bắt đầu sao?" Vương Dũng nhìn xem marketing bộ quản lý, tiếp tục hỏi: "Cũng bắt đầu mỗi cái chỉnh điểm chúng ta đều đưa lên đại lượng hồng bao hoạt động, có thể bảo đảm người sử dụng tính dính." Marketing bộ quản lý cũng cười trả lời: "Rất tốt, làm không sai." "Đúng rồi, kia cái gì âm lãng trước thế nào?" Vương Dũng đối với đám người nhẹ gật đầu, sau đó vang lên cái gì, hướng về phụ tá của mình hỏi: "Vương tổng, âm lãng bên kia buổi sáng hôm nay 8 điểm đã chính thức thượng tuyến, đồng thời lại đưa lên đại lượng quảng cáo. Bất quá chúng ta bên này vậy tương đối tiến hành chặn đánh, bảo đảm bọn hắn đưa lên quảng cáo sẽ không xuất hiện tại bắt mắt nhất vị trí." Trợ lý tra duyệt một chút điện thoại di động của mình, sau đó hồi đáp: "Ân, bọn hắn số liệu thế nào?" Vương Dũng trầm tư một lát, mở miệng lần nữa nói ra: "Đối với công ty internet, vô luận cái gì sản phẩm chỉ có số liệu trọng yếu nhất, bởi vì số liệu là không biết cả người." Vương Dũng mặc dù đối nhanh thủ rất tự tin, nhưng xuất phát từ nghề nghiệp bản năng vẫn là có chút không yên lòng. "Vương tổng, liên quan tới âm lãng số liệu chúng ta không có quyền hạn thu hồi được." Trợ lý nhỏ giọng nói ra. "Đi, ta đã biết." Vương Dũng không nhịn được phất phất tay, hắn đương nhiên biết loại này hậu trường số liệu sẽ không bị ngoại nhân biết được, nhưng là không biết không có nghĩa là không có khả năng. Vương Dũng nghĩ lấy điện thoại ra, gửi đi một đầu tin tức. Rất tin nhanh hơi thở liền hồi đáp đi qua, nhìn thấy đối phương hồi phục nội dung Vương Dũng cười. "Đang Vân Bóng Lạc kỹ thuật duy hộ công ty, không nghĩ tới âm lãng tỉ mây sẽ vỡ lại là nhà này cung cấp. Phải biết Đang Vân công ty này cổ đông một trong đúng là mình lão bản. Nói một cách khác, đó chính là lão bản của mình giống đầu tư nhanh thủ nhất dạng, vậy đầu tư công ty này, lần này liền dễ làm nhiều." Tiếp lấy Vương tổng lại đánh mấy cái điện thoại, rất nhanh âm lãng đang phục vụ bưng bên kia hậu trường số liệu liền xuất hiện ở nhanh thủ bộ phận kỹ thuật trên máy vi tính. "Vương tổng, xem ra ngài là quá lo lắng, số liệu này căn bản chính là rác rưởi." Bộ phận kỹ thuật chủ quản thấy được trên màn hình nội dung sau, không khỏi khẽ cười một tiếng. Nghe vậy Vương Dũng không thể phủ nhận nhẹ gật đầu, xác thực chính mình là quá lo lắng. 150000 đao loạt số lượng, 2000 đăng ký số lượng. Đây không phải rác rưởi còn có thể là cái gì? Chương 267, T. kinh hỉ. Chương 267, kinh hỉ. Vương Dũng cười lạnh liên tục, hiện tại Âm Lãng đối với hắn tới nói chính là thu được về châu chấu nhảy nhót không được mấy ngày, vùng dây dây chết thôi. Còn vọng tưởng lợi dụng sản phẩm thăng cấp đến tranh thủ ánh mắt, đơn giản chính là si tâm vọng tưởng. Lần nữa nhìn một hồi Âm Lãng số liệu sau, trừ đao loạt số lượng có chút tăng trưởng bên ngoài, đăng ký số lượng căn bản liền đều động không lúc đích. Vương Dũng lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Đao loạt số lượng tăng trưởng hắn không chút nào ngoài ý muốn, đối phương bỏ ra nhiều tiền như vậy đi đánh quảng cáo. Đao loạt số lượng không tăng trưởng liền kỳ quái. Nhưng video ngắn sản phẩm này nhìn không phải đao loạt số lượng, mà là đăng ký cùng hoạt động trong ngày số lượng. Chỉ có đao loạt số lượng không có tương ứng đăng ký số lượng căn bản không đủ gây sợ. Nhớ ngày đó nhanh thủ vì để cho người sử dụng tiến hành đăng ký, đây chính là hào phóng đa trọng đại lễ. Lúc này mới đem đăng ký số lượng cho tăng lên đi lên, miễn cưỡng có thể đạt tới cùng đao loạt số lượng 1/10. Vương Dũng mặc dù không có nhìn kỹ Âm Lãng đưa lên quảng cáo, nhưng hắn biết một chút, đối phương cũng không có nhằm vào đăng ký người sử dụng có cái gì ban thưởng cơ chế. Nghĩ rõ ràng những này, Vương Dũng cũng không có đang ngó chừng Âm Lãng dự định cùng mọi người chào hỏi một tiếng liền về tới phòng làm việc của mình. Hàng Thành, Âm Lãng tổng bộ. Lão bản, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Nhìn xem hoạt động trong ngày số liệu cùng đao loạt số lượng không ngừng gia tăng, Hách Vân Bằng có chút vò đầu bứt tai mà hỏi. Đúng vậy a lão bản, chỗ này có vài theo đều đang tăng trưởng, liền đăng ký số lượng không tăng trưởng đây rốt cuộc ý vị như thế nào a? Nhìn xem Hạ Sơ Nhất một bộ bình thản ung dung bộ dáng, Mã chủ quản vậy nghi ngờ mở miệng hỏi. Không đổi, để đạn đang bay một hồi. Hạ Sơ Nhất mỉm cười, tiện tay kéo một cái ghế tới, sau khi ngồi xuống chậm rãi nói. Cái này Mã chủ quản cùng Hách Vân Bằng liếc nhau một cái, cũng không biết đối phương trong hồ lô đang bán lấy thuốc gì. Cùng lúc đó, Đế Đô. Ha ha ha. Nhìn cái gì đấy? Cười vui vẻ như vậy. Dương Tỷ vừa đi vào biệt thự, chỉ nghe thấy phòng khách trên ghế salon truyền đến quy doanh ngữ ngân linh giống như tiếng cười. Lặng. Ô Dương Tỷ không nói hôm nay nghỉ ngơi sao? Sao ngươi lại tới đây? Quy doanh ngữ nhìn thấy người tới sau, vội vàng ngưng cười âm thanh, sau đó mở miệng nói ra. Ta hôm nay vậy không có việc gì, liền đến nhìn xem. Hạ tiên sinh không tại, hắn trước khi đi thế nhưng là dặn đi dặn lại để cho ta chiếu cố thật tốt ngươi. Dương Tỷ cởi xuống thật dày áo lông, cũng tới đến trên ghế salon ngồi xuống nói ra. Ngươi đến cùng là của ta người đại diện, vẫn là hắn trợ lý à, làm sao đối với hắn nói lời để ý như vậy? Hừ. Quy doanh ngữ nhíu cái mũi nhỏ bất mãn hừ nhẹ một tiếng. Ngươi. Cái này. Vừa rồi ngươi đang cười cái gì? Dương Tỷ há to miệng trong lúc nhất thời vậy mà không biết trả lời thế nào, sau đó quả quyết rời đi chủ đề. Đối Dương Tỷ, ngươi xem một chút cái này, chết cười ta. Chuyện gì rất là thành công, Quy doanh ngữ cầm điện thoại ngồi xuống Dương Tỷ bên người, hai người liền cùng một chỗ nhìn lại. Ha ha ha. Khanh khách. Trong lúc nhất thời hai nữ không nhịn được cười. Đây là cái gì phần mềm? Làm sao có làm như vậy cười tiết mục ngắn, ai nghĩ ra được? Đơn giản chính là thiên tài náo động. Sau khi xem xong Dương Tỷ một mặt kinh ngạc nói ra. Đây là chiến tinh mở công ty kia sản phẩm, gọi là Âm Lãng. Quy doanh ngữ không khỏi có chút đắc ý nói. Chính là cái kia video ngắn. Dương Tỷ bừng tỉnh đại ngộ. Không sai, chính là. Nha. Ngươi không nói ta suýt nữa quên mất. Nói được nửa câu, Quy doanh ngữ đột nhiên vô hót một cái. Thế nào? Dương Tỷ có chút nghi ngờ hỏi. Ngươi chờ chút, ta trước đăng ký người sử dụng. Từ khi đao loạt Âm Lãng sau, bên trong một cái tiếp theo một cái video ngắn lại để cho nàng trong lúc bất chi bất giác soát có hơn một giờ. Tiếp lấy Quy doanh ngữ thành công đăng ký tài khoản của chính mình, sau đó nhấn một cái giao diện phía dưới ở giữa nhất vị trí dấu cộng tiếp tục nói, được rồi, Dương Tỷ ngươi cho ta đập đầu thường ngày đi. Thường ngày. Cầm qua điện thoại Dương Tỷ có chút ngoài ý muốn. Nhiều năm như vậy từ khi đối phương đỏ lên về sau có không ít công ty internet muốn cùng nàng ký kết. Hy vọng nàng phát một chút ghi chép sinh hoạt video, lại hoặc là mở mấy trận phát sóng trực tiếp. Đáng tiếc Quy doanh ngữ đối với mấy cái này đều không có hứng thú, vô luận đối phương ra bao nhiêu tiền, toàn bộ cự tuyệt. Không nghĩ tới hôm nay cô nàng này đột nhiên đổi tính tình lại muốn phát thường ngày. Được được được, bất quá ngươi không hóa trang sao? Có thể nghĩ lại, Dương Tỷ cũng hiểu tới. Dù sao cái này video ngắn phần mềm là hạ chiến tinh sản phẩm. Hai người là vợ chồng, lão bà duy trì lão công sự nghiệp quá bình thường bất quá. Trang điểm, không cần phải vậy đi. Sờ lên chính mình đẹp đẽ khuôn mặt, ngáy ngáy mắt hỏi. Dương Tỷ nhìn đối phương dáng vẻ, cũng chỉ đành bỏ đi ý nghĩ này, cũng là lấy đối phương dung mạo coi như trang điểm cũng là một loại khác đẹp. Thế là gật đầu nói, cái kia tốt, ta đập. Đi, ngươi xem một chút đi. Sau 5 phút, Dương Tỷ đưa điện thoại di động đưa tới. Quy doanh ngữ tiếp đằng sau liền bắt đầu tra xét đứng lên, cao mày sửa đổi mấy chỗ địa phương đằng sau cũng phối hợp vài đoạn văn án sau, lúc này mới mặt mày hớn hở cờ lật tuyên bố. Ngay sau đó nàng ấn mở mịp rồi lọc định, đổi mới người động thái. Độc nhất vô nhị thường ngày, chỉ ở Âm Lãng video ngắn. Chú ý ta, giải tỏa một cái không giống với ta. Suy đây là ta Âm Lãng video ngắn tư mật tài khoản, chỉ chia sẻ cho yêu nhất các ngươi. Mau tới phát hiện được ta một mặt khác. Âm Lãng mạng lưới khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn, Âm Lãng áp ngươi còn không có đạo loạn. Tốt, hoàn thành ngươi xem một chút thế nào. Quy doanh ngữ hỉ tư tư cầm điện thoại tại Dương Tỷ trước mặt lung lay, vui cười nói. Người cao hứng liền tốt. Dương Tỷ có chút im lặng nói ra. Kỳ thật dựa theo bình thường quá trình, giống nàng loại này lưu lượng mình tinh đến tuyên truyền một cái sản phẩm cũng coi là tiếp quảng cáo một loại. Theo đạo lý công ty là muốn thu tiền. Bất quá nghĩ đến Quy doanh ngữ cùng hắn lao công thân phận, Dương Tỷ cũng không có nói thêm cái gì. Chắc hẳn công ty bên kia cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con đi. Nữ thần vậy mà phát thường ngày. Biểu lộ, không thể tưởng tượng nổi. Thật hay giả, ở đâu có thể nhìn thấy. Âm Lãng, ta cái này đi xem, chờ ta. Không đến một phút đồng hồ, Quy Doanh Ngữ mịt rồ lọc đỉnh hồi phục liền bắt đầu tăng bọn. Đồng thời không ngừng bị người phát. Hy vọng lễ vật này ngươi có thể ưa thích đi. Nhìn xem bình luận xem nhân số không ngừng gia tăng, Quy Doanh Ngữ trong lòng nghĩ thầm. Reng 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 đúng lúc này, điện thoại di động của nàng đột nhiên vang lên. Mặt Minh, làm sao vang lên gọi điện thoại cho ta rồi? Kết nối điện thoại sau, Quy Doanh Ngữ ngạc nhiên nói ra. Kỳ hỉ, ta đây không phải nhớ ngươi thôi. Hôm qua ta thế nhưng là nhìn ngươi tại trên tiệc tối diễn xuất, hát thật sự là quá êm tai rồi. Tô Mạt Minh ở trong điện thoại cười đùa nói ra. Ngươi ở đâu? Ta đi tìm ngươi, chúng ta có thể có hơn một năm không gặp mặt. Quy Doanh Ngữ nghĩ nghĩ nói ra. Ta còn tại trên đường trở về, ban đêm liền có thể đến, ta đã an bài tốt tiệm cơm đến lúc đó chúng ta họp gặp. Tốt, đến lúc đó gọi điện thoại cho ta. Đó là đương nhiên. Đúng rồi, ta trả lại cho ngươi chuẩn bị một kinh hỉ a. Đột nhiên Tô Mạt Minh nhỏ giọng thần bí nói ra. Kinh hỉ? Cái gì kinh hỉ? Quy Doanh Ngữ lập tức liền đến hứng thú. Khanh khách, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Chương 268, cái này. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chương 268, cái này. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Từ khi Quy Doanh Ngữ tuyên bố mịt rồi lọc gỉnh đằng sau, trên internet trong nháy mắt liền sôi trào. Nhất là fan hâm mộ của nàng, càng là hoan thiên hỉ địa đi tới chờ Âm Lãng. Không vì cái gì khác, những người này chính là suy nghĩ nhiều giải hiểu rõ, bọn hắn yêu thích mình tinh thường ngày là cái dạng gì. Dù sao Quy Doanh Ngữ xuất đạo thời gian dài như vậy đến nay, trừ bình thường diễn xuất cùng phỏng vấn bên ngoài, còn không có tuyên bố qua tương tự video. Lần này thật là tính là đối bọn hắn những này fan hâm mộ quyền lợi. Ngay tại tất cả mọi người tại mừng rỡ cùng chấn kinh Quy Doanh Ngữ vậy mà ngày phát hành thường sinh hoạt video thời điểm, làm cho người không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Đầu tiên chính là Vạn Tượng Giải Trí Chu Giản Easy cũng theo đó đổi mới mịt rồi lòng đỉnh. Nội dung đồng dạng cũng là tuyên truyền Âm Lãng, cũng vậy tuyên bố mình tại Âm Lãng ban bố phòng thu âm phiên bản gió nổi lên video. Ngay sau đó là cơ chữ mạn mịt rồi lọc gỉnh đổi mới. Lại về sau cố này ủng hộ Âm Lãng dậy sóng liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tinh Quý Lạc Trương Tô một tình đổi mới vì bác Âm Lãng vong lạc khoa kỹ hữu hạn công ty, Âm Lãng áp. Phi Hồng Giải Trí Cao Phái Nhi đổi mới vì bác Âm Lãng vong lạc khoa kỹ hữu hạn công ty, Âm Lãng áp. Phi Hồng Giải Trí Yến Hải Nam đổi mới vì bác Âm Lãng vong lạc khoa kỹ hữu hạn công ty, Âm Lãng áp. Từ Vận Phòng Làm Việc Từ Thanh đổi mới vì bác Âm Lãng vong lạc khoa kỹ hữu hạn công ty, Âm Lãng áp. Từ Vận Phòng Làm Việc Nam Bắc Thần đổi mới vì bác Âm Lãng vong lạc khoa kỹ hữu hạn công ty, Âm Lãng áp. Tinh Ngữ Trung Do Nữ Đoàn đổi mới vì bác Âm Lãng vong lạc khoa kỹ hữu hạn công ty, Âm Lãng áp. Khá lắm, cái này liên tiếp Âm Lãng vong lạc khoa kỹ hữu hạn công ty, Âm Lãng áp. Không chỉ cho đám dân mạng nhìn mơ hồ, liền liền một ít minh tinh cũng cho làm ngộng. Trong lúc nhất thời cũng không biết xảy ra chuyện gì tình huống. Bất quá lớn như vậy nhiệt độ mặc cho ai đều muốn đụng lên một đụng. Huống chi những này ủng hộ Âm Lãng minh tinh đều là trong khoảng thời gian này nhiệt độ đại hỏa tồn tại. Cho nên có đại bộ phận minh tinh vì học tập, mặc dù không biết cái này Âm Lãng là làm gì, trước phát rồi nói sau. Lần này, Âm Lãng là triệt để phát hỏa, không, là lấy. Tựa như dầu nóng rót một bát nước, lấy. Cái này, đùa giỡn đi. Hàng thành Âm Lãng tổng bộ, Hách Vân Bằng trợn mắt hốc mồm nhìn xem nhanh chóng tăng đao loạt số lượng, cả người đều choáng váng. Đột nhiên Âm Lãng đao loạt số lượng lấy mỗi giây mấy ngàn số liệu đang không ngừng gia tăng lấy. 10 phút đồng hồ, liền 10 phút đồng hồ đao loạt số lượng từ nguyên bản hơn 200,000, lập tức biến thành 1,2 triệu. Đây là thế nào? Xảy ra chuyện gì? Số liệu sai lầm. Nghĩ đến cái này Hách Vân Bằng lập tức chính là một cái giật mình, vội vàng nhìn về phía một bên Mã chủ quản. Mà Mã chủ quản nhìn thẳng hắn một chút, vậy trong nháy mắt phản ứng lại. Vội vàng bắt đầu đập bàn phím, tra xét nhật ký. Không có vấn đề, một chút vấn đề cũng không có. Không tới một phút, Mã chủ quản mở miệng nói ra. Tiếp lấy hai người theo bản năng nhìn về hướng Hạ Sơ Nhất đường nhìn ta, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhìn xem hai người ánh mắt, Hạ Sơ Nhất hai tay mở ra dở khóc dở cười nói ra. Hách tổng, Hách tổng. Ngay tại ba người mắt lớn trừng mắt nhỏ thời điểm, Hách Vân Bằng trợ lý một bên hô hào một bên lo lắng đi tới. Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Nhìn đối phương có chút kinh hoàng lại có chút hưng phấn bộ dáng, Hách Vân Bằng hơi nhướng mày lên tiếng hỏi. Ngay nhìn xem cái này, ngay tại vừa rồi. Trợ lý cũng không biết nên nói như thế nào, thế là liền đem trong tay mặt phẳng giao cho Hách Vân Bằng làm cho đối phương chính mình đi xem. Hách tổng, Niu Ba, không nghĩ tới ngươi vậy mà ẩn giấu một tay. Lao Mã cách trợ lý gần nhất, không đợi trợ lý kịp phản ứng hắn trước đem mặt phẳng nhận lấy. Nhìn thấy nội dung bên trong sau lập tức khuôn mặt trở nên đỏ bừng, kích động nói: "Cái gì ẩn giấu một tay? Lao Mã ngươi đang nói cái gì?" Hách Vân Bằng một mặt dấu chấm hỏi, hắn làm sao không nhớ rõ mình đã làm gì? "Con Trang, mẹ nó giả y như thật, chính ngươi xem một chút đi." Lao Mã nói đi liền đem mặt phẳng bỏ vào Hách Vân Bằng trong tay. "Ta giả trang cái gì? Lao Mã bằng hữu thì bằng hữu, ta cảnh cáo ngươi không cần tại lao bản trước mặt." Hách Vân Bằng vừa nói một bên nhìn về hướng trong tay mặt phẳng, ngay sau đó hắn muốn nói lời ngạnh sinh sinh nuốt đến trong bụng. "Lão bản, oan uổng à, đây không phải ta làm cho." Ông trời của ta muốn mời đến nhiều như vậy mình tinh, cái này phải tốn bao nhiêu tiền? Lão, tấm, ngươi tin tưởng ta, thật, không phải ta thao làm. Nhìn thấy mặt phẳng bên trên nội dung sau, Hách Vân Bằng căn bản không có một chút cảm giác hưng phấn, ngược lại sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt không gì sánh được. Run rẩy đối với Hạ Sơ Nhất nói ra. Hạ Sơ Nhất không để ý đến đối phương, mà là cao mày nhìn về hướng mặt phẳng. Hai người này một cái kích động, một cái hoảng sợ, hắn ngược lại là thật sự có nhiều tò mò rồi, trong này đến tột cùng là cái gì nội dung? Vậy mà để bọn hắn xuất hiện hai loại hoàn toàn khác biệt trạng thái đến. Rất nhanh Hạ Sơ Nhất liền biết tại sao. Mặt phẳng phía trên biểu hiện nội dung không phải khác, chính là một ít minh tinh tự phát cho Âm Lãng tuyên truyền chụp màn hình. Thế là hắn cười lắc đầu, đối với những người này thiện ý hắn vẫn thật không nghĩ tới. Lão bản, ta biết. Yên tâm đi, không ai sẽ quan tâm ngươi đòi tiền. Nhìn đối phương kinh hồn táng đảm bộ dáng, Hạ Sơ Nhất hoàn nhị cười một tiếng mở miệng nói ra. Cái kia, vậy những thứ này minh tinh đều là bằng hữu của ta. Hạ Sơ Nhất tùy ý nói ra. Cái gì? Nghe được câu này, Mã chủ quản cùng Hách Vân Bằng lập tức liền trừng lớn hai mắt, trong lòng khiếp sợ không thôi. Không nghĩ tới lao bản của mình nhân mạch đã vậy còn quá rộng, nhận biết nhiều như vậy minh tinh. Hơn nữa nhìn những minh tinh này tự phát tuyên truyền Âm Lãng dáng vẻ, chỉ sợ bọn họ cùng lao bản không đơn giản chỉ là bằng hữu đơn giản như vậy. Lao bản đăng ký số lượng trướng đi lên. Đúng lúc này, Mã chủ quản trong lúc vô tình nhìn lướt qua trên màn hình hậu trường số liệu, lập tức mừng rỡ kêu lên. Hách Vân Bằng cùng Hạ Sơ Nhất nội tâm vì đó vui mừng, lập tức nhìn sang. Theo đao loạt số lượng tăng mạnh, đăng ký số lượng cho đến bây giờ vậy đột phá 200. Không hoạt động trong ngày số liệu thế nào? Hạ Sơ Nhất vội vàng hỏi. Trước mắt online nhân số. Nhân số cái, 10, 100, ngàn, vạn. Mấy triệu? Lão bản, 1,1 triệu hoạt động trong ngày. Mã chủ quản thời khắc này tay đã bắt đầu run lên. Âm Lãng trước đó là cái dạng gì, hắn lại quá là rõ ràng. Khi đó Âm Lãng đỉnh cao nhất hoạt động trong ngày cũng liền hơn 200. Không ra mặt. Nhưng hôm nay đâu, sản phẩm mới vừa thượng tuyến ngày đầu tiên liền đã phá lúc trước ghi chép. Thành. Hách Vân Bằng ở một bên cũng là dùng sức huy vũ một chút cánh tay của mình. Hắn là người quản lý chuyên nghiệp, trước mặt số liệu ý vị như thế nào hắn tại quá là rõ ràng. Mặc dù bây giờ tổng đăng ký số còn không có nhanh thủ nhiều, nhưng vượt qua đối phương cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đế Đô, nhanh thủ tổng bộ, tổng quản lý phòng làm việc. Gen uy. Vị nào? Thời khắc này Vương Dũng đập bàn phím, đang cùng một vị nhanh thủ nữ MC trò chuyện lửa nóng. Hắn cảm thấy nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đêm nay nhất định có thể cầm xuống đối phương. Ngay tại hắn chuẩn bị dùng thân phận cùng lưu lượng bức bách đối phương thỏa hiệp thời điểm, trên bàn máy tính đột nhiên vang lên. Tại khẩn yếu quan đầu này Vương Dũng nhìn cũng không nhìn điện báo biểu hiện, trực tiếp liền nhận không nhịn được nói. Vương Dũng, Âm Lãng đến cùng chuyện gì xảy ra? Rất nhanh trong điện thoại liền truyền đến một cái dị thường khói mù thanh âm. Lão bản. Nghe thấy thanh âm này, Vương Dũng trong nháy mắt thanh tỉnh lại, cung kính nói. Ta hỏi ngươi, âm. Sóng. Là. Sao? A bể. Sự tình. Trong điện thoại thanh âm tuổi trẻ rõ ràng là đang áp chế lửa giận, từng chữ nói. Lão bản, ngươi vậy nhìn thấy bọn hắn đánh quảng cáo đi. Yên tâm đi lão bản, hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay. Âm Lãng. Ha ha, căn bản không đủ gây sợ. Nghe được đối phương nhắc lên Âm Lãng, Vương Dũng trên mặt lộ ra một vòng ý cười tự tin nói. Tất cả nằm trong lòng bàn tay. Không đủ gây sợ. Vương Dũng ngươi con mẹ nó đầu là bị cửa kẹp, vẫn là bị lừa đá. Hơn 120 vạn đao loa số lượng, không đến 300,000 đăng ký số lượng, ngươi tại điều này cùng ta nói để cho ta yên tâm. Ta thao nên mã, ngươi mẹ của nàng nếu là không muốn làm sớm làm xéo ngay cho ta. Vương Dũng lời nói để trong điện thoại thanh âm tuổi trẻ rốt cuộc gáp chế không nổi lửa giận, trực tiếp chửi ầm lên đứng lên. Ách! Lão bản ngươi đang nói cái gì? Ta nói cái gì? Ta nói ngươi nếu là giải quyết không được Âm Lãng lời nói, ngươi liền xéo ngay cho ta. Đối phương nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Vương Dũng nghe bên tai truyền đến âm thanh bận vẫn không có tỉnh táo lại. Thật lâu hắn đột nhiên giật mình, hắn nghĩ tới một loại nào đó khả năng, một loại cảm giác xấu xuất hiện dưới đáy lòng. Tăng cường cái này Vương Dũng đội vàng rời phòng làm việc thẳng đến bộ phận kỹ thuật chạy tới. Bang! Người đâu? Người đâu? Hắn hung hăng đem cửa đẩy ra, vào cửa liền la lớn. Vương tổng, thế nào? Bộ phận kỹ thuật cùng bộ hoạt động chủ quản lập tức chạy tới kinh ngạc hỏi. Âm Lãng hiện tại số liệu như thế nào? Vương Dũng trực tiếp mở miệng hỏi. Âm Lãng số liệu? Không biết à, có lẽ còn là bộ phận kỹ thuật chủ quản có chút không hiểu thấu, nhưng vẫn là theo bản năng hướng phía gần nhất máy tính nhìn lướt qua. Cái này không quét không biết, quét qua lập tức liền cho hắn giật mình. A, làm sao có thể? Bộ phận kỹ thuật chủ quản như bị điên đi vào máy tính trước mặt, sau đó hoảng sợ nói. Cái này, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vương Dũng vậy thấy rõ phía trên số liệu, 1,2 triệu đao loạt số lượng cùng 300,000 đăng ký số lượng, để hắn toàn bộ thân thể đều lảo đảo một chút. Chương 269, tương kiến. Chương 269, tương kiến. Vương tổng, Âm Lãng số liệu còn đang tăng trưởng, thật nhanh, quá nhanh. Lúc này một bên marketing bộ quản lý nhìn xem đao loạt số lượng cùng đăng ký số lượng điên cuồng gia tăng, vẻ mặt cầu xin mở miệng nói ra. Đây rốt cuộc là vì cái gì bọn hắn số liệu hội tăng trưởng nhanh như vậy? Dù là nhanh thủ vì hấp dẫn người sử dụng điên cuồng nện tiền thời điểm, vậy không có đạt tới hiện tại Âm Lãng tốc độ kinh khủng như vậy. Hắn không rõ, thật không rõ. Âm Lãng đến cùng là thế nào làm được? Bất quá Vương Dũng trải qua ngắn ngủi bối rối đằng sau, rất nhanh liền bình tĩnh lại, sau đó hắn cẩn thận nghĩ, khóe miệng đột nhiên lộ ra một vòng cười lạnh. Hắn mặc dù có chút thích việc lớn hám công to, nhưng cũng không phải một cái giá áo túi cơm hạng người. Ngươi bây giờ tìm người cho ta đi thăm dò, nhìn xem Âm Lãng đến cùng sử dụng thủ đoạn gì. Vương Dũng nheo mắt lại, đối với marketing bộ quản lý phân phó nói, mặc kệ Âm Lãng dùng thủ đoạn gì, có thể đạt tới hiệu quả kinh người như thế nhất định là một biện pháp tốt. Nếu đối phương có thể làm đến, nhanh như vậy thủ cũng giống vậy có thể làm đến. Đồng thời Vương Dũng tự nhận là lấy lao bản tài lực, vô luận đối phương là biện pháp gì đều có thể hoàn mỹ phục chế xuống tới, thậm chí còn có thể làm càng thêm xuất sắc. Nghĩ đến cái này, Vương Dũng đột nhiên liền không đổi. Là, Vương Tổng, ta cái này phải người đi thăm dò. Marketing bộ quản lý nói xong cũng lấy điện thoại ra đánh lên. rất nhanh hắn liền nhận được hồi phục. Nhìn thấy trên điện thoại di động tin tức chuyển đến, marketing bộ quản lý sắc mặt trở nên 10 phần đặc sắc. Thế nào? Có kết quả sao? Vương Dũng phát hiện đối phương dị thường, lên tiếng hỏi. Lão bản, ngài hay là nhìn một chút mịt rồi lọc đi. Bộ tiêu thụ quản lý khỏe miệng run nhẹ, nhỏ giọng nói. Mịt rồi lọc đi. Làm cho gì? Vương Dũng lấy điện thoại di động ra mở ra mịt rồi lọc đi. Tiếp lấy hắn chỉ là thật đơn giản đổi mới một chút. Sau đó cả người đều ngẩn ở đây nơi đó. Các người tiếp tục công việc. Nửa ngày qua đi, Vương Dũng câu nói vừa dứt liền trực tiếp về tới phòng làm việc của mình. Lão bản, tình huống đã điều tra rõ. Đến phòng làm việc sau, Vương Dũng không dám thất lễ lập tức bấm một cái mã số. Nói. Trong điện thoại thanh âm tuổi trẻ vẫn như cũ âm trầm. Âm lãng đối phương lợi dụng minh tinh hiệu ứng vì bọn họ tiến hành tuyên truyền. Trực tiếp tuyên truyền minh tinh liền có 9 người, gián tiếp phát hết thể có 23 người. Mà lại, trực tiếp tuyên truyền 9 người toàn bộ đều là đang hot minh tinh, độ chú ý phi thường cao. Vương Dũng ở trong điện thoại cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Ta không muốn nghe ngươi nói những thứ vô dụng này, làm sao bây giờ? Có biện pháp gì tốt không có? Thanh âm tuổi trẻ không khách khí nói ra. Lão bản, sự tình đã như vậy, biện pháp hữu hiệu nhất chính là cùng bọn hắn võ đài, không thể để cho âm lãng tại dạng này phát triển tiếp. Vương Dũng nghĩ nói ra. Nếu đối phương có thể xin mời mình tình tuyên truyền, như vậy hắn cũng có thể xin mời. Võ đài. Không sai lão bản, chúng ta vậy mời một ít minh tinh tại mịt rồi lọc đỉnh bên trên tiến hành tuyên truyền, ngài cảm thấy thế nào? Người nói tiếp. Ngài nhìn đối phương mời 9 cái minh tinh liền có thể đạt tới loại hiệu quả này, nếu như chúng ta xin mời minh tinh là gấp đôi của bọn hắn hoặc là gấp 3 đâu. Vương Dũng nói cũng có chút kích động. Hắn trước kia làm sao không nghĩ tới còn có thể dạng này thao tác. Loại tuyên truyền này không phải đại ngôn, mà là một loại khác loại quảng cáo. Dự tính của ngươi là bao nhiêu? Rất nhanh thanh âm tuổi trẻ từ trong điện thoại truyền ra. 50 triệu. 50 triệu. Vương Dũng ngươi điên rồi. Ngươi coi tiền của ta là lấy không phải không? Nghe được nhiều tiền như vậy, thanh âm tuổi trẻ vậy không tại bình tĩnh, có chút tức hồn để nói. Đương nhiên chỉ là 50 triệu với hắn mà nói cũng không tính cái gì, nhưng là nếu như 50 triệu trôi theo dòng nước mặc cho ai đều sẽ đau lòng một hồi. Lại nói, từ khi đầu tư nhanh thủ đằng sau, không tính cái này 50 triệu, hắn trong trong ngoài ngoài đã bỏ ra 100 triệu. Nếu không phải hắn nhìn chúng video ngắn khối này sản nghiệp phát triển tiền cảnh cùng bây giờ nhanh thủ ổn thỏa trong nước video ngắn sản nghiệp vị trí lão đại, nói không chừng hắn đã sớm kịp thời cắt lỗ cả số út tối lui ra khỏi. Lão bản, ngài đừng đợi a. Ta điều tra âm lãng bây giờ cũng không có bất cứ đầu tư nào, nói cách khác bọn hắn hiện tại xin mời những minh tinh này tiêu tiền đều là tiền vốn. Mà lại trong khoảng thời gian này ngài phóng ra tiếng gió, lấy ngài tại giới đầu tư thanh danh ta tin tưởng coi như âm lãng muốn đầu tư bỏ vốn. Mặt khác đầu tư thủ đô Lâm thời hội chăm chú cân nhắc, hoặc là không dành để ý. Sau đó chúng ta vậy nương tựa theo mình tinh hiệu ứng tiếp tục đối bọn hắn tiến hành chặt đánh, ta dám khẳng định năm trước bọn hắn nhất định sẽ chống đỡ không nổi, đến lúc đó liền mặc cho chúng ta làm thịt. Khi đó bọn hắn những này người sử dụng quần thể đều sẽ chuyển hóa đến chúng ta trong mâm. Còn lại không phải liền là chúng ta nói tính toán sao? Vương Dũng đối với điện thoại chậm rãi mà nói. Không thể không nói, Vương Dũng nước cờ này hay là rất sáng suốt. Nếu là đổi người bình thường, nói không chừng thật đúng là có thể bị hắn một chiêu này phá đổ. Nhưng làm sao hắn đụng phải chính là hạ sơ nhất. Minh tinh tuyên truyền. Ha ha, căn bản là không có tốn một phân tiền tốt ta. Minh tinh phương diện ngươi có cái gì lựa chọn không có? Trầm mặc thật lâu, trong điện thoại thanh âm tuổi trẻ mở miệng nói ra. Nhưng câu nói này truyền lại ý tứ vậy rất rõ ràng, đó chính là ngươi nói 50 triệu ta cầm. Lão bản, nếu bọn hắn xin mời chính là đang hot minh tinh, như vậy chúng ta xin mời những cái kia có danh tiếng uy tín lâu năm minh tinh, thậm chí thiên vương thiên hậu đều có thể xin mời mấy vị, ngài nói đúng không? Vương Dũng đương nhiên cũng nghe ra đối phương đồng ý tứ đến, thế là tâm hoa nộ phong nói. Ngươi xem đó mà làm thôi, thì ngày mai liền sẽ đánh tới công ty tài khoản. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Nếu như lần này ngươi nếu lại làm hư đến lúc đó đừng trách ta không nể tình. Ngài yên tâm đi lão bản, cam đoan vạn vô nhất thất. Nói xong hai người liền kết thúc cuộc nói chuyện. Doanh Ngữ, còn nhớ do nơi này sao? 6 giờ tối, Tô Mạc Minh trông thấy từ trên xe đi xuống nữ tử, lập tức nên đón cao hứng ôm đối phương một cánh tay, sau đó có chút hoài niệm nói. Đương nhiên, nhớ kỹ. Nhìn xem trước mặt không có chút nào cải biến tiệm cơm, Quy Doanh Ngữ có chút hoảng hốt. Giờ khắc này nàng có loại trở lại đại học thời gian cảm giác. Không nghĩ tới nơi này vẫn là như vậy, không có bất kỳ biến hóa nào. Lần thứ nhất, hay là ngươi dẫn ta tới nơi này? Tô Mạc Minh cảm khái nói ra. Đúng vậy a, từ khi sau khi tốt nghiệp ta liền rốt cuộc chưa đến đây. Quy Doanh Ngữ cũng không phải là hơn một cái sầu thiện cả người, nhưng giờ phút này trước mặt một màn đại biểu là chính mình thời điểm đó thanh xuân. Ngươi là không biết, ta ra ngoài hơn một năm nay liền muốn một vùng này, đều nhanh ta thèm sắp chết rồi. Tô Mạc Minh nuốt một ngụm nước bọt nói ra. Ngươi nha, đúng rồi, nghe nói ngươi điều đến chết tỉnh điện thị đại, thế nào bận hay không? Bận điệu. Làm sao thông thả, bất quá đều là mù bận điệu, ngươi nhìn bận đến hiện tại, ta lần này muốn cũng không biết một năm này đang bận cái gì. Tô Mạc Minh thở dài một hơi, có loại âu sầu thất bại cảm giác. Kỳ hì, ngươi nha chính là quá hiếu thắng, trước kia lúc đi học chính là như vậy, hiện tại vẫn là như vậy. Quy Doanh Ngữ nâng lên một tay khác dựng thẳng lên một ngón tay, nhẹ nhàng điểm vào Tô Mạc Minh trên trán. Ngươi, thử. Bất quá ngươi nói cũng đúng, như vậy đi sang năm chúng ta trong đài nếu là có hoạt động gì, đến lúc đó ngươi nhất định phải tới giúp ta bệ đường a. Tô Mạc Minh vểnh lên miệng nhỏ, ưu ái nhìn đối phương. Đó còn cần phải nói, không giúp ngươi thì giúp ai? Quy Doanh Ngữ không chút do dự đáp ứng xuống tới. Cảm ơn ngươi, Doanh Ngữ. Ngươi cùng ta nói tạ ơn. xem ra hai năm này ở trong xã hội không có phí công rèn luyện, chúng ta Tô đại tiểu thư vậy mà vậy học được túi đầu. Thối Doanh Ngữ, ngươi vậy mà nói móc ta đường. Tô đại tiểu thư ta sai rồi. Đừng cao ta nữa. Ha ha ha. Hai người đại học một cái phòng ngủ ở 4 năm. Tô Mạt Minh đương nhiên biết nhược điểm của đối phương là cái gì. Thế là rôi ra mà trưởng hướng về đối phương bên hông chụp tới. Lập tức hai nữ đùa giỡn thành một đoàn. Được rồi, nhanh đến địa phương. Một bên náo vừa đi, không bao lâu liền đi tới tiệm cơm lầu 2. Mạt Minh, ngươi buổi sáng ở trong điện thoại nói đến cùng là cái gì kinh hỉ? Quy Doanh Ngữ ngừng trong tay động tác, tò mò hỏi. Hắc hắc, đừng nóng đội, lập tức ngươi sẽ biết. Tô Mạt Minh chỉ trước mặt mướn phòng, thần bí nói ra. Nói xong nàng không chút do dự đẩy ra trước mặt mướn phòng môn. Doanh Ngữ, đã lâu không gặp. Ngay tại cửa mở ra một sát na, một người nam nhân thanh âm ôn nhu chuyển đi ra. Ngay sau đó một người mặc âu phục, làn da trắng non nam tử đi tới cửa ra bảo, thâm tình nhìn xem nữ nhân trước mặt. Hà Nhuận Hy. Quy Doanh Ngữ ngây dại, triệt để ngây dại. Nàng không nghĩ tới Tô Mạt Minh nói kinh hỉ lại là hắn. Trong lúc nhất thời Quy Doanh Ngữ đầu góc trống rỗng. Doanh Ngữ, có lỗi với lần này không mời mà tới, là ta mạo muội. Nam tử mặc dù ngoài miệng nói mạo muội, nhưng là trên mặt lại là mang theo dáng tươi cười. Có kinh hỉ hay không? Có ngoại ý muốn không? Còn đứng ngây đó làm gì? Đi vào trò chuyện a. Tô Mạt Minh nói xong lôi kéo Quy Doanh Ngữ liền đi vào mướn phòng. Đúng đúng, đi vào trò chuyện, đi vào trò chuyện. Hà Nhuận Hy lui về phía sau hai bước, đợi đến hai người ngồi xuống đằng sau hắn lúc này mới làm được hai người đối diện. Doanh Ngữ, những năm này ngươi trải qua còn tốt chứ? Ta lần này về nước, trước tiên liền muốn ngươi phương thức liên lạc. Ngươi biết không? Nhiều năm như vậy, ta thật rất nhớ ngươi. Ngồi xuống đằng sau, nam nhân nhìn xem vẫn không có nói chuyện Quy Doanh Ngữ, mở miệng lần nữa. Quy Doanh Ngữ nhìn xem nam nhân trước mặt, đột nhiên nàng lại đối cái này chính mình đã từng không gì sánh được quen thuộc, không gì sánh được hiểu rõ nam nhân cảm nhận được một tia lạ lẫm. Nàng đã từng vô số lần huyễn tưởng qua lần nữa nhìn thấy đối phương tình cảnh. Nàng cho là mình hội liều lĩnh chạy về phía đối phương. Nàng cho là mình hội kích động rơi lệ. Nhưng một màn này thật xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm, Quy Doanh Ngữ chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Không sai giống như, đó chính là buồn cười. Doanh Ngữ, ngươi thế nào? Không cao hứng. Tô Mạt Minh cảm nhận được đối phương cảm xúc, không khỏi nghi ngờ hỏi. Ba người bọn hắn vốn là bạn học thời đại học. Quy Doanh Ngữ cùng đối phương mến nhau thời điểm, không biết bị bao nhiêu người hâm mộ. Mà hai người tình cảm vậy vẫn luôn rất tốt. Bất quá có một ngày, nam nhân đột nhiên liền xuất ngoại. Đi một chút báo hiệu cũng không có. Nàng làm Quy Doanh Ngữ hảo bằng hữu, biết đoạn thời gian kia đối phương là thương tâm giường nào muốn tuyệt. Nàng cũng biết, những năm này chính mình bị bằng hữu này trong lòng chưa từng có quên qua đối phương. Cho nên khi nàng đoạn thời gian trước nhận được Hà Nhuận Hy điện thoại sau, cao hứng ghê gớm. Lúc này mới có hôm nay kinh hỉ. Nàng muốn lần nữa tác hợp hai người bọn hắn, hy vọng người hữu tình có thể cuối cùng thành thân thuộc. Không có, cảm ơn ngươi Mạt Minh. Quy Doanh Ngữ rốt cục nói chuyện, đối với Tô Mạt Minh nhẹ gật đầu cười nói. Vậy trước tiên ăn cơm trước một bên ăn một bên trò chuyện. Phục vụ viên gọi món ăn. Tô Mạt Minh gọi bảo, sau đó nàng mịt mở đối với Hà Nhuận Hy nháy mắt. Nàng coi là Quy Doanh Ngữ sở dĩ có thể như vậy, là bởi vì hai người thời gian dài không thấy có chút không quen mà thôi. Cho nên ra hiệu nam nhân nhiều chủ động. Doanh Ngữ, nếm thử cái này. Ta nhớ được đây là ngươi thích ăn nhất. Hà Nhuận Hy đương nhiên tỏ ra hiểu rõ, làm đồ ăn dâng đủ đằng sau, hắn kẹp lên một món ăn bỏ vào Quy Doanh Ngữ trong mâm. Hắn hy vọng thông qua đồ ăn đến tỉnh lại giữa hai người những cái kia mỹ hảo hồi ức. Bất quá một màn này là để Quy Doanh Ngữ tỉnh lại hồi ức, nhưng không phải hắn mà là nam nhân kia. Tại trong óc của nàng phảng phất có một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh mình, nói với nàng, há mồm, dùng nữa, ta cho ngươi ăn. Giờ khắc này nàng vậy mà không có một tia nhớ nhung quá khứ cảm giác, ngược lại trong lòng càng ngày càng tưởng niệm người kia. Hừ, chính mình hôm nay thế nhưng là cho hắn lớn như vậy kinh hỉ, hắn vậy mà một đầu tin tức vậy không cho mình phát. Nhưng vừa nghĩ đến cái này, Quy Doanh Ngữ liền sắc mặt một kính, nàng là phát mịp rồi lọc đỉnh bang hạ chiến tinh tuyên truyền âm lãng. Có thể để nàng buồn khổ chính là, không chỉ nàng một người phát, mà là có thật nhiều minh tinh là âm lãng tuyên truyền. Mình tại nơi này một số người trong đó, cũng có chút lộ ra như thế không có ý nghĩa. Doanh Ngữ, có lỗi với, nghĩ đến một số việc có chút xuất thần. Quy Doanh Ngữ đối với Tô Mạt Minh ngày này nói, không có việc gì, Quy Doanh Ngữ nguyên nếm thử đồ ăn. Tô Mạt Minh đương nhiên nhẹ gật đầu. Nàng coi là đối phương xuất thần là nghĩ đến đối phương cùng Hà Nhuận Hy trước đó chuyện cũ. Ngay sau đó Quy Doanh Ngữ đem đồ ăn bỏ vào trong miệng, tinh tế nhai nuốt lấy. Bất quá hắn ăn ngụm này đồ ăn cũng không phải là chính mình trong mâm mà là trên bàn ăn. Mạt Minh, mặc dù tiệm này bộ dáng không có bất kỳ cái gì cải biến, nhưng là món ăn hương vị lại là biến hóa không ít. Có lỗi với, ta còn có việc. Đi trước. Quy Doanh Ngữ để đũa xuống, cẩn thận lau miệng, sau đó mở miệng nói ra. Nói xong cũng trực tiếp đứng dậy rời đi mướn phòng. Mà nàng một cử động kia, để Tô Mạt Minh cùng Hà Nhuận Hy đều ngẩn ở đây mướn điện. Trong lúc nhất thời ai cũng không nói gì. Ngươi làm sao nàng? Thật lâu Tô Mạt Minh cau mày hỏi. Ta không chút ta, ngươi biết đây là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt. Mạt Minh ngươi cùng Doanh Ngữ quan hệ tốt nhất, ngươi giúp ta hỏi nàng một chút đến cùng thế nào. Trước đó ta thêm qua bạn tốt của nàng, nàng cũng không có đồng ý. Lần này càng là một câu đều không có nói với ta. Hà Nhuận Hy sắc mặt có chút không dễ nhìn hồi đáp. Ai, các ngươi à, thật đúng là để cho người ta quan tâm, như vậy đi ta ngày mai đi tìm nàng, giúp ngươi hỏi một chút đi. Bất quá, ngươi thật chưa làm qua không để cho nàng cao hứng sự tình. Tô Mạt Minh nghi ngờ nói ra. Thật không có. Vậy được, ta đã biết. Đi, ta vậy đi. Quy Doanh Ngữ đi, Tô Mạt Minh cũng không có cái gì tâm tình tiếp tục ăn xuống dưới. Khi trong phòng chung chỉ còn lại có Hà Nhuận Hy chính mình thời điểm, hắn nguyên bản có chút vẻ mặt vô tội bắt đầu phát sinh biến hóa, trên mặt đột nhiên hiện ra một vòng vẻ hoảng động. Đinh. Về đến nhà, Quy Doanh Ngữ nghe thấy điện thoại truyền đến thanh âm nhắc nhở, theo bản năng nhìn thoáng qua. "Lão bà, cảm ơn ngươi. Cái ngạc nhiên này ta rất ưa thích, mà khác yếu ớt hỏi một câu, những minh tinh kia đều là ngươi tìm đến sao?" Nhìn xem trên điện thoại di động một bản, Quy Doanh Ngữ trên mặt không tự chủ nổi lên nụ cười vui vẻ. Giờ khắc này nàng một ngày tâm tình xấu đều biến mất vô tung vô ảnh. Chương 270, thu hồi khuôn mặt tươi cười của ngươi. Chương 270, thu hồi khuôn mặt tươi cười của ngươi. "Lão bản." "Bạo, triệt để bạo." Trên giường Hạ Sơ nhất đội vàng đem điện thoại phóng xa một chút, cái này mới phát giác được lỗ tai dễ chịu rất nhiều. "Ta nói Hách Mây bằng ngươi có phải hay không có cái gì bệnh nặng? Ngươi cái này sáng sớm rốt cuộc muốn làm cái gì?" "Cái gì bạo? Ngươi tin hay không, ta để ngươi bạo." Hạ Sơ nhất mơ mơ màng màng mở ra một con mắt, nhìn một chút điện thoại phát hiện cái này mới buổi sáng 5 giờ không đến. Lập tức tức hồn hển nói: "Không phải lão bản, ta nói là chúng ta sóng âm bạo. Hết hạn đến bây giờ, tại số lượng trực tiếp phá 455, đăng ký số lượng 300 vạn. Mà còn ngày sống đỉnh cao nhất thời điểm đồng thời 200 vạn tại tuyến. Liền xem như buổi tối rạng sáng ngày sống cũng không có thấp hơn 30 vạn. Mà còn, mới tăng tác phẩm số lượng bèn bèn ngày hôm qua liền cao tới 4 vạn đầu. Mặc dù nội dung thuận tiện còn có chút khiếm khuyết, nhưng ta tin tưởng tiếp xuống nhất định sẽ tốt. Lão bản, thật bạo, bạo a." Hách Mây bằng ở trong điện thoại kích động có chút nói năng lộn xộn. Nhưng cụ thể ý tứ Hạ Sơ nhất nhưng là nghe rõ. "Không phải giá hách, ngươi có hay không điểm theo đuổi? Liên điểm này số liệu ngươi liền thỏa mãn. Được rồi, không có việc gì không có treo, ngươi còn dám sớm như vậy gọi điện thoại cho ta, ngươi kịp thời xéo ngay cho ta. Ngươi là lão bản, ta là lão bản. Ngươi có biết hay không lão bản đều là muốn ngủ tới khi tự nhiên tỉnh." Hạ Sơ nhất nói xong cũng không để ý tới đầu điện thoại kia đầy mặt cười khổ Hách Mây bằng, trực tiếp liền đem điện thoại cho tắt máy. Nói thật ra có kiếp trước TikTok xem như vật tham chiếu, bây giờ sóng âm điểm này số liệu thật đúng là không đáng chú ý, dù sao TikTok những cái kia số liệu động một chút lại hơn ức thậm chí mấy ức, bây giờ cái này sóng âm khoảng cách có thể để cho hắn cảm thấy hưng phấn trình độ còn kém xa lắm. 7 giờ Hạ Sơ nhất đúng giờ rời giường, bên lòng đứng dạ ra ngoài rèn luyện hơn 40 phút. Sau khi về đến nhà xông tới một cái nước lạnh tắm, cái này mới để cho hắn cảm giác cả người đều sống lại. Nhanh đến 9 giờ chuẩn bị lúc ra cửa, Hạ Sơ nhất cái này mới nhớ tới điện thoại của mình còn giống như không có mở ra, vì vậy tranh thủ thời gian khởi động máy. Ong ong ong. Mới vừa khởi động máy không có qua 5 phút đồng hồ, điện thoại liền chuyển đến liên tiếp chấn động. Nhìn xem cuộc gọi đến biểu thị dãy số, Hạ Sơ nhất nhíu mày. Bởi vì sâu này số điện thoại rõ ràng không phải quốc nội đánh tới. Lừa gạt điện thoại. Hạ Sơ nhất ngay lập tức liền nghĩ đến 4 chữ này. Bất quá rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, hẳn không phải là lừa gạt điện thoại của mình bên trong lắp đặt phản lừa dối áp cũng không có đưa ra cảnh cáo. Có thể mặc dù dạng này, Hạ Sơ nhất cũng không có ý định nghe. Bất kể có phải hay không là lừa gạt điện thoại, không tiếp vĩnh viễn sẽ không bị lừa. Ong ong ong. Bất quá khác Hạ Sơ nhất không nghĩ tới chính là, lần thứ nhất cúp máy về sau, đối phương vậy mà lại đánh tới. Liên tục 2 lần Hạ Sơ nhất dám khẳng định, đây không phải cái gì lừa gạt điện thoại. "Uy, vị kia." Vì vậy hắn nhấn xuống nút trả lời. "Hạ, ngài tốt, ta là Thác Cấn Bối Khắc." Rất nhanh trong điện thoại liền truyền đến một người ngoại quốc âm thanh, chỉ bất quá đối phương nói xong một cái lưu lượng hạ ngữ. "Thác Cấn Bối Khắc." Hạ Sơ nhất chỉ là đơn giản suy tư một lát liền biết đối phương là ai, vì vậy mở miệng hồi đáp, "Bà cờ đạo diễn ngươi tốt, ta là Hạ Sơ nhất." "Hạ tiên sinh, rất vinh hạnh cùng ngài trò chuyện, lần này cho ngài gửi điện thoại có ý tứ là muốn cùng ngài xác nhận một chút, liên quan tới hắn là cái hải tặc bài này từ khúc bản quyền thủ tục." Thác Cấn Bối Khắc đang nói câu nói này thời điểm, tâm tình rõ ràng tồn tại vẻ kích động. Từ khi hắn tại Hà Mẫn nơi đó được đến bài này từ khúc về sau, mỗi ngày không nghe cái mười mấy lần hắn căn bản ngủ không yên. "Thích hợp, rất thích hợp. Bài này từ khúc quả thực chính là hoàn mỹ phù hợp hắn muốn quay chụp điện ảnh. Mà còn hắn có loại dự cảm, chỉ cần có thể đem bài này từ khúc dung nhập trong đó, nhất định có thể để cho hắn phim được đến thăng hoa." "Ha ha, nguyên lai là việc này, không có vấn đề, bà cơ đạo diễn ta tại Hàng Châu, ngài có thể tùy thời tới tìm ta ký kết." Đối với cái này Hạ Sơ nhất ngược lại là không thế nào ngoài ý muốn. Thậm chí hắn đem bài hát này đưa cho Hà Mẫn về sau liền quên đi còn có chuyện như vậy sao? "Hạ, đây cũng là ta đang muốn cùng ngài cần giải thích địa phương. Ta hiện tại đã về tới đầu bạc nước Mỹ, xuất phát từ một chút người chết nguyên nhân trong thời gian ngắn ta cũng không tính lại lần nữa tiến về Hạ Quốc." Thác Cấn Bối Khắc trong điện thoại có chút ấy này nói. "Không thể đến Hạ Quốc." "Bà cờ đạo diễn vậy ý của ngài là?" Hạ Sơ nhất không khỏi nhíu mày mắt, hồi đáp. "Là như vậy, Hạ, nếu như ngài thuận tiện lời nói, ta nghĩ mời ngươi đến một chuyến đầu bạc nước Mỹ, ngài nhìn có thể chứ?" Thác Cấn Bối Khắc nói ra ý nghĩ của mình. "Đi đầu bạc nước Mỹ? Có lỗi với bà cơ đạo diễn, tha thứ ta nói thẳng, ta trong thời gian ngắn cũng không có xuất ngoại tính toán." Hạ Sơ nhất suy nghĩ một chút cau mày nói. Không nói thân phận của hắn xuất ngoại khó khăn vấn đề, chính là hiện tại sóng âm bên này đặt mông sự tình hắn cũng đi không được á hạ, ngài không nên vội vã cự tuyệt, ta lần này mời là phi thường có thành ý, liên quan tới ca khúc giá tiền vấn đề nhất định có thể để ngươi hài lòng, thậm chí ta bộ phim này ích lợi đều có thể phân cho ngài một chút, ngài nhìn. Nghe thấy đối phương không muốn xuất ngoại, Thác Cấn Bối Khắc lập tức liền có chút cú lên. Mà còn hắn nghe đối phương giọng nói chuyện không hề giống là tại lạc mềm một chặt, cho nên hắn trực tiếp mở ra bản giá. "Bà cơ đạo diễn, ngài thành ý ta cảm nhận được, như vậy đi để ta suy nghĩ hai ngày làm sao?" đối phương đưa ra điều kiện Hạ Sơ Nhất nói không động tâm là giả dối, thế nhưng nếu muốn đi đầu bạc nước Mỹ cũng không phải là một chuyện dễ dàng đến sự tình. Không có vấn đề hạ, dạng này hai ngày sau đó ta tại cho ngươi gửi điện thoại, hy vọng có thể có một cái kết quả tốt. Được rồi bà cờ đạo diễn, vậy liền trước dạng này. Nói xong, Hạ Sơ Nhất đưa điện thoại thả tới y phục trong túi, liền chạy tới sóng âm tổng bộ. Bất quá đầu óc của hắn nhưng là đang nhanh chóng tự hỏi. Đầu bạc nước Mỹ cùng Hàn Quốc khác biệt, đầu bạc nước Mỹ mặc dù mặt ngoài nhìn gió êm sóng lặng, nhưng kỳ thực những năm này đối phương một mực đang vô tình hay cố ý nhằm vào Hạ Quốc. Đương nhiên lúc này Hạ Quốc đã triệt để thức tỉnh, vô luận tại bất luận cái gì lĩnh vực cũng không sợ đối phương khiêu khích. Tuy nói rằng này, người bình thường đi đầu bạc nước Mỹ là không có vấn đề. Thế nhưng Hạ Sơ Nhất không giống, nếu như thân phận của hắn tại đầu bạc nước Mỹ đụng phải tiết lộ, như vậy hậu quả đem khó mà kết thúc. Ai? Tính toán đến lúc đó nói sau đi. Thực tế không được tìm có thể tin người đem ca khúc bản quyền chuyển giao đi qua. Đến lúc đó làm cho đối phương đi đầu bạc nước Mỹ thay hắn ký kết cũng được. Thế nhưng cái này có thể tin người nhưng là khó tìm. Dù sao đây không phải là một số lượng nhỏ, thậm chí còn dính đến đối phương điện ảnh trường ký ích lợi. Một cái xử lý không tốt dễ dàng cả người cả của đều không còn. Đương nhiên đối loại này sự tình Hạ Sơ Nhất là không sợ, dù sao thân phận địa vị bày ở nơi này. Thế nhưng hắn sợ phiền phức, nguyên bản một chuyện tốt nếu là biến thành chuyện xấu vậy cũng không tốt. Đế đô, cục quốc an. Mặc cho cục, cái kia chuyên gia bảy. Văn phòng bên trong, một tên phụ trách hoạt động gián điệp nhân viên vừa cười vừa nói. Trải qua 3 ngày 3 đêm thẩm vấn, cuối cùng tệ mở người kia miệng, cái này để ánh mắt của hắn có chút hưng phấn. Thu hồi khuôn mặt tươi cười của ngươi. Cấp quốc gia tư liệu bị ăn cắp, đây là một kiện chuyện rất đáng giá cao hơn sao? Tùy ý cao mày, lạnh giọng khiển trách. Chương 271, đây có phải hay không là một người? Chương 271, đây có phải hay không là một người? Thật xin lỗi, mặc cho cục là ta thất thố. Hoạt động gián điệp nhân viên vội vàng khuôn mặt nghiêm một chút trầm giọng nói. Ta biết mấy ngày nay làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm các ngươi cũng vất vả, nhưng liên tiếp xuất hiện loại này sự tình chính là chúng ta thất trách biết sao? Mặc cho nghị tiếp tục mở miệng nói ra. Đây đã là trong thời gian ngắn lần thứ hai. Lần trước bắt người kia cũng là một cái chuyên gia, vẫn tương đối nổi tiếng loại kia. Bất quá lần trước cái kia bàn giao cũng rất nhanh, bắt được cùng ngày liền đem tất cả mọi thứ đều nói. Đáng tiếc người này cấp bậc tương đối thấp, tại truyền lại tư liệu quá trình bên trong toàn bộ hành trình đều không có nhìn thấy cùng hắn chấp nối nhân viên. Cái này cũng làm cho lần trước tư liệu mất đi sự kiện manh mối như vậy gián đoạn. Bất quá gần nhất lại phát sinh cùng một chỗ cùng loại gián điệp án, đương nhiên thuộc về quốc gia bí mật văn kiện lại bị mất một phần. Cái này cũng làm cho tại quốc gia phương diện bên trong có chút sắp xếp nhất định phải lại lần nữa an bài. Không phải vậy bị nước khác chui chỗ trống sẽ tạo thành tổn thất thật lớn. Là, mặc cho cục. Được rồi, chúng ta vị này lưu chuyên gia đều nói cái gì? Đối phương là ai? Mặc cho cục xua tay, sau đó nghiêm túc hỏi. Cùng hắn chấp nối người là Thác Cân Bối Khắc. Thác Cân Bối Khắc. Chính là cái kia Hỉ Lai nhà nổi tiếng đạo diễn. Mặc cho nghị có chút ngoài ý muốn nói. Không sai chính là người này, ta điều tra một cái, lần thứ nhất tư liệu bị ăn cắp, người này vừa vặn cũng tại Hạ Quốc. Hoạt động gián điệp nhân viên cắn răng nghiến lợi nói. Đối phương tình huống ngươi hiểu bao nhiêu? Mặc cho cục nhẹ gật đầu hỏi lần nữa. Hiểu rõ cũng không nhiều. Bất quá theo lưu chuyên gia khẩu cũng biết, cái này Thác Cân Bối Khắc quyền hạn có lẽ rất cao, mà còn trong tay hắn sợ rằng có một tâm chúng ta bị thẩm thấu nhân viên danh sách. Hoạt động gián điệp nhân viên biểu lộ ngưng trọng nói. Người nói cái gì? Biết cụ thể người. Và số lượng sao? Mặc cho cục lập tức đứng lên, biểu lộ dị thường ngưng trọng. Không rõ ràng, lưu chuyên gia cùng Thác Cân Bối Khắc chỉ là một tuyến liên hệ, những người khác tin tức hắn không hề hiểu rõ. Hoạt động gián điệp nhân viên lắc đầu trả lời. Không nghĩ tới, vậy mà còn có người bị thẩm thấu, đáng ghét. Mặc cho nghị phẫn nộ vỗ bàn một cái. Sau đó tiếp tục nói ra, khoảng thời gian này nhất định muốn đối Thác Cân Bối Khắc người này nghiêm mật giám sát, chỉ cần hắn lại lần nữa nhập cảnh lập tức bí mật bắt giữ. Mặc cho cục, cái này đoán chừng khó khăn, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lưu chuyên gia bị bắt thông tin đã bị tiết lộ, sợ rằng Thác Cân Bối Khắc sẽ lại không tùy tiện đặt chân chúng ta Hạ Quốc. Hoạt động gián điệp nhân viên lời nói, lập tức liền để Mặc cho nghị lập tức rơi vào trầm tư. Đồng thời trong lòng gấp gáp, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đầu bạc nước Mỹ bên kia giờ phút này cũng biết Thác Cân Bối Khắc bại lộ, đoán chừng sẽ rất nhanh liền sẽ thay đổi người liên hệ tuyển chọn. Cái kia đến lúc đó hiện tại làm tất cả đều sẽ thất bại trong gang tấc. Bây giờ bị thẩm thấu người là ai bọn họ không biết, tổng cộng có bao nhiêu người cũng không biết, đều dính đến cái gì lĩnh vực càng là hoàn toàn không biết gì cả. Loại này hoàn toàn không biết gì cả cảm giác để Mặc cho nghị cả người đều mười phần khó chịu. Đem lưu chuyên gia thẩm vấn ghi chép lấy tới cho ta. Mặc cho nghị hít sâu một hơi, bất quá hắn biết càng là lúc này càng phải tỉnh táo. Vì vậy một lần nữa làm về trên ghế trầm giọng nói. Được rồi Mặc cho cục. Hoạt động gián điệp nhân viên đi ra văn phòng, chỉ chốc lát hắn liền lại lần nữa trở về. Mà trong tay nhiều ra một sấp tài liệu thật dày. Mặc cho nghị không có chút gì do dự, trực tiếp là nhìn. Mà hắn cái này xem xét chính là cho tới trưa. Mặc cho cục, tiếp xuống làm thế nào? Tới gần giữa trưa, một mực ở tại cục trưởng văn phòng không đi hoạt động gián điệp nhân viên lên tiếng hỏi. Bây giờ biện pháp hữu hiệu nhất chính là tại Thác Cân Bối Khắc không có cùng mấy người liên hệ nhân viên giao tiếp phía trước, từ trong tay hắn thu hoạch bị thẩm thấu nhân viên danh sách. Mặc cho nghị khép lại tư liệu, vuốt vuốt mi tâm có chút hề mà nói. Mặc cho cục, con đường này đi không thông à? Nếu như Thác Cân Bối Khắc thật nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, như vậy lấy hắn cẩn thận trình độ sẽ không dễ dàng để người ngoài tiếp cận hắn. Hoạt động gián điệp nhân viên cao mày nói, ta đương nhiên biết, nhưng đây là bây giờ biện pháp duy nhất, mà còn tốc độ phải nhanh. Nếu như đối phương hoàn thành giao tiếp, như vậy tất cả đã trễ rồi. Mặc cho nghị cũng là trầm giọng nói, Đột nhiên hắn nghĩ tới cái gì hỏi lần nữa, đúng rồi, lần này Thác Gần Bồi khắc trên mặt nổi đến Hạ Quốc mục đích là cái gì? Có phải là vì hắn bước kế tiếp truyền hình điện ảnh tác phẩm chọn lựa nhân vật? Chọn lựa nhân vật? Có được tuyển chọn nhân tuyển sao? Không rõ ràng, thế nhưng theo điều tra có hai nhà công ty đối lần này tuyển diễn viên 10 phần đệ bụng. Hoạt động gián điệp nhân viên lập tức trả lời khẳng định. Cái kia hai nhà? Hương Giang Hoàn Á Giải Trí cùng Đế Đô Sao Quy Chương Nhạc. Nghe đến hai cái công ty này danh tự, Mặc Cho Nghị chân mày hơi nhíu lại. Mặc Cho cục ngài tại đánh được tuyển chọn diễn viên chú ý. Hoạt động gián điệp nhân viên nhỏ giọng hỏi. Là có cái này tính toán, làm sao ngươi có ý kiến gì? Mặc Cho Nghị nhẹ gật đầu nói. Theo chúng ta khoảng thời gian này điều tra, Thác Gần Bồi khắc chỗ đạo diễn điện ảnh quay phim thời gian định tại năm nay tháng 6. Thời gian này sợ rằng có chút không kịp a. Hoạt động gián điệp nhân viên đem hắn biết rõ tin tức nói ra. Nghe vậy Mặc Cho Nghị trong mắt lên qua vẻ thất vọng, nhưng hắn vẫn như cũ có chút chưa từ bỏ ý định tiếp tục nói, đem Hoàn Á Giải Trí cùng Sao Quỹ Chương Nhạc tư liệu cho ta điều tới. Được rồi, Mặc Cho cục. Rất mau theo hoạt động gián điệp nhân viên trên điện thoại thao tác, hai phần tư liệu phân biệt chuyển đến Mặc Cho Nghị trước mặt trong máy tính. Cái này Trịnh rất có tình huống như thế nào? Trước điểm mở Hoàn Á Giải Trí tin tức, Mặc Cho Nghị chỉ vào một cái tên hỏi. Cái này Trịnh rất có cùng Thác Gần Bồi khắc quen biết có hơn 10 năm, hai người thuộc về bằng hữu quan hệ. Đối người này chúng ta cũng kỹ càng điều tra qua, người này là Hương Giang người, rất ít đến đại lục, mà còn hắn trừ giới giải trí bên trong người bên ngoài, cũng không phát hiện cùng người ngoài có chỗ tiếp xúc. Hoạt động gián điệp nhân viên hồi đáp. Mặc Cho Nghị nhẹ gật đầu, đem Hoàn Á Giải Trí tư liệu sau khi xem xong, lại lần nữa nhìn lên Sao Quỹ Chương Nhạc tư liệu. Hà Mẫn. Hà Mẫn. Rất nhanh hắn liền nhìn chằm chằm một cái nữ nhân bức ảnh lâm vào suy tư. Chỉ chốc lát Mặc Cho Nghị hai mắt tỏa sáng, đem ánh mắt nhanh chóng chuyển hướng trên mặt bàn Thẩm Vân Cậu Cung. Sau đó thần tốc lật nhìn. Chỉ chốc lát tay của hắn dừng ở trong đó một trang bên trên. Mà trang này bên trên ghi chép nội dung chính là Lưu Chuyên Gia rời đi Thác Gần Bồi khắc gian phòng phía sau tại hành lang bên trên nhìn thấy Hà Mẫn tình cảnh. Khẩu cung bên trên kỹ càng miêu tả Hà Mẫn dung mạo. Đây có phải hay không là một người? Mặc Cho Nghị chỉ trên màn ảnh máy tính bức ảnh, lại chỉ khẩu cung bên trên miêu tả, đối với hoạt động gián điệp nhân viên lên tiếng hỏi. Phải. Hoạt động gián điệp nhân viên cầm lấy khẩu cung nhìn một chút, sau đó lại nhìn chằm chằm màn hình máy tính quan sát tỉ mỉ, cuối cùng gật đầu nói. Dạng này, ngươi bây giờ lập tức phái người đem nàng mang về. Mặc Cho Nghị không do dự trực tiếp ra lệnh. Là, Mặc Cho cục. Mặc Cho cục, ngài hoài nghi cái này Têu Hà Mẫn nữ nhân cùng Thác Gần Bồi khắc có quan hệ. An bài tốt nhân viên về sau, hoạt động gián điệp nhân viên tò mò hỏi. Không bài trừ cái này có thể, nhưng cũng có thể tính cũng không lớn. Nếu như nàng tại cái kia thời gian địa điểm kia gặp qua Lưu Chuyên Gia lời nói, cũng coi như người chứng kiến một trong, thông lệ hỏi thăm một phen a, vạn nhất có thể có cái gì phát hiện mới cũng khó nói. Mặc Cho Nghị lắc đầu cười khổ nói. Hắn cũng là còn nước còn tát, dù sao bây giờ tất cả manh mối đều đã chặt đứt. Chương 272, Mặc Cho Nghị quyết định chương 272, Mặc Cho Nghị quyết định Hà Mẫn ngồi tại một kiện rộng rãi trong phòng. Nàng dùng tay phải không ngừng xoa xoa tay trái trong lòng bàn tay, bởi vì lòng bàn tay của nàng ngay tại không ngừng bốc lên đổ mồ hôi. Cứ việc trong căn phòng trang trí đều rất bình thường, có bàn công tác, cũng có được cái ghế cùng ghế sofa. Nhưng nàng biết nơi này là địa phương nào, nội tâm mười phần khẩn trương. Quốc An cục, đây là người bình thường có thể tới sao? Hà Mẫn tâm tình bây giờ đặc biệt mê mang. Nàng không nhớ rõ mình đã làm gì sự tình có thể gây Quốc An cục nhân viên công tác mời nàng đến nơi đây uống trà. Tư. Giác ngay tại nàng suy nghĩ lung tung thời điểm, cửa gian phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra. Hà Mẫn theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp hai nam nhân một trước một sau theo thứ tự đi đến. Cầm đầu nam nhân nhìn qua hơn 50 tuổi, mặt chữ quốc. Phía sau thì tuổi trẻ rất nhiều, ước chừng hơn 30 tuổi, một thân giả dặn dáng vẻ. Hà Mẫn, 41 tuổi, nhà ở Đế Đô Tân Nguyệt biệt thự Loan. Lao công nổi danh bệnh viện bác sĩ, dù có một con, bây giờ ngay tại Ma Đô Thượng Đại học. Người có một vị bà con xa thúc thúc gọi là Vương Thủ, phó bộ cấp cán bộ, nhậm chức trung tuyên bộ phó bộ trưởng. Hà nữ sĩ những này ta nói không sai đi. Nhậm Nghị ngồi ở Hà Mẫn đối diện, một bên lật xem tài liệu trong tay, một bên lộ ra vẻ mỉm cười nói ra. Hắn không nghĩ tới đối phương còn có Vương Thủ tầng quan hệ này. Khó trách người này có thể tại ngành giải trí bên trong lẫn vào phong sinh thủy khởi. Không có. Không sai, cái này. Vị lãnh đạo này, các ngươi tìm ta đến cũng có. Có chuyện gì? Ta trước tỏ thái độ, vô luận chuyện gì, ta cũng sẽ không có bất kỳ dấu giếm, nhất định sẽ nói rõ sự thật. Hà Mẫn nuốt một ngụm nước bọt, có chút thấp phẩm nói ra. Nàng trước khi đến đã cho Vương Phó Bộ trưởng gọi điện thoại. Phía sau câu kia chính là dựa theo Vương Phó Bộ trưởng chỉ thị mới nói ra tới. Đến Quốc An cục vô luận ngươi là có hay không phạm tội, cũng không nên nghĩ lấy đi giấu giếm cái gì. Bởi vì ngươi giấu giếm bất cứ chuyện gì, người ta đều có thể cho ngươi điều tra ra được. Đơn giản chính là thời gian dài ngắn sự tình. Tại Quốc An cục hữu hiệu nhất câu thông chính là người ta muốn biết cái gì, ngươi nói rõ sự thật là có thể. Ha ha, xem ra chúng ta Vương Phó Bộ trưởng vẫn rất có giác ngộ. Như vậy đi Hà nữ sĩ, ngươi không cần khẩn trương, chúng ta hôm nay xin ngươi tới chủ yếu là muốn biết một chút tình huống. Nhậm Nghị cười híp mắt nhẹ gật đầu nói ra. Vị lãnh đạo này, ngài nghĩ muốn hiểu rõ cái gì? Hà Mẫn lập tức trở về đạo. Thác Gần Bồi khắc Hà nữ sĩ chắc hẳn không xa lạ gì đi. Thác Gần Bồi khắc. Hà Mẫn sững sờ, kịp phản ứng sau lập tức gật đầu nói, không xa lạ gì, ngay tại đoạn thời gian trước chúng ta còn gặp qua. Rất tốt Hà nữ sĩ, câu trả lời của ngươi ta rất hài lòng. Như vậy xin hỏi ngươi gặp qua Thác Gần Bồi khắc mấy lần? Theo thứ tự là lúc nào? Nhậm Nghị dáng tươi cười không thay đổi tiếp tục hỏi. Hai lần, phân biệt tại năm ngoái ngày 17 tháng 12 cùng ngày 26 tháng 12. Hà Mẫn nghĩ nghĩ trả lời khẳng định đạo. Có thể phân biệt nói một chút cái này hai lần gặp mặt thời điểm tình hình sao? Đương nhiên bất luận cái gì chi tiết đều không cần lỗ hổng. Có thể, ngài để cho ta suy nghĩ một chút. Hà Mẫn đầu tiên là chăm chú bắt đầu suy tư một hồi, sau đó lúc này mới lên tiếng nói ra, lần thứ nhất cùng Thác Ân Bối Khắc gặp mặt không riêng gì ta một người, còn có một người hắn là phòng làm việc chúng ta diễn viên, hắn cứ gọi lãnh đạo, trên cơ bản chính là những thứ này. Tiếp lấy Hà Mẫn đem hai lần gặp mặt quá trình một năm một mười tự thuật một lần. Nghe xong đối phương tự thuật, Nhậm Nghị nhìn về hướng một bên phản gián điệp nhân viên. Phản gián điệp nhân viên thì khe khẽ lắc đầu, biểu thị đối phương nói cũng không có vấn đề gì. Hà nữ sĩ, ngươi nói lần thứ hai đi tìm Thác Ân Bối Khắc chủ yếu là muốn hướng hắn đề cử một ca khúc khúc. Từ đó bằng vào cái này bài hát này để cho công ty của các ngươi diễn viên thành công tham gia diễn hắn chỗ quay chụp phim nữa. Trầm mặc một lát, Nhậm Nghị tiếp tục hỏi. Giống như vậy kết quả như thế nào? Thành công không? Đương nhiên thành công, ngài là không biết, Thác Ân Bối Khắc nghe được Hạ Sơ Nhất Sở sáng tác từ khúc sau, tại chỗ thật hưng phấn vô cùng. Sau đó trong hai ngày không ngừng gọi điện thoại cho ta, đồng thời ký kết diễn viên tham gia diễn hợp đồng sau, ta lúc này mới đem Hạ Sơ Nhất phương thức liên lạc nói cho hắn biết. Nâng lên việc này, Hà Mẫn trên mặt liền không nhịn được lộ ra ý cười. Nàng nước cờ này xem như đi đúng rồi, Hạ Sơ Nhất ca khúc thật không ai có thể cự tuyệt. Nhất là khi nàng lần nữa nhìn thấy Trịnh Đại Hưu thời điểm, đối phương cái kia đen như mực sắc mặt, thật làm cho nàng xả được cơn giận. Đương nhiên nàng cũng là thanh toán Hạ Sơ Nhất một số lớn phí tổn, còn có 5 vị một đường diễn viên miễn phí và ở âm lãng công việc. Lúc này mới có kết quả cuối cùng này. Hà nữ sĩ, không biết tham gia diễn trên hợp đồng có hay không nói rõ diễn viên tiến tổ thời gian. Nhậm Nghị nhìn chằm chằm đối phương lên tiếng hỏi. Đương nhiên là có. Lúc nào? Tháng 6. Bất quá vì trước thích đứng một chút chúng ta quyết định vào tháng 5 liền đem diễn viên đưa qua. Hà Mẫn mặc dù nghi hoặc đối phương tại sao phải hỏi vấn đề này, nhưng vẫn là thống khoái hồi đáp. Ai? Mà nghe nàng, Nhậm Nghị trong lòng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hà nữ sĩ, gần đây các ngươi sẽ không sẽ cùng Thác Ân Bối Khắc có cái gì nghiệp vụ vắng lai, ý tứ của ta đó là các ngươi có hay không chuẩn bị đi Bạch Đầu Ưng Quốc dự định. Nhậm Nghị vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định hỏi. Không có. Hà Mẫn nghĩ nghĩ sau đó trả lời khẳng định đạo. Được chưa Hà nữ sĩ, rất cảm ơn ngài phối hợp, cho ngài thêm phiền toái, nếu có cần chúng ta khả năng sẽ còn tìm ngài tìm hiểu tình huống, còn xin ngài bỏ qua cho. Cuối cùng Nhậm Nghị đứng dậy đưa tay phải ra nói ra. Lãnh đạo ngài khách khí, phối hợp ngài làm việc là chúng ta những công dân này ứng tận nghĩa vụ. Nghe vậy cùng nhìn thấy cử động của đối phương, Hà Mẫn rốt cục đem một mực nỗi lòng lo lắng để xuống, vậy đứng người lên cùng đối phương cầm một chút, sau đó vừa cười vừa nói. Đi, đưa một chút Hà nữ sĩ. Nhậm Nghị đối với một bên nhân viên nói ra. Tốt, đảm nhiệm cục. Hà nữ sĩ, xin mời. Phản gián điệp nhân viên gật đầu một cái, sau đó rất là khách khí đối với Hà Mẫn nói ra. Phiền thoái. Tiếp theo tại đối phương dẫn đầu xuống hai người đi ra ngoài. Đúng rồi lãnh đạo. Mặc dù không biết vừa rồi ngài hỏi ta có đi hay không Bạch Đầu Ưng Quốc đến cùng có dụng ý gì, nhưng ngài cũng đừng sốt ruột, theo ta được biết rất nhanh Thác Ân Bối Khắc liền sẽ lần nữa đi vào Hạ Quốc. Ngay tại Hà Mẫn sắp ra khỏi phòng thời điểm, nàng đột nhiên nhớ tới một sự kiện, thế là quay đầu nói ra. Ngươi nói cái gì? Điều đó không có khả năng. Nghe được câu này, Nhậm Nghị thình lình ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, quyết nhiên nói ra. Thác Ân Bối Khắc hội lần nữa đến Hạ Quốc. Đó căn bản không có khả năng. Coi như Thác Ân Bối Khắc có chuyện trọng yếu hơn nữa muốn tới Hạ Quốc, coi như hắn muốn, Bạch Đầu Ưng Quốc cao tầng cũng sẽ không đồng ý lãnh đạo. Còn nhớ rõ vừa rồi ta nói ca khúc sự tình sao? Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Thác Ân Bối Khắc sẽ ở gần đây cùng Hạ Sơ Nhất thương thảo ký kết vấn đề. Nếu như cuối cùng nếu là ký kết lời nói, khẳng định phải hai người đồng thời ở đây tiến hành ký tên. Mặc dù ta không rõ ràng ngươi vì cái gì khẳng định như vậy Thác Ân Bối Khắc sẽ không tới Hạ Quốc, nhưng là ta có loại dự cảm Thác Ân Bối Khắc cũng sẽ không từ bỏ Hạ Sơ Nhất bài hát kia khúc. Hà Mẫn đem chính mình biết đến cùng đối với chuyện này phân tích nói một lần. Hà nữ sĩ, ý của ngươi là nói, nếu như muốn hoàn thành bản quyền ký kết, như vậy Thác Ân Bối Khắc nhất định phải đến Hạ Quốc, nếu là không có thể đến cái kia gọi là Hạ Sơ Nhất nhất định phải đi hướng Bạch Đầu Ưng Quốc. Nhậm Nghị trong mắt bắn ra một đạo tinh quang, lên tiếng hỏi. Không sai, hẳn là dạng này. Hà Mẫn gật đầu nói phải. Tốt, ta hiểu được, cảm ơn ngươi nhắc nhở, đây đối với chúng ta rất trọng yếu. Tiểu Vương, an bài xe đem Hà nữ sĩ đưa trở về. Nhậm Nghị trên mặt lộ ra đã lâu dáng tươi cười, sau đó đối với một mực đi theo bên cạnh hắn tên kia phản gián điệp nhân viên phân phó nói. Tiểu Vương, đi thăm dò một chút cái này Hạ Sơ Nhất tư liệu. Đưa tiến Hà Mẫn sau, Nhậm Nghị mở miệng nói ra. Tốt, đảm nhiệm cục. Tiểu Vương đầu tiên là trên điện thoại di động thao tác một phen. Sau đó sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên ngưng trọng rất nhiều. Thế nào? Nhậm Nghị phát hiện biến hóa của đối phương, không khỏi nhíu mày hỏi. Đảm nhiệm cục, quyền hạn của ta không đủ, điều không ra cái này gọi là Hạ Sơ Nhất tư liệu. Tiểu Vương nhìn một chút Nhậm Nghị, lại nhìn một chút điện thoại di động của mình xác nhận không sai sau, lúc này mới trầm giọng nói ra. Đây là hắn nhập chức đến nay lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy. Quyền hạn của ngươi không đủ. Nhậm Nghị cũng có chút kinh ngạc, đối phương mặc dù hành chính cấp bậc không cao, nhưng dù sao cũng là tại Quốc an cục làm việc, quyền hạn đó là tương đối lớn. Người bình thường liền xem như chính sảnh cấp lãnh đạo đều có quyền điều tra tin tức tương quan. Không nghĩ tới một cái ngành giải trí người chế tác lại đem hắn cho chặn ở ngoài cửa. Cục trưởng, đoán chừng muốn sử dụng ngài quyền hạn. Tiểu Vương nhếch miệng, hắn cũng có chút không có khả năng lý giải, chẳng lẽ hệ thống xuất hiện sai lầm? Ta thử một chút đi. Nhậm Nghị mở ra nội bộ hệ thống, sau đó thâu nhập Hạ Sơ Nhất tính danh cùng số thẻ căn cước. Rất nhanh từng tấm hồ sơ tư liệu xuất hiện ở hắn trên máy vi tính. Ngoại tào khi hắn biết cái này gọi là Hạ Sơ Nhất người thân phận sau, lập tức giật mình kêu lên. đảm nhiệm vụ thế nào? Tiểu Vương đứng tại mở miệng nói ra, hắn mặc dù hiếu kỳ, nhưng là biết quy định, nếu như không có Nhậm Nghị trao quyền hắn không có khả năng xem xét đối phương tin tức. Ngươi cũng tới xem một chút đi, bất quá phải chú ý giữ bí mật. Ai, lần này phiền toái. Nhậm Nghị nói xong, sau đó giơ tay lên vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương. Để hạ ủy viên Nhi Tử đi Bạch Đầu Ưng Quốc đánh cắp gián điệp tư liệu. Còn có thể có so đây càng kéo sự tình sao? Nguyên bản hắn coi là nhiệm vụ lần này còn có thể có một ít thao tác không gian. Dù là đối phương là một người bình thường, chỉ cần hắn nơi này hơi tiến hành một chút huấn luyện, tại cho đối phương phối hợp một trợ lý hoặc là bí thư. Mặc dù không có khả năng cam đoan 100 thành công, nhưng cũng có thể thử một chút. Nhưng bây giờ, coi như hạ ủy viên bên kia không có vấn đề đồng ý, nhưng hắn dám sao? Cầm một cái phó quốc cấp cán bộ con cái đi mạo hiểm, thành công còn tốt. Nếu thật là thất bại bại lộ, vậy nhưng thật sự đại phát. Đảm nhiệm vụ, thực sự không được, ta ngay tại đổi một cái biện pháp đi. Tiểu Vương xem qua tài liệu cũng là nuốt một ngụm nước bọt, gian nan nói ra. Đổi một cái biện pháp? Ngươi nói còn có cái gì biện pháp? Bây giờ cục diện này, nếu như không bắt được tiềm phục tại bên người chúng ta gián điệp, ta ăn ngủ không yên à? Nhậm Nghị có chút thống khổ nói. Tiểu Vương không nói gì, chuyện này hắn đã không có khả năng lại tùy ý mở miệng bày mưu tinh kế. Ngươi chuẩn bị một chút, ta muốn đi gặp một chút hạ ủy viên. Cuối cùng Nhậm Nghị ngữ khí kiên định nói, bất kể như thế nào, hắn cũng muốn thử một chút. Mặc dù có phong hiểm nhưng ích lợi vậy rất phong phú. Tốt đảm nhiệm vụ, một hồi ta liền liên hệ hạ ủy viên bí thư, nhìn hạ ủy viên lúc nào có thời gian. Đi, ngươi đi đi. Nhậm Nghị phất phất tay, ra hiệu đối phương có thể rời đi. Hắn muốn tưởng tượng nhìn thấy hạ ủy viên đằng sau, chuyện này muốn làm sao nói. Đúng rồi, đảm nhiệm cục ngươi còn nhớ hay không cho ta dưới tay có một tên đội viên gọi là Lý Minh Nguyên. Đột nhiên Tiểu Vương nghĩ tới điều gì, mở miệng nói ra. Lý Minh Nguyên. Nhậm Nghị nhíu mày nói thầm đầy miệng, sau đó mí mắt vừa nhấc nói ra, hạ ủy viên tự mình an bài tiến đến tiểu tử kia. Đối không sai chính là hắn, ý của ta là ngươi nếu là gặp hạ ủy viên lời nói không ngại đem hắn vậy mang lên. Năng lực của hắn như thế nào? Nhậm Nghị suy tư một chút, sau đó hỏi. Năng lực không dưới ta, mà lại làm việc trầm ổn, là một mầm mống tốt. Tiểu Vương nói nghiêm túc. Tốt, đem chuyện này từ đầu chí cuối nói cho hắn biết, sau đó để hắn đến chỗ của ta đưa tin. Minh Bạch. Tiểu Vương nói xong liền rời đi phòng làm việc. Mặt Minh, sao ngươi lại tới đây? Làm sao không nói trước gọi điện thoại? Ban đêm Quy Doanh Ngữ vừa về đến nhà, chuông cửa liền bị người theo vang. Nhìn thấy người sau, nàng có chút ngoài ý muốn nói. Doanh Ngữ, có lỗi với, chuyện này hôm qua là ta đường đột, không nên để Hà Nhuận Hy xuất hiện ở nơi đó. Hai người đi vào biệt thự, Tô Mạt Minh đầu tiên là ấy này nói. Không trách ngươi, ta biết ngươi cũng là vì ta tốt. Quy Doanh Ngữ lắc đầu cười một cái nói. Ân. A, ngươi có khách. Tô Mạt Minh cũng là khẽ cười một cái, sau đó nàng đột nhiên trông thấy giá để giày bên trên vậy mà bảy vài đôi nam nhân dép lê, theo bản năng hỏi. Không có a. Quy Doanh Ngữ nghi ngờ nhìn qua đối phương không biết nàng vì cái gì hỏi như vậy. A, ta cho là ngươi có khách đâu. Tô Mạt Minh chỉ giá để giày nói ra. Trước tiến đến đang nói đi. Nhìn thấy đối phương ngón tay phương hướng, Quy Doanh Ngữ trên mặt không biết vì cái gì lộ ra một vòng ý cười. Ngươi ăn cơm chưa? Quy Doanh Ngữ tiếp nhận đối phương quần áo treo tốt sau, lên tiếng hỏi. Còn không có, lần trước không ăn được, ta cái này không tâm tư hôm nay đến cấp ngươi bồi tội, cố ý đến tìm ngươi cùng đi ra ăn bữa cơm thôi. Ta cam đoan lần này liền hai chúng ta. Tô Mạt Minh ngồi ở trên ghế salon, quan sát một chút bốn phía sau đó miết miệng nói ra. Ngươi nha, ta thật không có trách ngươi. Quy Doanh Ngữ ngồi ở đối phương bên người, vừa cười vừa nói. Thật. Tô Mạt Minh chừng lên mí mắt nhìn đối phương biểu lộ. Coi bọn nàng nhận biết nhiều năm hiểu rõ, nàng có thể nhìn ra chính mình cái này hảo bằng hữu là thật không có sinh khí. Đương nhiên. Vậy được, đi thôi. Ta mời ngươi ăn cơm. Thời gian dài như vậy không gặp, ta có thật nhiều nói muốn cùng ngươi cứ nói đi. Tô Mạt Minh chăm chú nhìn đối phương, sau đó đứng lên nói ra. Ăn cơm có thể, ra ngoài thì không cần. Quy Doanh Ngữ vội vàng đem đối phương kéo về đến trên ghế salon, sau đó mở miệng nói ra. Không đi ra ăn. Ở chỗ này ăn. Điểm thức ăn ngoài. Cũng được, vừa vặn ta đêm này không đi. Tô Mạt Minh nghĩ cũng cảm thấy có thể. Không điểm thức ăn ngoài. Quy Doanh Ngữ lắc đầu nói ra. Không điểm thức ăn ngoài, ngươi làm hay là ta làm? Nói cho ngươi ngươi đừng hy vọng ta, ngươi cũng không phải không biết ta cũng sẽ không làm. Ngươi hội. Nhìn đối phương cười không nớt khuôn mặt, Tô Mạt Minh hơi kinh ngạc. Chính mình cái này quê mật tốt lúc nào học được nấu cơm. Không nên a, có ít người nhất định đời này là không thể nào biết làm cơm. Ta cũng sẽ không, nhưng là có ăn ngon. Ăn ngon? Là cái gì? Sủi cảo. Sủi cảo. Ngươi bao? Không phải. Đi, ta đi nấu sủi cảo, các ngươi một hồi liền tốt. Quy Doanh Ngữ nói xong vui chơi giống như chạy hướng về phía phòng bếp. Về phần sủi cảo, đương nhiên là hạ sơ nhất gói kỹ. Chương 273, nhìn ngươi cái kia bộ dáng chưa từng va chạm xã hội. Chương 273, nhìn ngươi cái kia bộ dáng chưa từng va chạm xã hội. Thế nào ăn ngon thôi. Quy Doanh Ngữ đem một cái sủi cảo đưa vào trong cái miệng nhỏ nhắn, khép mắt lại lộ ra một mặt vẻ hạnh phúc. Không sai, thật là tốt ăn, nhưng ta nói ngươi cái dạng này có phải hay không có chút khoa trương. Tô Mạt Minh đem sủi cảo nuốt xuống, sau đó có chút hổ nghi nói ra. Đi, ngươi mới khoa trương đâu. Quy Doanh Ngữ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, trắng đối phương một chút, mà nàng cái dạng này càng làm cho Tô Mạt Minh trong mắt vẻ hoài nghi càng sâu. Doanh Ngữ, thật không thương. Ăn cơm xong, Tô Mạt Minh ngồi ở trên ghế salon biểu lộ chăm chú nhìn chính mình cái này hảo bằng hữu thêm khuê mà tốt. Mà nghe thấy đối phương Quy Doanh Ngữ ngây mẩn cả người. Trong mắt của nàng đột nhiên bắt đầu mê mang, nàng biết đối phương hỏi là cái gì. Người kia chính mình vẫn yêu hắn sao? Tô Mạc Minh không có đang nói chuyện, nàng liền lặng lặng mà ngồi ở nơi đó chờ đợi đối phương trả lời. Vô luận đối phương làm ra quyết định gì, nàng đều hội nghĩa vô phản cố duy trì đối phương. Uy Doanh Ngữ ngắm nhìn một phía, đột nhiên tầm mắt của nàng rơi vào cách đó không xa đàn dương cầm bên trên. Từ từ nàng đứng dậy, hướng về đàn dương cầm đi đến. Tô Mạc Minh kinh ngạc nhìn đối phương, không rõ nàng muốn làm gì. Chỉ gặp Uy Doanh Ngữ chậm rãi ngồi tại trước dương cầm, mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve phím đàn. Đinh, đông, đinh, len keng, đinh, đông, đinh, đông. Đinh ngay sau đó Uy Doanh Ngữ nhắm mắt lại, bắt đầu đàn tấu. Mà nàng đàn tấu chính là Thái Thản Ni khắc hảo khúc dương cầm. Không, phải nói là mệnh vận đích hòa huyền. Thật đẹp khúc dương cầm. Tô Mạc Minh cũng là một vị đàn dương cầm đại gia, khi nàng nghe được khúc dương cầm này sau, lập tức liền lâm vào trong từ khúc cái kia đặc lưu ý cảnh bên trong. Doanh Ngữ, ngươi bài này Mạc Minh, ta kết hôn. Đến lúc cuối cùng một cái âm phù rơi xuống, Tô Mạc Minh liền không kịp chờ đợi muốn hỏi thăm khúc dương cầm này nơi phát ra. Nhưng để nàng không có nghĩ tới là, Uy Doanh Ngữ vậy mà nói với nàng ra một câu nói như vậy. Ngươi nói
cái gì?
Tô Mạc Minh sợ ngây người, nàng có chút hoài nghi mình lỗ thai có phải hay không xuất hiện nghe nhầm. Ta nói, ta kết hôn. Uy Doanh Ngữ cười, dáng tươi cười mười phần sán lạ. Giờ khắc này nàng đột nhiên tiêu tan. Đồng dạng tại thời khắc này nàng cũng nghĩ minh bạch chính mình vấn đề chỗ. Cho tới nay nàng đều đang vô tình hay cố ý tránh né mình đã chuyện kết hôn thực. Cứ việc nam nhân đối với nàng chiếu cố cẩn thận. Thế nhưng là trong nội tâm nàng một mực không muốn thừa nhận chính mình gả cho nàng đã từng ghét nhất nam nhân. Trận này hôn nhân đối với nàng mà nói tựa như là một giấc mộng, rất chân thực nhưng lại không chân thực. Bất quá giờ này khắc này Uy Doanh Ngữ cảm thấy mình giấc mộng này tỉnh, triệt để tỉnh. Nàng không muốn tiếp tục trốn tránh, nàng còn lớn tiếng hơn nói cho tất cả mọi người, chồng của nàng gọi là Hạ Chiến Tinh. Ngươi thật kết hôn? Tô Mạc Minh chạy tới đối phương bên người, gắt gao nhìn đối phương. Con mắt của nàng mang theo vẻ phức tạp, có cao hứng, có nghi hoặc nhưng càng nhiều hơn chính là khó có thể tin. Ân. Uy Doanh Ngữ vậy đồng dạng nhìn chằm chằm Tô Mạc Minh con mắt, nặng nề gật đầu. Trời ạ, làm sao có thể? Đạt được đối phương cuối cùng xác nhận, Tô Mạc Minh che miệng, nghẹn ngào nói ra. Ngay sau đó nàng lập tức mở miệng hỏi, chuyện khi nào? Ta làm sao không biết? Đối phương là ai? Chuyện lớn như vậy ngươi làm sao không nói cho ta? Ngươi còn có cầm hay không ta làm bằng hữu? Ngừng. Ngươi chậm một chút hỏi, ta từng bước trả lời ngươi. Uy Doanh Ngữ mang trên mặt mỉm cười. Đi, vậy ta nghe thấy đối phương để nàng một vấn đề hỏi, một mực thời gian Tô Mạc Minh lại có chút không biết nên hỏi cái gì. Đối phương là ai? Nhưng rất nhanh Tô Mạc Minh hỏi nhất làm cho nàng hiếu kỳ một vấn đề. Ngươi biết? Bất quá Uy Doanh Ngữ trả lời để Tô Mạc Minh sững sờ. Ta biết. Ân, ngươi biết? Ngươi kết hôn đối tượng ta làm sao có thể biết? Chẳng lẽ là hắn? Nói, Tô Mạc Minh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về hướng đối phương. Chính là hắn. Uy Doanh Ngữ không ngoại ý muốn đối phương có thể đoán, bởi vì các nàng hai người là bằng hữu tốt nhất, giữa lẫn nhau cũng không có bí mật gì. Doanh Ngữ, ngươi vẫn là không có chạy trốn sao? Ai ngờ, Tô Mạc Minh nghe được đối phương sau khi trả lời, đột nhiên hốc mắt phím hồng. Giờ khắc này nàng vì mình hảo bằng hữu cảm giác được đau lòng. Đúng vậy à, vẫn là không có đào thoát. Uy Doanh Ngữ cũng là bất đắc dĩ thở dài, nhưng nụ cười trên mặt từ đầu đến cuối không có biến mất qua. Không được, Doanh Ngữ ngươi không có khả năng dạng này, ta cũng không muốn nhìn ngươi dạng này, ta không muốn ngươi trải qua không hạnh phúc. Hắn ở đâu? Ta đi tìm hắn, ta sẽ để cho hắn cùng ngươi ly hôn. Ngươi yên tâm, hết thảy đều giao cho ta. Đột nhiên Tô Mạc Minh hít sâu một hơi, ngữ khí trịnh trọng nói. Mạc Minh, ngươi muốn làm gì? Tuyệt đối đừng xúc động, ta Doanh Ngữ, ngươi là ta bằng hữu tốt nhất, chúng ta đã nói xong lẫn nhau đều muốn hạnh phúc, ta không có khả năng trơ mắt nhìn ngươi tại trong thống khổ còn sống. Uy Doanh Ngữ vừa định giải thích, nhưng còn chưa nói ra miệng liền bị Tô Mạc Minh đánh gãy. Mạc Minh, nhìn đối phương đội vàng bộ dáng, Uy Doanh Ngữ vậy thu hồi khuôn mặt tươi cười nghiêm nghị nói ra. Doanh Ngữ, ngươi nói. Tô Mạc Minh nhìn đối phương, nghiêm túc nói. Mạc Minh, ta cũng không thống khổ, ta rất hạnh phúc. Uy Doanh Ngữ từng chữ từng câu nói. Cái gì? Tô Mạc Minh có chút khó tin nhìn đối phương. Còn nhớ rõ vừa rồi ta đạn khúc dương cầm sao? Nhìn đối phương dáng vẻ, Uy Doanh Ngữ lần nữa nở nụ cười, sau đó mở miệng hỏi. Tô Mạc Minh nhẹ gật đầu, có chút không rõ vì cái gì đối phương đột nhiên chuyển đổi chủ đề. Khúc dương cầm này tên là Mệnh Vận Đích Hòa Huyền, là hắn vì ta sáng tác. Uy Doanh Ngữ bị đối phương hai người một lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế salon. Khúc dương cầm, hắn, sáng tác, cái này ba cái từ tại Tô Mạc Minh trong đầu không ngừng quẩn quẩn lấy. Nàng rất khó hiểu thành cái gì cái này ba cái từ hội kết hợp với nhau. Còn nhớ rõ ngươi vừa rồi ăn sủi cảo thôi. Uy Doanh Ngữ nói lần nữa. Tô Mạc Minh đại não có chút hỗn loạn, không tự chủ nhẹ gật đầu. Là hắn sợ ta mình tại gia không ăn cơm, cố ý gói kỹ lưu cho ta ăn. Uy Doanh Ngữ trên mặt vẫn như cũ tràn đầy nụ cười hạnh phúc nói ra. Tô Mạc Minh nhìn đối phương nụ cười trên mặt, đột nhiên ý thức được đối phương nói hẳn là toàn bộ đều là thật. Doanh Ngữ, ta vẫn là có chút không hiểu. Hắn nhưng là đã từng ngươi phiền chán nhất người a. Tô Mạc Minh lẩm bẩm nói. Không nói gạt ngươi, kỳ thật ta vậy không hiểu, nhưng tựa như vừa rồi bài kia khúc dương cầm, đây là vận mệnh đi. Vẫn muốn thoát đi người, cuối cùng mới phát hiện hắn lại là ngươi kết cục tốt nhất. Uy Doanh Ngữ đuốt đuốt tóc nói ra. Tốt ta, đã ngươi hạnh phúc, vậy ta liền chúc phúc ngươi. Nhìn đối phương thật lâu, Tô Mạc Minh thành khẩn nói ra. Cảm ơn ngươi chúc phúc, bất quá lời chúc phúc của ngươi có thể giữ cho ta, ta cùng hắn chỉ là lĩnh chứng cũng không có xử lý hôn lễ. Quy Doanh Ngữ cười một tiếng nói ra.
Thật?
Đương nhiên là thật.
Quá tốt rồi, ta muốn cho ngươi coi phù dâu.
Đó là đương nhiên, ngoại trừ ngươi còn có thể là ai cho ta làm phù dâu?
Nha.
Hai người nói nói, đột nhiên Tô Mạt Minh giống như nghĩ tới điều gì, kêu lên sợ hãi.
Thế nào?
Quy Doanh Ngữ vội vàng hỏi.
Cái kia
ngươi kết hôn, ta ở nơi này là
có phải hay không không tiện?
Tô Mạt Minh có chút thẹn thùng nói.
Khanh khách, ngươi nói cái này à, ngươi yên tâm đi, hắn bây giờ người tại Hàn Thành, cũng không tại Đế Đô.
Thật sao?
Vậy thì tốt quá.
Tô Mạt Minh vô bộ ngực của mình, yên tâm nói ra.
Nhưng ngay sau đó nàng lại tiếp tục nói, bất quá Doanh Ngữ, ta hiện tại ngược lại là đối với ngươi cái kia hắn càng ngày càng hiếu kỳ, lại có thể sáng tác ra dạng này khúc dương cầm, hơn nữa còn biết làm cơm, hắn thật là trong miệng ngươi nói đại gia tộc kia tử đệ.
Đúng vậy a, ta vậy không nghĩ tới, cho nên ta nói đây là vận mệnh đi.
Vận mệnh?
Ta lúc nào mới có thể giống như ngươi, vậy có thuộc về ta vận mệnh a?
Nhìn đối phương thỉnh thoảng liền lộ ra dáng vẻ hạnh phúc, Tô Mạt Minh có chút ghen ghét nói.
Khanh khách, nghĩ như thế nào nam nhân?
Quy Doanh Ngữ lập tức yêu kiểu cười đứng lên nói ra.
Ngươi
mới muốn nam nhân đâu?
Nghe vậy, Tô Mạt Minh khuôn mặt nhỏ đỏ lên nhíu lại cái mũi phản kích đạo.
Hi hi, ta không cần nghĩ, ta có nam nhân.
Quy Doanh Ngữ tự hào nói.
Nha,
ngươi phải chết ngươi.
Tô Mạt Minh khuôn mặt nhỏ càng đỏ vì che giấu khó khăn của chính mình, nàng trực tiếp vươn tay đánh út về phía đối phương bên hông.
A, ta sai rồi, đừng gãi ngứa nữa, ta sai rồi còn không được thôi.
Thấy vậy Quy Doanh Ngữ vội vàng cầu xin tha thứ.
Đúng rồi, nói trở lại, trong lòng của ngươi thật không có Hà Nhuận Hy sao?
Hai người vui đùa ầm ĩ qua đi, Tô Mạt Minh tò mò hỏi.
Hà Nhuận Hy?
Kỳ thật sớm đã không còn.
Mặc dù hôm qua vừa đã gặp mặt, nhưng là Quy Doanh Ngữ trong óc làm thế nào vậy không nhớ nổi đối phương bộ đáng.
Vô luận nàng làm sao suy nghĩ, cuối cùng ở trong đầu mình chỉ có tấm kia khi thì lãnh khốc, khi thì ôn nhu, khi thì chán ghét khuôn mặt, mà khuôn mặt này không phải người khác chính là chồng của nàng Hạ Chiến Tinh.
Ai, ta đã biết, nhưng nói thật ra ta cho là ta ngày hôm qua an bài có thể làm cho ngươi cao hứng một chút đâu, không nghĩ tới biến khéo thành vụng.
Tô Mạt Minh bất đắc dĩ thở dài một hơi nói ra.
Ấy nha, ta đều nói rồi ta không trách ngươi, chẳng những không trách ngươi ngược lại phải cảm ơn ngươi.
Quy Doanh Ngữ nhìn đối phương nói nghiêm túc.
Cảm ơn ta?
Ân, cảm ơn ngươi.
Cảm ơn ta cái gì?
Cảm ơn ngươi để cho ta thanh xuân vẽ lên một cái dấu chấm tròn.
Có đúng không?
Bất quá cái này dấu chấm tròn có chút đáng tiếc, lúc trước ta còn tưởng rằng các ngươi có thể tiến tới cùng nhau.
Không đáng tiếc, ai thanh xuân không có tiếc nuối.
Nỗi tiếc nuối này không phải là ta thanh xuân sao?
Quy Doanh Ngữ đột nhiên giang hai cánh tay, nàng biết từ giờ trở đi nàng thật buông xuống.
Ngày thứ hai, Hàng Thành.
Lão ba,
tìm ta có việc.
Hạ Sơ Nhất nhìn xem trên điện thoại di động dãy số xác nhận nhiều lần, lúc này mới nghi ngờ kết nối.
Ngươi trước thả ra trong tay sự tình, hôm nay liền về Đế Đô.
Trong điện thoại truyền đến Hạ Thành Quốc nặng nề thanh âm.
Thế nào lão ba?
Đã xảy ra chuyện gì?
Ngươi bị nhà nước điều tra.
Nghe đối phương có chút ngưng trọng thanh âm, Hạ Sơ Nhất nhíu mày nói ra.
Ngươi tiểu tử thúi này, ngươi mới bị xong quy, ngươi liền không thể trông mong ta điểm tốt.
Mà nghe được lời của con trai mình, Hạ Thành Quốc cái này khi à, chính mình là thế nào sinh ra dạng này một cái biết độc tử đến đâu?
Không có bị xong quy gọi điện thoại làm cho cái này thâm trầm làm gì?
Đến cho ra cười một cái.
Hạ Sơ Nhất nghe được đối phương tức hồn hển dáng vẻ, lập tức trong lòng thở dài một hơi.
Ngươi
thống khoái trở lại cho ta, tìm ngươi có việc.
Đúng.
Nói xong Hạ Thành Quốc trực tiếp liền đem điện thoại cúp máy, nếu như tại nhiều lời vài câu hắn sợ hắn hội khống chế không nổi chính mình thuận điện thoại tín hiệu bỏ qua đi đánh cái này tiểu biết độc tử một trận.
Cái gì đó?
Lại không nói chuyện gì, thần bí hề hề.
Nghe trong điện thoại di động âm thanh bận, Hạ Sơ Nhất niết miệng, không dối gạt nói lẩm bẩm.
Lão bản, ngươi nói cái gì?
Cách đó không xa Hách Vân Bằng xoay đầu lại hỏi.
Liên ngươi thính hay, ta nói ta một hồi muốn về Đế Đô, nơi này liền giao cho ngươi.
Hạ Sơ Nhất từ ghế lao bản bên trên đứng lên, đi đến Hách Vân Bằng bên người đưa tay vô bả vai của đối phương.
Mặc dù khí lao cha một trận, nhưng cha lời nói hắn kẻ làm con trai này vẫn là phải nghe.
Huống hồ Hạ Thành Quốc tự mình gọi điện thoại cho hắn, khẳng định là đã xảy ra chuyện gì, hắn nếu không trở về một chuyến thật là có chút không yên lòng.
Ân, giao cho ta đi.
Ân,
giao cho ta.
Lão bản, ngươi có ý tứ gì?
Hách Vân Bằng đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó đột nhiên kịp phản ứng lập tức có chút tức hồn hề nói.
Ta có việc, về Đế Đô.
Không giao cho ngươi giao cho ai?
Hạ Sơ Nhất đương nhiên nói.
Không phải, lão bản bình thường thời gian ngươi không đến liền không tới, như bây giờ thời điểm mấu chốt, ngươi không ở công ty tọa chấn sao được?
Hách Vân Bằng sắp khóc chính mình đây là bày ra cái gì, lão bản a ta đều tọa chấn 2 ngày ngươi còn muốn ta một mực tọa chấn xuống dưới a?
Ngươi là lão bản ta là lão bản.
Lại nói, cái gì là thời điểm then chốt?
Hơn 10 triệu đao loạt số lượng, 8 triệu đăng ký số lượng, hoạt động trong ngày hơn 200 vạn cái này mấu chốt.
Nhìn ngươi cái kia chưa thấy qua việc đời dáng vẻ.
Đi, nơi này liền giao cho ngươi.
Có việc gọi điện thoại cho ta.
Hạ Sơ Nhất tức giận nói.
Nói xong trực tiếp quay đầu rời đi, căn bản không có bất cứ chút do dự nào.
Chỉ để lại Hách Vân Bằng liên tiếp dở khóc dở cười.
Rời đi công ty, Hạ Sơ Nhất vậy không có về nhà, trực tiếp liền đi đến sân bay.
Rất nhanh hắn liền ngồi gần nhất một chuyến bay hướng về Đế Đô bay đi.
A,
làm sao không tiếp điện thoại?
Chờ hắn từ Đế Đô sân bay sau khi ra ngoài, trước tiên liền cho Hạ Thành Quốc đánh qua.
Kết quả liên tiếp đánh nhiều lần đều đối phương đều không tiếp điện thoại.
Không chỉ hắn không tiếp, liền Vương Bí Thư vậy không tiếp.
Đây cũng là để Hạ Sơ Nhất có chút hiếu kỳ đứng lên. nhưng hắn cũng không có quá nhiều sốt ruột, lấy Lao Cha cấp bậc này, có chút hội nghị hoặc là trao đổi đều là bảo mật, không mang điện nói cũng thuộc về hiện tượng bình thường. Thế là Hạ Sơ Nhất nhìn đồng hồ, phát hiện đã 3 giờ rưỡi chiều. Đứng tại đến lối ra, Hạ Sơ Nhất nhất lúc ở giữa vậy mà không biết nên đi đâu. Bất quá chỉ là hơi suy nghĩ một chút, hắn liền có quyết định. Thế là tiện tay đón một chiếc trước xe hướng Lạc Thần Ngu Lạc công ty. Nguyên bản hắn là muốn trực tiếp về nhà các loại quy doanh ngữ tan tầm. Nhưng là nghĩ lại, tại ngày mùng ngày 1 tháng 1 ngày nào đối phương cho mình một kinh hỉ, như vậy chính mình làm sao cũng phải cho nàng một kinh hỉ. Tiếp lao bà của mình tan tầm, giống như chính là một cái lựa chọn tốt. Tiếp lấy hắn cũng không có sớm thông chi quy doanh ngữ, chính mình cứ như vậy vui sướng quyết định. Chương 274, đừng đi. Đừng đi. Chương 274, đừng đi. Đừng đi. Hạ Sơ Nhất đứng tại Lạc Thần Ngu Lạc công ty cửa ra vào, lặng lặng chờ đợi lấy quy doanh ngữ xuất hiện. Bất quá hắn cũng không có áp sát quá gần, chỉ là đứng ở đường cái đối diện. Dù sao mình lão bà là công chúng nhân vật, hắn không biết bởi vì bản thân tư lợi mà đi làm cho đối phương lâm vào dư luận bên trong. Rất nhanh đã đến giờ 4 giờ 30 phút, Lạc Thần giải trí cửa ra vào top 5 top 3 đã bắt đầu đi ra phía ngoài ra tan tầm nhân viên công tác. Hạ Sơ Nhất không biết quy doanh ngữ lúc nào sẽ đi ra, nhưng hắn vậy không vội ngay tại đứng nguyên địa nhìn xem cửa ra vào phương hướng. Hắn tại cách đó không xa bãi đỗ xe đã phát hiện quy doanh ngữ xe, biết đối phương khẳng định sẽ đi cánh cửa này. Quả nhiên không tới 20 phút, Hạ Sơ Nhất liền thấy cửa ra vào đi ra hai bóng người. Đúng là mình người vợ siêu sao cùng nàng trợ lý Dương Thị. Hạ Sơ Nhất chỗ đứng vô cùng dễ thấy, mà lại chung quanh tương đối trống trải. Đi ra công ty quy doanh ngữ trong lúc vô tình quét mắt liếc mắt liền thấy được đối diện Hạ Sơ Nhất. Đối phương đột nhiên xuất hiện, để quy doanh ngữ vì đó sững sờ, sau đó nàng liền cười, cười là vui vẻ như vậy. Hạ Sơ Nhất cũng cười, hai người cứ như vậy nhìn nhau. Phản phất trong không gian hết thảy đều đã biến mất không thấy gì nữa, hai người trong mắt chỉ có lẫn nhau tồn tại. Nhìn xem chính mình nghệ nhân đột nhiên đứng tại chỗ cười nhìn xem một cái phương hướng, Dương Thị vậy theo bản năng nhìn sang. Khi nàng thấy rõ đường phố đối diện nam nhân sau, bất đắc dĩ nhếch miệng, tốt ta chính mình toàn bộ làm như không thấy được. Bất quá nàng hay là cảnh giác nhìn phía bốn phía nhắc nhở, đại tiểu thư của ta, khắc chế một chút chính mình, chú ý ảnh hưởng. Nàng sợ quy doanh ngữ một cái kích động bay nhào đến đối diện trong ngực của nam nhân. Nói như vậy coi như không ổn. Mặc dù giờ phút này quy doanh ngữ mang theo khẩu trang cùng vết mực, nhưng ai cũng biết đây chẳng qua là bị thai trộm chung thôi. Ta biết. Bị chính mình người đại diện nhắc nhở, quy doanh ngữ trong nháy mắt liền lấy lại tinh thần, có chút thẹn thùng nói. Từ ngay tại quy doanh ngữ muốn ra hiệu Hạ Sơ Nhất bãi đỗ xe lúc gặp mặt, một cỗ 10 phần huyễn khốc xe thể thao nhanh chóng chạy được tới. Ngay sau đó thắng gấp liền đứng tại quy doanh ngữ trước mặt. Biến cố bất thình lình để quy doanh ngữ giật mình kêu lên, lập tức lui lại hai bước. Mà giờ khắc này Hạ Sơ Nhất vậy cao mày, ánh mắt có chút bất thiện nhìn thoáng qua cách đó không xa xe thể thao, tiếp lấy ánh mắt hướng bốn phía quét tới. Quy doanh ngữ xuất hiện để hắn có chút thất thần, không thể trước tiên phát hiện chiếc xe sở hot kia tới gần. Nếu như đối phương mất khống chế hoặc là cố ý gây nên vọt tới quy doanh ngữ lời nói, lấy vừa rồi tốc độ của xe thể thao hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Doanh ngữ, ngươi có thể tại cho ta một cơ hội sao? Ngay tại quy doanh ngữ có chút chưa tỉnh hồn thời điểm, xe thể thao môn đã bị người từ bên trong đẩy ra, ngay sau đó một người nam nhân tay nâng một bó to hoa hồng từ trong xe đi ra, đi vào quy doanh ngữ trước mặt ôn nhu nói. Người quy doanh ngữ thấy do nam nhân hình dạng sau, lập tức vừa sợ vừa giận. Nam nhân này lại là Hà Nhuận Hy. Nhưng thời khắc này quy doanh ngữ không kịp nghĩ nhiều đối phương tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Nàng đội vàng hướng phía khu phố đối diện Hạ Sơ Nhất nhìn lại. Liên vừa xem xét này, quy doanh ngữ trái tim bất tranh khí bắt đầu cuồng loạn lên. Chỉ gặp khu phố đối diện Hạ Sơ Nhất sắc mặt đột nhiên trở nên dị thường âm trầm. Nàng chưa kịp có phản ứng, nàng liền phát hiện đối phương đang nhìn nàng một chút sau đó xoay người liền đi. Không muốn đi, không muốn đi. Giờ phút này quy doanh ngữ trong lòng tràn đầy bối rối, theo bản năng liền muốn hướng nam nhân đuổi theo, nàng có thể rõ ràng cảm giác được đối phương sau cùng ánh mắt là như thế nặng nề. Cái này khiến nàng cả trái tim phảng phất bị một bàn tay vô hình trưởng cầm thật chặt, loại này co vào làm cho nàng có chút ngạt thở. Doanh ngữ, đừng xúc động, nơi này đều là người. Chuyện gì, chờ các ngươi về nhà lại nói. Yên tâm, hết thảy có ta đây. Dương Thị cũng nhìn thấy Hạ Sơ Nhất rời đi, nàng không kịp nghĩ nhiều trước tiên kéo lại liền muốn mất khống chế quy doanh ngữ, sau đó tại bên thai nàng nhỏ giọng nói ra. Nghe thấy Dương Thị lời nói, quy doanh ngữ từ từ chấn định lại, lúc này cũng chỉ có thể dựa theo nàng nói đi làm. Doanh ngữ, ta biết lúc trước không từ mà biệt là của ta không đúng, ta lần này trở về chính là muốn thỉnh cầu sự tha thứ của ngươi. Thỉnh cầu ngươi đang cho ta một cơ hội, tin tưởng ta. Ta sẽ dùng cuộc đời của ta đến nghe bổ ta phạm sai lầm. Hà Nhuận Hy đương nhiên không có phát hiện Hạ Sơ Nhất tồn tại. Nhìn xem cô gái trước mặt hốt hoảng bộ dáng, còn tưởng rằng là chính mình đột nhiên xuất hiện, làm cho đối phương rối loạn tâm lòng. Chuyện này với hắn tới nói là một gian chuyện tốt, dù sao nữ nhân đối một người nam nhân xuất hiện trên tâm tính biến hóa, liền chứng minh nữ nhân này hay là tại hồ nam nhân. Thế là hắn lộ ra nụ cười tự tin, nói lần nữa. Hà Nhuận Hy, ta thừa nhận lúc trước yêu ngươi, bất quá cái này đều đã đi qua. Còn xin ngươi rời đi, không nên quấy rầy cuộc sống của ta. Hít sâu một hơi, quy doanh ngữ ánh mắt một lần nữa nhìn về hướng nam tử trước mặt, ngữ khí băng lãnh nói. Doanh ngữ, ta biết ngươi đối ta có oán khí, cái này rất bình thường, ta có thể hiểu được. Dù sao ban đầu là ta đi không từ giã, để cho ngươi thương tâm. Nhưng ta vậy có nỗi khổ tâm riêng của ta, ta thật hy vọng ngươi có thể hiểu được ta. Hà Nhuận Hy trang bàn một mặt thống khổ bộ dáng, có chút tự trách nói. Nỗi khổ tâm. Ha ha, 500. Không không không, tại tăng thêm suất ngoại đào tạo sâu, đây chính là nỗi khổ tâm của ngươi. Ngươi không cần tự trách, đổi lại là ta cũng sẽ giống như ngươi lựa chọn. Quy Doanh Ngữ ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh đứng lên. Chuyện lúc trước nàng đã từ Quy Mục Xuyên cũng chính là phụ thân nàng chỗ nào hiểu rõ ràng.
Ngươi
cũng biết. Nghe thấy lời này, Hà Nhuận Hy trên mặt đống nhiên một lần, có chút không thể tin nói ra.
Không sai, ta đều biết cho nên ta cũng không trách ngươi.
Quy Doanh Ngữ nhẹ nhàng lắc đầu nói ra.
Không, ngươi đang trách ta, ngươi vẫn luôn đang trách ta, không phải vậy hiện tại ngươi sẽ không như vậy đối ta.
Thêm bạn hảo hữu ngươi không đồng ý, lần trước gặp mặt ngươi một câu đều không có cùng ta nói.
Ta biết, ngươi đoán ta đi không từ giã, ngươi đoán ta tham mộ hư bình.
Nhưng là Doanh Ngữ, ngươi biết không? Nhà ta là nông thôn, ta học phí ta ăn mặc đều là người trong nhà bất ăn bất mặc cho ta kiếm ra tới. Khi một cái có thể cơ hội vươn lên bày ở trước mặt của ta, ta thật không có cách nào lựa chọn, không có.
Sau cùng hai chữ Hà Nhuận Hy gần như sắp muốn hô đi ra.
Cũng may hắn cũng biết bây giờ Quy Doanh Ngữ thân phận, cho nên một mực tại kiểm chế cái này chính mình.
Ta nói, ta không trách ngươi.
Cứ như vậy đi, Dương tỷ chúng ta đi thôi.
Quy Doanh Ngữ biểu lộ 10 phần bình thản, nói xong trực tiếp quay đầu hướng về bãi đỗ xe đi đến.
Nàng muốn mau sớm về nhà, đi cùng Hạ Sơ Nhất giải thích đây hết thảy. Nàng muốn đem mọi chuyện cần thiết đều nói cho đối phương biết, làm cho đối phương không nên tức giận.
Doanh Ngữ nhìn xem nữ nhân bóng lưng, giờ phút này Hà Nhuận Hy đột nhiên cảm thấy, nữ nhân này đối tốt với hắn giống thật không có tình cảm.
Trong lúc nhất thời trên mặt của hắn hơi trắng bệnh.
Không biết, Doanh Ngữ ngươi chỉ có thể thuộc về ta, coi như ngươi không tại yêu ta, ta cũng muốn đạt được ngươi, ngươi đợi đấy cho ta lấy.
Có thể sau đó Hà Nhuận Hy song quyền nắm chặt, trên mặt hiện ra vẻ dữ tợn.
Chương 275, nói các ngươi đến cùng là ai?
Chương 275, nói các ngươi đến cùng là ai?
Hạ Sơ Nhất là đi bất quá hắn không phải là bởi vì cái kia xe thể thao nam cho Quy Doanh Ngữ tặng hoa nguyên nhân.
Trong lòng của hắn rõ ràng, Quy Doanh Ngữ là bốn tiểu thiên hậu một trong, đồng thời mặc kệ là dung mạo hay là dáng người đều thuộc về tuyệt thế cấp bậc. Nữ nhân như vậy có nam nhân hâm mộ quá bình thường bất quá. Nếu là hắn bởi vì chút chuyện này liền tức giận trở mặt, dứt khoát như vậy không kết cái này cưới tính toán. Hắn sở dĩ rời đi cùng thần sắc phát sinh biến hóa, chủ yếu là vừa rồi cái kia trong lúc vô tình quét qua. Ngay tại xe thể thao dừng lại về, hắn liếc nhìn bốn phía đột nhiên phát hiện có một cỗ xe con màu đen dừng ở cách đó không xa. Nguyên bản cái này không có gì, xe cộ chạy cùng dừng sắt ở bình thường bất quá. Nhưng Hạ Sơ Nhất đột nhiên nhớ tới, chiếc xe này hắn gặp qua. Ngay tại hắn đi hướng Lạc Thần công ty giải trí trên đường, chiếc xe này có một đoạn thời gian một mực đi theo phía sau của hắn. Thẳng đến hạ cơ tràng cao tốc, mới từ cửa phân nhánh rời đi. Đồng thời chiếc xe này cuối cùng chạy phương hướng cùng Lạc Thần công ty giải trí vị trí là hai cái phương hướng. Theo lý thuyết chiếc xe này không có khả năng xuất hiện ở đây. Hắn kiếp trước làm một tên đặc công, tuyệt không có khả năng nhận lầm, huống hồ bảng số xe đều giống nhau như lúc. Phát hiện này lập tức để Hạ Sơ Nhất cảnh giác rất nhiều. Lại thêm buổi sáng Hạ Thành Quốc đánh cái kia thông điện thoại, trong nháy mắt Hạ Sơ Nhất cả người cũng bắt đầu đề phòng. Ngay sau đó ánh mắt của hắn lần nữa nhìn khắp bốn phía, lần này hắn mới phát hiện cách đó không xa dòng người nhốn nháo rộn ràng bên trong, có bốn người rõ ràng không giống bình thường. Đương nhiên cái này không giống bình thường là hắn dùng nhiều năm làm đặc công kinh nghiệm đoán được, nếu là người bình thường căn bản không phát hiện được. Có người muốn gây bất lợi cho chính mình. Đây là Hạ Sơ Nhất tâm bên trong ý nghĩ đầu tiên. Quyết không thể liên lụy đến Quy Doanh Ngữ. Đây là Hạ Sơ Nhất ý nghĩ thứ hai. Bất thình lình tình huống để hắn không kịp nghĩ nhiều, cũng không kịp cùng Quy Doanh Ngữ nói thêm cái gì. Sau một khắc hắn trực tiếp liền lựa chọn rời đi. Chỉ có rời xa nơi này, Quy Doanh Ngữ mới sẽ không bị thương tổn. Không có lo lắng mặc kệ đối phương là ai, Hạ Sơ Nhất đều có nắm chắc đối phó. Thế là hắn nhắm ngay một cái phương hướng bước nhanh rời đi. Mà lúc này bốn tên giám thị hắn thành viên vậy phát hiện cái này máy động phát tình huống, cũng bắt đầu không hẹn mà cùng hướng về Hạ Sơ Nhất rời đi phương hướng đuổi theo. Hắn là thế nào phát hiện? Một cỗ màu trắng trong xe tải, Nhậm Nghị nhìn xem camera hình ảnh có chút nghi ngờ hỏi. Hẳn là nó. Trong xe trầm mặc thật lâu, Lý Minh Nguyên đẩy chính mình mắt kính gọng vàng, sau đó chỉ vào trung khống trên màn hình màu đen cầu xe nói ra.
Ngươi nói là chiếc xe này?
Không thể nào.
Chiếc xe này cũng không có một mực theo dõi, trong chúng ta đổ thế nhưng là đổi xe.
Vương Thần Dương cũng chính là Nhậm Nghị trong miệng tiểu vương mở miệng hỏi.
Vương đội, mặc dù nhị thiếu gia không có trải qua huấn luyện, nhưng là ngươi đừng quên Hạ gia lão gia tử là ai.
Nhị thiếu gia từ nhỏ đã tại lão gia tử bên người lớn lên, điểm ấy quan sát năng lực vẫn phải có.
Lý Minh Nguyên khoẹt miệng mang theo một vòng ý cười mở miệng nói ra.
Không sai, rất tốt.
Nghe được đối phương giải thích, Nhậm Nghị không khỏi nhẹ gật đầu.
Nếu như cái này Hạ Sơ Nhất thật sự có dạng này sức quan sát, như vậy sau đó sẽ để cho hắn bất lo rất nhiều.
Vương đội, thỉnh cầu trợ giúp.
Đột nhiên trong bộ đàm truyền đến một trận dòng điện âm thanh, tiếp lấy một tên nhân viên điều tra kinh hoàng hô lớn.
Hỏng,
đi mau.
Nghe thấy thanh âm này, Lý Minh Nguyên thần sắc run lên, sắc mặt biến đổi lớn. Đồng thời hắn thật nhanh mở cửa xe, một bên chạy một bên dùng đúng bộ đàm trả lời, không phải nói không để cho các ngươi tới gần mục tiêu sao? Hiện tại tình huống như thế nào?
Uy
có thể sau đó vô luận Lý Minh Nguyên làm sao kêu gọi đối phương, cũng không chiếm được bất kỳ đáp lại nào.
Tiểu Lý, đến cùng xảy ra chuyện gì?
Đi theo Lý Minh Nguyên phía sau, Nhậm Nghị sắc mặt nghiêm túc mà hỏi.
Hắn cùng Vương Thần Dương gặp vậy cùng nhau hướng về địa điểm xảy ra chuyện chạy tới, thấy vậy tình huống Nhậm Nghị đột nhiên cảm thấy sự tình phảng phất thoát ly tầm kiểm soát của mình.
Đảm nhiệm vụ, nhị thiếu gia từ nhỏ tập võ, thực lực sâu không lường được, nhiệm vụ bắt đầu trước ta liền nhắc nhở qua, chỉ cần xa xa quan sát liền tốt, đừng cho người tới gần làm sao lại không nghe đâu.
Lý Minh Nguyên dáng tươi cười biến mất, thay vào đó là một mặt vẻ lo âu.
Hắn đến không phải vì Hạ Sơ Nhất lo lắng, mà là vì mình những này đồng sự trô lo lắng.
Cũng ở trong lòng không ngừng cầu nguyện, nhị thiếu gia ngươi có thể ngàn vạn muốn hạ thủ lưu tình a, đây đều là người một nhà. Nghe thấy hắn, Nhậm Nghị cùng Vương Thần Dương liếc nhìn nhau, hai người đều tại đối phương trong mắt thấy được vẻ khiếp sợ. Bọn hắn những này điều tra viên là ai? Mỗi một vị đều nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp. Luận cá nhân thực lực tới nói, bọn hắn cũng không so với bình thường lính đặc chủng phải kém. Nếu như bốn người này thật bị cái này hạ sơ nhất cho chế ngự lời nói, như vậy thực lực của đối phương thật là liền đi tiên. Lưu Cương, Trương Thiệu Niên, Đặng Húc, Trương Siêu. Không đến 5 phút đồng hồ ba người tại chuyển qua một cái chỗ rẽ sau lập tức trong lòng chính là giật mình. Chỉ gặp một cái phong bế trong ngõ hẻm, bốn người lần lượt ngã xuống trên mặt đất không nhúc đích. Vương Thần Dương thấy vậy tình huống lập tức hô to tên của mấy người, đồng thời hắn thật nhanh đi vào một người bên người lập tức ngồi xuống xem xét tình huống. Tiểu Vương, thế nào? Nhậm Nghị không khỏi khẩn trương hỏi, nếu như bốn người này bởi vì lần này nhiệm vụ xảy ra chuyện gì, cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Hô hấp đều đặn, cũng không có ngoại thương, hẳn là không chuyện gì chỉ là hôn mê. Vương Thần Dương đã kiểm tra sau, một trái tim hơi để xuống mở miệng nói ra. Còn lại ba người tình huống cũng giống như nhau. Nay sẽ công phu Lý Minh Nguyên vậy đem mặt khác ba người tình huống kiểm tra một chút, nói tiếp. Vậy là tốt rồi. Nghe thấy hai người trả lời, Nhậm Nghị trùng điệp thở dài một hơi. A, hạ sơ nhất người đâu? Nhưng cũng rất nhanh hắn đã cảm thấy không đúng, nơi này trừ trên đất bốn người bên ngoài, cũng không có những người khác. Không tốt. Rời khỏi nơi này trước lại nói. Nghe vậy Lý Minh Nguyên vậy phản ứng lại, hắn chính ngồi chồm hổm trên mặt đất nghĩ biện pháp đem hôn mê bốn người đánh thức, nghe được Nhậm Nghị câu nói này sau sắc mặt hắn lại là biến đổi. Ngươi, bọn họ là ai? Bất quá hắn nhắc nhở hay là sau một bước, tại nhiệm kiên quyết sau lưng không biết lúc nào đã thêm ra tới một người. Giờ phút này người chính cầm một chi bẻ gãy nhánh cây chống đỡ tại nhiệm kiên quyết thiết hầu chỗ. Hạ Chiến Tinh, đừng xúc động. Nhị thiếu gia, là ta. Vương Thần Dương thấy vậy lập tức dọa đến sợ vỡ mật, lập tức lớn tiếng gọi vào. Mà Lý Minh Nguyên cũng không tốt gì, mồ hôi lạnh thuận cái trán không ngừng toát ra. Minh Nguyên, nghe được có người xưng hô chính mình nhị thiếu gia, Hạ Sơ nhất nhíu nhíu mày, thuận thanh em nhìn sang. Chờ hắn thấy rõ đối phương bộ đằng sau, kinh ngạc nói: "Là ta, nhị thiếu gia ngươi trước bung ra đảm nhiệm cục, đây đều là hiểu lầm." Nhìn thấy đối phương nhận ra mình, Lý Minh Nguyên trùng điệp thở dài một hơi, dở khóc dở cười nói ra: "Ngươi nói là chính là, đến ta hỏi ngươi, lúc đi học ngươi đối tượng thầm mến là ai?" Đối phương mặc dù thừa nhận, nhưng Hạ Sơ nhất cũng không có bung ra nhậm nghị, mà là nhíu lông mày lên tiếng nói ra: "Nhị thiếu gia, ngươi đừng làm rộn, cái này cũng bao nhiêu năm sự tình, ta đã sớm quên đi." Hạ Sơ nhất lời nói trong nháy mắt liền để Lý Minh Nguyên sắc mặt đen lại, có chút lúng túng nói: "Quên đi? Ta nhìn ngươi là không biết đi, nói các ngươi đến cùng là ai?" Hạ Sơ nhất đương nhiên nhận ra thân phận của đối phương, bất quá đối phương muốn bằng vào thật đơn giản hiểu lầm liền có thể xong việc. Làm sao có thể? Chính mình thật tốt tiếp lao bà tan tầm, trêu ai đẹo ai. Không ra cơn giận này, lại còn coi chính mình là dễ bắt nạt phải không? Chương 276, đơn giản chính là chuyên nghiệp xứng đôi a. Chương 276, đơn giản chính là chuyên nghiệp xứng đôi a. Đừng ồn ào, nhị thiếu gia thật là ta. Lý Minh Nguyên sắc khóc, trước đây đi học sự tỉnh còn lấy ra nói, hơn nữa còn là đang tại chính mình lãnh đạo trước mặt, cái này để hắn mặt mo để nơi nào a? Người nào cùng ngươi ồn ào? Nói hay không? Không nói ta báo cảnh a. Hạ Sơ nhất biết miệng, giống như cười mà không phải cười nói. Đừng báo cảnh sát, tiểu lý đều là các đại lao gia, chuyện gì không thể nói. Tất nhiên Hạ công tử hỏi, ngươi cứ nói đi. Nghe thấy đối phương muốn báo cảnh sát, mặc cho nghị vội vàng cho Lý Minh Nguyên mấy mắt. Nói đùa, hắn đường đường một cái cục quốc an cục trưởng, bộ dáng này nếu như bị ngành công an huynh đệ nhìn thấy, cái kia mất mặt nhưng là ném đến nhà bà ngoại. Lưu biệt biệt. Gặp chính mình lãnh đạo đều nói như vậy, Lý Minh Nguyên cũng chỉ đành mặt đen lại báo ra một cái tên. Chậc chậc chậc. Xem ra ngươi đối Lý Minh Nguyên hiểu rõ rất toàn diện nha. Liên lúc trước hắn thầm mến tên của nữ nhân đều biết rõ. Hạ Sơ nhất không có hảo ý tiếp tục nói. Nhị thiếu gia, ngươi có ý tứ gì? Lúc này Lý Minh Nguyên cũng nhìn ra, Hạ Sơ nhất đã sớm nhận ra mình. Hiện tại như vậy làm có dễ, thuần túy chính là lấy chính mình trêu ở đây. Nhưng cho dù là biết cũng không có nhận, ai bảo bọn họ trước đó muốn thử thách một cái đối phương đây này. Khụ khụ, ta không có ý gì, Têu Yên có thể là cùng ta chơi đùa từ nhỏ đến lớn hảo huynh đệ, như vậy đi ta nhớ kỹ Têu Yên trên mông có khối bớt, ngươi cởi quần ra để ta xem một chút, nếu như ngươi cũng có khối này bớt vậy ta liền thừa nhận ngươi là hảo huynh đệ của ta. Thế nào có dám hay không? Hạ Sơ nhất ngày nháy mắt, một bộ ăn chắc ngươi dám dấp. Nhị thiếu gia, ngươi, đừng ngươi, cởi nhanh một chút, không phải vậy ta báo cảnh. Được, đây là ngươi bớt ta. Lý Minh Nguyên cũng không phải tốt như vậy bị nắm, nói xong liền móc ra điện thoại. Ngươi muốn làm gì? Nhìn đối phương cử động, Hạ Sơ nhất trong lòng giật mình đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Làm cái gì? Ha ha, ta cái này liền cho ngươi nàng dâu gửi tin tức, nói ngươi khi còn bé sinh 8 con hải tử. Lý Minh Nguyên cười lạnh liên tục. Đừng xúc động, đậu phộng, Lý Minh Nguyên ngươi lại ra, tuyệt đối đừng phát, ta thả người cái này liền thả người, tuyệt đối đừng phát. Nghe thấy đối phương, Hạ Sơ nhất cả người đều không tốt, không nghĩ tới khi còn bé sự tình đối phương đến bây giờ còn nhớ tới. Lúc trước chính mình cũng liền hơn 10 tuổi, đối một chút tính phương diện sự tình tỉnh mê mê. Luôn cho là nam nhân cùng nữ nhân ngủ ở cùng một chỗ liền sẽ mang thai sinh hải tử. Có một lần hắn cùng Lý Minh Nguyên còn có mấy cái tiểu đồng bọn cùng nhau chơi đùa giấu con mèo. Trùng hợp Hạ gia lão gia tử về hưu ở nhà không có chuyện làm, liền tại bên trong tứ hợp viện nuôi một đầu lão mẫu heo, đồng thời đi cái heo lều. Hạ Sơ nhất sợ bị tìm tới, thuận đường liền giấu đến heo trong rạp. Không nghĩ tới cất giấu lại ngủ tiếp đi. Cuối cùng vẫn là Hạ lão gia tử từ heo lều cho hắn bắt tới. Hắn giấc ngủ này chọc cho Lý Minh Nguyên mấy người chê cười hắn thời gian thật dài. Vốn cho rằng chuyện này đi qua liền kéo đến, thật không nghĩ đến hắn có một ngày trong phòng nghe thấy Hạ Lao gia tử cho cha hắn gọi điện thoại, nói nuôi heo mẹ giấu chết bẩm. Nghe đến tin tức này, Hạ Sơ Nhất tại chỗ liền sửng sốt. Thời điểm đó trong lòng hắn chỉ có một cái ý nghĩ, kia chính là ta muốn làm cha. Từ đó về sau Hạ Sơ Nhất mỗi ngày đều đối đầu kia lão mẫu heo hỏi han ân cần. Chỉ cần một cái học nhất định phải ngay lập tức đi tới chuồng heo nhìn đằng trước nhìn lão mẫu heo đến cùng thế nào. Rất nhanh lão mẫu heo liền xuống chết bẩm, mà còn một cái chính là tám con. Nhìn xem ra ra cùng lão ba bận biểu từ phía, Hạ Sơ Nhất đột nhiên đã cảm thấy chính mình trưởng thành. Chính mình cũng là làm cha người. Từ nam hải đến nam nhân nháy mắt liền hoàn thành thuế biến. Từ khi heo con bị sau khi sinh ra, Hạ Sơ Nhất đó là tương đối quan tâm, một hồi cái này sờ một cái, một hồi có vô vô cái kia. Dù sao thời điểm đó hắn cảm giác niềm vui gia đình cũng không ngoài hồi như thế đi. Nhưng tiệc vui trong tàn, Hạ Lao gia tử chỗ ở tứ hợp viện cứ như vậy lớn một chút, căn bản nuôi không dưới nhiều như thế đầu heo. Lợn con còn tốt một chút, nếu là tại mở lớn một điểm địa phương liền không đủ dùng. Cho nên hắn liền thương lượng với Hạ Thành Quốc muốn đem những này lợn con đều đưa người. Hai người bọn họ trò chuyện căn bản là không có tránh đi Hạ Sơ Nhất, để Hạ Sơ Nhất nghe cái rõ rõ ràng ràng. Lần này, Hạ Sơ Nhất cảm giác trời cũng sắp sụp. Lúc này hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, liền tại vào lúc ban đêm tìm một chiếc ba lượt mang theo 8 con heo con liền bỏ nhà trốn đi. Hắn lúc đó ý nghĩ chính là tuyệt đối không thể để ra ra đem chính mình hài tử đưa đi, tuyệt đối không được. Cuối cùng chính là, hắn ra đi kinh động đến rất nhiều người, vẫn chưa tới Hưng Đông Hạ Thành Quốc đem hắn nắm lấy trở về. Tất cả mọi người hiếu kỳ hắn vì sao lại bỏ nhà trốn đi. Có thể ngươi ra đi liền ra đi a, vì cái gì còn muốn mang 8 con heo con? Đương nhiên chuyện này lấy Hạ Sơ Nhất bướng bỉnh con lửa tính cách, người của Hạ gia chú định không thể được đến đáp án. Cho tới bây giờ chuyện này vẫn như cũng là một cọc án chưa giải quyết. Bởi vì Hạ Sơ Nhất không có đem sự tình nói ra, Hạ Lao gia cũng không có nghĩ nhiều như vậy, dù sao về sau vẫn là đem heo con đều tặng người. Bởi vậy Hạ Sơ Nhất thật đúng là khó chịu rất lâu, cuối cùng nhịn không được cái này mới đưa trong lòng lời nói thổ lộ hết cho bạn tốt Lý Minh Nguyên nghe. Để hắn không nghĩ tới chính là, cái này đều đi qua bao nhiêu năm. Đối phương vậy mà còn nhớ tới chuyện này. Chuyện này nếu thật là để Quy Doanh Ngữ biết, như vậy hắn trải qua thời gian dài tại trong lòng đối phương hình tượng sẽ triệt để sụp đổ. Không được, ngàn bạn không thể nói cho Quy Doanh Ngữ. Nghĩ đến cái này Hạ Sơ Nhất vội vàng thả ra mặc cho nghị, sau đó chất lên nụ cười đi tới đối phương bên người, đại ca, thanh toán xong được hay không? Hừ. Lý Minh Nguyên ngạo kiểu dương lên cái cổ, sau đó bình tĩnh đưa điện thoại thả lại trong túi. Sau đó hắn chỉ trên đất bốn người, trừng lên mí mắt. Ngươi mã. Minh Bạch, ta sẽ đem bọn họ đánh thức. Hạ Sơ Nhất trong lòng không ngừng mắng, nhưng trên mặt lại mang theo cao hứng nụ cười. Tiếp lấy hắn phân biệt tại bốn người phía sau đột nhiên cái cổ ấn xuống một cái, không ra 10 giây đồng hồ, bốn người chậm rãi đứng dậy. Hạ công tử hảo thủ đoạn. Nhìn thấy chính mình bốn tên thủ hạ không có việc lớn gì, Mặc Cho Nghị cũng đi lên phía trước cười tủm tỉm nói: "Các ngươi là cục quốc an." Tại nhìn đến Lý Minh Nguyên về sau, Hạ Sơ Nhất liền biết mấy người thân phận, nhưng hắn có chút không thể lý giải, cục quốc an đến tìm hắn làm cái gì? "Không sai, ta là cục quốc an cục trưởng, ta họ Nhậm." Mặc Cho Nghị nhẹ gật đầu, sau đó đưa ra một cái tay nói: "Mặc Cho cục, không biết các ngươi như vậy tốn công tốn sức đi theo dõi ta, đến cùng cái gọi là khi nào?" Hạ Sơ Nhất nghi ngờ nhìn thoáng qua Lý Minh Nguyên, sau đó hỏi: "Nơi này không phải nói chuyện địa phương, dạng này chúng ta trở về cục đàm phán." Nghe thấy Hạ Sơ Nhất chào hỏi, Mặc Cho Nghị nguyên bản mang theo ý cười khuôn mặt đột nhiên thay đổi đến nghiêm túc: "Ta và các ngươi về nước ăn cục." Hạ Sơ Nhất nhíu nhíu mày: "Hạ công tử, chuyện này ta đã ở trước mặt cùng Hạ ủy viên hồi báo, ngươi có thể gọi điện thoại cùng hắn xác nhận một chút." Nhìn thấy đối phương biểu lộ, Mặc Cho Nghị giải thích một câu: "Gen gen gen." Liên tại hắn mới vừa sau khi nói xong, Hạ Sơ Nhất điện thoại liền vang lên. Cầm lấy xem xét chính là Hạ Thành Quốc đánh tới. "Uy, lão cha, đến cùng tình huống như thế nào? Ta đi cục quốc an làm cái gì?" Kết nối điện thoại về sau, Hạ Sơ Nhất trực tiếp hỏi: "Đi ngươi sẽ biết, chuyện này ngươi thật tốt làm." Hạ Thành Quốc ngữ khí 10 phần nặng nề: "Không phải ba, ngươi hẳn là muốn hố nhi tử a. Nhân gia đều là hài tử hố cha, ngươi đừng ồn ào." Nghe thấy đối phương thâm trầm như vậy âm thanh, Hạ Sơ Nhất trong lòng dâng lên một tia cảm giác không ổn. "Tinh Nhi, ngươi..." "Ai?" "Nhất định muốn chú ý an toàn." Hạ Thành Quốc hình như có lời gì muốn nói, nhưng cũng không hề nói ra, trầm giọng dặn dò một câu phía sau liền trực tiếp cúp điện thoại. Hạ Sơ Nhất trợn mắt hốc mồm nhìn xem điện thoại, cái này mẹ nó rốt cuộc muốn làm cái gì? "Đi thôi Hạ công tử, chúng ta trở về. Tình huống cụ thể để tiểu Lý sẽ cùng ngươi nói rõ." Nhìn thấy Hạ Sơ Nhất kết thúc trò chuyện, Mặc Cho Nghị vô vô bờ vai của hắn nói. Nhìn Lý Minh Nguyên một cái, Hạ Sơ Nhất cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu. Lao cha đều đích thân lên tiếng, chính mình cũng không thể chạy trốn đi. "Các ngươi ý là để ta ăn cắp thác ân bối khắc trong tay gián điệp danh sách?" Cục quốc an văn phòng bên trong, Hạ Sơ Nhất trừng lớn hai mắt lên tiếng hỏi. "Chớ khẩn trương, mặc dù ta biết chuyện này đối với ngươi đến nói có chút làm khó, thế nhưng xin ngươi tin tưởng chúng ta, ai, chúng ta đã không có lựa chọn khác." Mặc Cho Nghị liên tục thở dài nói. Phàm là có khác biện pháp, hắn cũng không có khả năng chủ trương để Hạ ủy viên thân nhi tử đi chấp hành nguy hiểm như vậy nhiệm vụ. Cái này thật muốn ra chút gì đó sự tình, hắn một cái mạng cũng thường không đủ. Ta không khẩn trương, không khẩn trương. Hạ Sơ Nhất lắc đầu liên tục. "Khẩn trương? Hừ." Hắn hiện tại đừng nói khẩn trương, thậm chí cũng bắt đầu hưng phấn. Trước khi đến còn đang suy nghĩ cái này cục quốc an đến cùng tìm hắn chuyện gì, hại hắn lo lắng rất lâu. Không nghĩ tới vậy mà là ăn cắp tình báo cái này việc sự tình, quả thực chính là chuyên nghiệp đối đáp A Ân, ta tin tưởng ngươi, có khả năng trong khoảng thời gian ngắn chế phục chúng ta bốn tên điều tra nhân viên, ngươi đúng là đầy đủ tỉnh táo. Mặc cho Nghị càng xem Hạ Sơ nhất càng thích, nếu không phải thân phận của đối phương bày ở, hắn đều muốn đem đối phương đặt chiêu vào cục quốc an. Khỏi cần phải nói, chỉ là thân thủ phương diện này liền đã đạt tới tiêu chuẩn. Mặc cho cục, vừa rồi kêu bên nói với ta đại khái tình huống, tiếp xuống ngài có cái gì an bài? Nói chính sự, Hạ Sơ nhất cũng không tại cười đùa tí tưởng, nghiêm mặt hỏi. Bây giờ Thác Ân Bối Khắc biết chính mình đã bại lộ, không có gì bất ngờ xảy ra, đầu bạc Diều Hâu cao tầng bên kia đã tại bắt tay vào làm an bài giao tiếp thủ tục. Theo thám tử chúng ta được biết tin tức nhìn, gần đây Thác Ân Bối Khắc cũng không có tiếp xúc quan phương nhân viên. Cái này liền chứng minh chính thức giao tiếp còn chưa bắt đầu. Nhưng theo chúng ta phân tích, cách bọn họ giao tiếp thời gian đã không nhiều lắm, rất có thể tùy thời liền sẽ tiến hành. Ta là dạng này an bài, lấy ra 2 ngày thời gian đến đối ngươi tiến hành một cái đơn giản huấn luyện. Hai thiên hậu ngươi liên hệ Thác Ân Bối Khắc cùng hắn đàm phán bản quyền ký kết vấn đề. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đối phương khẳng định sẽ mời ngươi ngàn bạn đầu bạc nước Mỹ. Như vậy, cơ hội của chúng ta liền đến rồi. Mặc cho Nghị đem ý nghĩ của mình nói ra. Mặc cho cục, có chuyện ngươi có thể không biết. Mặc cho Nghị nói xong, Hạ Sơ nhất suy nghĩ một chút nói. Chuyện gì ta không biết? Nhìn đối phương, Mặc cho Nghị nhíu nhíu mày hỏi. Thác Ân Bối Khắc hôm trước liền đã gọi điện thoại cho ta, đồng thời mời ta đi đầu bạc nước Mỹ, bất quá để ta cự tuyệt. Ta? Cái gì? Gọi điện thoại? Cự tuyệt? Không đợi Hạ Sơ nhất nói xong, Mặc cho Nghị lập tức đứng lên, sắc mặt 10 phần nghiêm trọng. Mặc cho cục, ngươi trước đừng kích động, ta lời còn chưa nói hết. Hạ Sơ nhất nhìn đối phương khẩn trương dáng dấp, bất đắc dĩ nói, ngươi tiếp tục. Mặc cho Nghị hít sâu một hơi trầm giọng nói, ta lúc ấy là cự tuyệt, thế nhưng đối phương cho ra bảng giá thực tế rất cao, cho nên ta cũng không có đem lại nói chết, chỉ là nói cho hắn cân nhắc 2 ngày. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai hắn đoán chừng liền sẽ lại lần nữa cho ta điện thoại tới. Tiếp lấy Hạ Sơ nhất đem gọi điện thoại nội dung 1 năm 1 10 nói một lần. Tốt, ha ha, quá tốt rồi. Nghe xong Hạ Sơ nhất tự thuật, Mặc cho Nghị kích động cơ cơ quả đấm. Không nghĩ tới chuyện này thao tác muốn so tưởng tượng đơn giản nhiều. Hơn nữa còn là đối phương chủ động mời, như vậy đối phương liền sẽ ít đi rất nhiều nghi ngờ. Đôi này sắp muốn đi đầu bạc nước Mỹ chấp hành nhiệm vụ Hạ Sơ nhất, quả thực chính là một cái tin tức tuyệt vời nhất. Mặc cho cục nếu như tất cả thuận lợi, như vậy cho Nhị thiếu gia huấn luyện thời gian liền không có, cái này có thể quá mạo hiểm hay không? Đúng lúc này, Lý Minh Nguyên ở một bên cau mày nói, mà hắn lời nói cũng để cho Mặc cho Nghị lập tức từ trong hưng phấn tỉnh táo lại. Nhưng là chấp hành nhiệm vụ như vậy không được phớt lờ, một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua. Loại này sắp thành lại bại ví dụ nhiều không kể xiết. Nếu như không thông qua một chút chuyên nghiệp huấn luyện lời nói, hắn thật đúng là có chút không yên lòng. Mặc cho cục, đây không là vấn đề, vẫn là dựa theo ngài ban đầu tính toán, sai khiến một người lấy thư ký hoặc là trợ lý thân phận đi cùng Hạ công tử cùng nhau tiến đến đầu bạc nước Mỹ. Như vậy, có cái này người hiệp trợ Hạ công tử tin tưởng nhiệm vụ trình độ khó khăn không phải rất lớn. Đến mức huấn luyện, chúng ta có thể từ giờ trở đi, liền tính lại nhanh đối phương cũng là muốn ngày mai mới có thể gọi điện thoại tới. Chúng ta có thể huấn luyện bao nhiêu liền huấn luyện bao nhiêu, ngài nói đúng không? Một mực không hề rời đi Vương Thần Dương giờ phút này lên tiếng đến. Ngươi nói không sai, tiểu hạ ngươi cảm thấy thế nào? Nghe vậy Mặc cho Nghị nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt rơi về phía Hạ Sơ nhất. Ta không có vấn đề gì, các ngươi làm chủ liền tốt. Hạ Sơ nhất mỉm cười nhẹ gật đầu. Mặc dù hắn không cho rằng đối phương có khả năng dạy hắn cái gì. Vậy thì tốt, chuyện này quyết định như vậy đi. Tiêu Biên huấn luyện sự tình ngươi đến phụ trách. Lúc này Mặc cho Nghị liền làm ra quyết định. Không có vấn đề giao cho ta đi. Lý Minh Nguyên thần sắc ngưng trọng nhẹ gật đầu, nếu có lựa chọn hắn sẽ không đồng ý Hạ Sơ nhất đi mạo hiểm như vậy. Còn có một việc, tiểu hạ. Dựa theo quy định khoảng thời gian này chúng ta sẽ cắt đứt ngươi cùng ngoại giới liên hệ, không có vấn đề à? Suy nghĩ một chút Mặc cho Nghị tiếp tục mở miệng nói ra. Không có. Không có vấn đề. Hạ Sơ nhất chần chờ một chút nói. Hắn đương nhiên biết ở trong đó quy định, cho nên hắn cũng không có cái gì tâm tình mâu thuẫn. Chỉ bất quá hắn đột nhiên nghĩ đến Quy Doanh Ngữ, không biết chính mình khoảng thời gian này biến mất có thể hay không để nàng suy nghĩ nhiều. Tính toán, tất cả chờ hắn trở lại rồi nói đi. Cuối cùng Hạ Sơ nhất cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. Một cái tiểu ra một cái đại ra, hy vọng đối phương có khả năng lý giải đi. Chương 277, 2 ngày. Chương 277, 2 ngày. Làm sao bây giờ? Chiến tinh làm sao còn không có trở về? Trong biệt thự, Quy Doanh Ngữ hai tay ôm chân, nước mắt im ắng trở xuống. Dương Thị cùng Tô Mạt Minh liếc nhau một cái, lẫn nhau cũng không có cách nào ở trong lòng thở dài một hơi. Người này tại sao như vậy? Ta rõ ràng đều nói cho hắn biết, để hắn không cần tại tới quấy rầy ngươi. Hắn làm sao lại là không nghe? Tô Mạt Minh ánh mắt ấy náy nhìn xem thất hồn lạc phách Quy Doanh Ngữ, có chút tức giận mắng nói ra. Hôm qua tại đối phương cùng nàng nói ra Hạ Sơ nhất sự tình sau, nàng tại vừa rạng sáng ngày thứ hai liền liên hệ Hà Nhuận Hy. Minh xác nói cho hắn, bây giờ Quy Doanh Ngữ đã đối với hắn không có bất kỳ cái gì tình cảm, cũng không muốn tại nhìn thấy hắn. Thật không nghĩ đến vừa nói xong, buổi chiều liền phát sinh việc này. Ta lại cho Hạ Tiên Sinh gọi điện thoại đi, nói không chừng hắn điện thoại di động không có điện đâu. Lúc này Dương Tỷ cũng không biết làm sao bây giờ, chỉ có thể lại một lần nữa lấy điện thoại ra bấm đã không biết đánh bao nhiêu lần số điện thoại di động. Có lỗi với, ngài gọi điện thoại không tại khu phục vụ, rất nhanh trong điện thoại liền truyền đến âm thanh bận. Dương Tỷ trong lòng lần nữa thở dài một tiếng, đưa điện thoại di động cút máy sau nghĩ nói ra, Doanh Ngữ, ta cảm thấy Hạ Tiên Sinh không phải loại kia người nhỏ mọn, nói không chừng hắn có chuyện gì khẩn yếu đâu. Chuyện khẩn yếu? Hiển nhiên câu nói này đưa tới Quy Doanh Ngữ chú ý, nàng mờ mịt ngẩng đầu nhìn về hướng Dương Tỷ. Không sai, theo lý thuyết ngươi hẳn là so ta hiểu rõ hơn Hạ Tiên Sinh, ngươi cảm thấy hắn lại bởi vì chuyện này mà giận ngươi, từ đó không trở về nhà sao? Dương Tỷ càng nói càng cảm thấy mình có đạo lý. Ta không biết. Quy Doanh Ngữ nghĩ nửa ngày, có chút chần chờ nói. Muốn ta nói à, hắn khẳng định là đụng phải sự tình gì, ta muốn chờ hắn xử lý xong hẳn là liền sẽ trở về. Cho nên à, ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều, quay đầu các loại Hạ tiên sinh trở về trông thấy ngươi dạng này, còn không phải oán trách chết ta à? Dương Tỷ vẻ mặt đau khổ nói ra. Phốc thử, ngươi cứ như vậy sợ hắn nha. Nghe Dương Tỷ trước một câu, Quy Doanh Ngữ rốt cục đã ngừng lại nước mắt, sau đó một câu trực tiếp để nàng nín khóc mỉm cười. Sợ, làm sao không sợ, thiên xứng đảo sự tình ngươi cũng không phải không biết, lúc đó thế nhưng là làm ta sợ muốn chết. Dương Tỷ vô vô bộ ngực, đến bây giờ nghĩ đến sự kiện kia hay là một bộ lòng vẫn còn sợ hai bộ dáng. Thiên xứng đảo? Thế nào? Xảy ra chuyện gì? Không rõ ràng cho lắm Tô Mạt Minh tò mò hỏi. Tô tiểu thư, đây chính là Hạ tiên sinh anh hùng cứu mỹ nhân cố sự, ngươi nếu muốn biết để Doanh Ngữ nói cho ngươi đi. Dương Tỷ chỉ Quy Doanh Ngữ, đối với Tô Mạt Minh nhướng mày mắt. Doanh Ngữ, thế nào, làm sao anh hùng cứu mỹ nhân? Nhanh cùng ta nói một chút. Tô Mạt Minh minh bạch Dương Tỷ ý tứ, muốn cho Quy Doanh Ngữ chuyển di một chút lực chú ý, thế là mở miệng hỏi. Đương nhiên chính nàng nhìn trời cái cân đảo phát sinh sự tình vậy cảm thấy rất hứng thú, phải biết loại sự tình này đối với nữ nhân mà nói hoàn toàn không có sức chống cự tốt đã không có gì, chính là lúc trước nghe thấy chính mình khuê mật tốt hỏi thăm, Quy Doanh Ngữ cũng chỉ đành tạm thời yên tâm sự tình, kiên nhẫn nói ra. Ông trời của ta, Doanh Ngữ không nghĩ tới giữa các ngươi còn phát sinh cố sự dạng này, thật sự là hâm mộ chết ta. Đây quả thực là trong tiểu thuyết kịch bản, nam nhân không tiếc bại lộ thực lực cứu vớt nữ nhân mình yêu thích. Tô Mạt Minh hai mắt sáng lên nói. Nhìn đối phương kích động bộ dáng, Quy Doanh Ngữ vậy lộ ra một vẻ ôn nhu ý cười. Ngày thứ hai, Quốc an cục tổng bộ, tình báo phòng phân tích. Tiểu Vương thế nào, thiết bị đều khảo nghiệm sao? Tùy ý nhìn xem bận rộn công nhân hỏi. Đều đã hoàn tất thi kiểm tra, chỉ cần đối phương gọi điện thoại tới, chúng ta liền có thể tiến hành nghe lén cùng xác định vị trí của đối phương. Vương Thần Dương gật đầu nói. Sở dĩ tốn công tốn sức làm những này, chính là vì lo trước khỏi họa, phòng ngừa đối phương thọ khôn có ba hang. Vạn nhất Hạ Sơ nhất tại thi hành nhiệm vụ thời điểm thật bại lộ, như vậy bọn hắn khẳng định sẽ lựa chọn nghĩ cách cứu viện. Biết đối phương hang ổ vị trí, là nghĩ cách cứu viện thiết yếu điều kiện một trong. Rất tốt, trong nước có hay không xa lạ điện thoại đánh tới? Nhâm Nghị nhẹ gật đầu, sau đó lại lần hỏi. Cũng không có, chúng ta che giấu Hạ công tử điện thoại di động trong nước tín hiệu, nhưng vẫn như cũ có thể giám sát điện báo tin tức. Từ hôm qua ban đêm đến bây giờ trừ Quy tiểu thư cùng nàng người đại diện bên ngoài cũng không có cái khác điện thoại gọi tới. Vương Thần Dương như nói thật đạo. Mà nghe được hắn lời này, một bên không quan tâm làm lấy vấn luyện Hạ Sơ nhất khỏe miệng giật một cái. Đồng thời thầm nghĩ trong lòng, lão bà xin lỗi rồi. Nhị thiếu gia, ta có thể hay không chuyên tâm điểm? Cái này dù sao liên quan đến lấy sinh tử của ngươi. Cho Hạ Sơ nhất tiến hành huấn luyện, Lý Minh Nguyên cái chán gân xanh hiện lộ, hiển nhiên đã tại bạo tàu biên giới. Một đêm hai người chỉ ngủ 3 giờ, thời gian còn lại đều đang tiến hành huấn luyện. Lý Minh Nguyên lo lắng Hạ Sơ nhất an nguy, hận không thể đem chính mình mấy năm học được tri thức đều nói ra. Khả Hạ Sơ một lại là cà lơ phất phơ, một bộ lỗ thai trái nghe lỗ thai phải bốc lên trạng thái. Cái này khiến Lý Minh Nguyên hận đến thẳng cắn răng. Biết. Ngươi tiếp tục, Hạ Sơ nhất trợn trắng mắt qua loa nói. Nhị thiếu gia, ngươi đảm nhiệm cục điện thoại tới. Là Bạch Đầu Ưng Quốc bên kia đánh tới. Ngay tại Lý Minh Nguyên vừa muốn báo nổi thời điểm, một tên nhân viên công tác trầm giọng nói ra. Nghe nói như thế, Nhậm Nghị nhìn đồng hồ đúng lúc là 10 giờ sáng. Đơn giản chuyển đổi một chút, trên mặt của hắn lộ ra vẻ vui mừng. Giờ phút này Bạch Đầu Ưng Quốc thời gian hẳn là đến ban đêm. Đối phương muộn như vậy cho Hạ Sơ nhất gọi điện thoại tới, hiển nhiên 10 phần coi trọng ca khúc bản quyền công việc. Đối này nhiệm vụ lần này tới nói là một chuyện tốt. Nhậm Nghị không dám nghĩ quá nhiều, rất nhanh hắn liền đem Hạ Sơ nhất điện thoại đặt ở trước mặt của đối phương, bắt đầu tiến hành nghe lén. Tiểu Hạ, chuẩn bị kết nối. Sau đó Nhậm Nghị biểu lộ nghiêm túc phân phó nói. Uy. Hạ Sơ nhất mỉm cười đối với Nhậm Nghị khoa tay một cái ok thủ thế, sau đó nhấn xuống nút trả lời. Thân yêu Hạ, không có quấy rầy đến ngươi đi. Rất nhanh trong điện thoại liền truyền đến Thác Ân Bối Khắc đặc hữu thanh âm. Cũng không có Bối Khắc đạo diễn, rất vinh hạnh nhận được điện thoại của ngươi. Hạ Sơ nhất lễ phép hồi đáp. Ha ha, Hạ. Nếu dạng này ta sẽ không ngại đi thẳng vào vấn đề nói, không biết hai ngày trước chúng ta nói sự tình ngươi suy tính thế nào. Thác Ân Bối Khắc cười to nói. Bối Khắc đạo diễn, thành ý của ngươi ta đã cảm nhận được. Nhưng thực không dám giấu giếm, ta gần nhất mở một công ty thực sự có chút rút không được thân, ngươi nhìn muốn hay không các loại hai ngày, lại hoặc là ngươi đến Hạ Quốc một chuyến, ngươi yên tâm đến lúc đó ta khẳng định sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi. Hạ Sơ nhất giả bộ như có chút khó khăn nói. Hạ, cảm tạ lời mời của ngươi, bất quá rất xin lỗi bởi vì cá nhân nguyên nhân, ta gần đây thật không đi được Hạ Quốc. Về phần các loại hai ngày nói đến đây, Thác Ân Bối Khắc đột nhiên trầm mặt lại. Như vậy đi Hạ, ta nguyện ý xuất ra 500.000 ứng tệ cùng phim 3x lợi đến làm ca khúc bản quyền ký kết phí tổn, ngươi nhìn có thể chứ? Đương nhiên, ta còn có một cái điều kiện, đó chính là hy vọng ngươi hôm nay hoặc là ngày mai tiến về Bạch Đầu Ưng Quốc cùng ta hoàn thành ký kết. Bởi vì hai ngày sau, ta chỉ sợ cũng không có nhiều thời gian như vậy. Lương Cửu Thác Ân Bối Khắc đột nhiên trầm giọng nói ra. Hai ngày. Nghe được từ mấu chốt này, Nhậm Nghị cùng Vương Thần Dương cùng Lý Minh Nguyên lập tức đều hé mắt. Chương 278, ta cảm thấy nàng tương đối thích hợp. Chương 278, ta cảm thấy nàng tương đối thích hợp. Bối Khắc đạo diễn, đã ngươi đều nói như vậy, ta cũng liền không che giấu. Ngươi sau đó phải quay chụp phim nhựa chắc hẳn không chỉ một bộ đơn giản như vậy đi. Hạ Sơ nhất chậm rãi nói, ngươi nói không sai. Bộ này lấy hải tặc làm chủ đề phim, ta dự định đập bộ 2 cùng bộ 3, thậm chí bước thứ 4.
Trầm mặc một lát, Thác Ân Bối Khắc có chút kinh ngạc nói: "Cái kia tốt, phí bản quyền 500000 không thay đổi, ta muốn ngươi phim này hệ liệt tổng lĩnh lợi 3, ngươi nếu là đồng ý ta lập tức bay hướng Bạch Đầu Ưng Quốc cùng ngươi ký kết." Hạ Sơ Nhất mở miệng nói ra: "Hạ, nếu như dựa theo lời ngươi nói, ta đón lấy quay chụp phim ca khúc quyền sử dụng Thác Ân Bối Khắc có chút chần chờ mà hỏi. "Đương nhiên bao hàm ở bên trong." Hạ Sơ Nhất sảng khoái nói: "Tốt, Hạ, điều kiện của ngươi ta đồng ý." Đối phương lại là trầm mặc một hồi, lúc này mới vui vẻ đáp ứng: "Ha ha, Bối Khắc đạo diễn, vậy trước tiên cầu chúc chúng ta ký kết thuận lợi, ngươi yên tâm, ta hội trình gần nhất một chuyến bay tiến về Bạch Đầu Ưng Quốc." "Tốt Hạ, ta lập tức liền đem địa chỉ gửi đi cho ngươi, rất chờ mong cùng ngươi gặp mặt." Thác Ân Bối Khắc nói xong cũng dập máy điện thoại. Không đến 2 phút đồng hồ, Hạ Sơ Nhất điện thoại liền tiếp thu được một chỗ địa chỉ. "Thế nào?" Nhậm Nghị mở miệng hỏi. "Đối phương gửi đi tới địa chỉ cùng chúng ta giám sát đến địa chỉ hoàn toàn nhất trí." Rất nhanh nhân viên công tác liền cấp ra hồi phục. "Tốt, rất tốt." Nghe vậy Nhậm Nghị hai mắt buộc phát ra một trận tinh quang. Không nghĩ tới trình sẽ như thế thuận lợi. "Như vậy sau đó cứ dựa theo kế hoạch tiến hành đi. Tiểu Vương, hiệp trợ Tiểu Hạ chấp hành nhiệm vụ nhân tuyển chuẩn bị xong chưa?" Sau đó Nhậm Nghị tiếp tục nói: "Chuẩn bị là chuẩn bị tốt, bất quá trải qua sàng chọn chỉ còn lại có cuối cùng 2 vị, còn không có cuối cùng xác định chọn người sau cùng." Vương Thần Dương hồi đáp: "Thời gian cấp bách, ngươi đem đối phương đều mang tới, để Tiểu Hạ xác định cuối cùng người." "Minh bạch, ta cái này đi." Vương Thần Dương nhẹ gật đầu, nói xong trực tiếp liền rời đi gian phòng. "Đảm nhiệm cục, không cần đi, ta cảm thấy chính ta có thể làm." Hạ Sơ Nhất viết bĩu môi nói ra. Trước đó Nhậm Nghị đã cùng hắn câu thông qua rồi, để một vị nữ đặc biệt tình nhân viên làm thư ký của hắn theo hắn chấp hành nhiệm vụ. "Không được, Tiểu Hạ nhiệm vụ lần này liên quan đến quốc gia an nguy, tuyệt đối không cho phép có nửa điểm sai lầm. Có một người phối hợp ngươi hành động, nắm chắc hội lớn hơn một chút." Nhậm Nghị lắc đầu nói ra. Kỳ thật theo hắn ban sơ ý nghĩ, đem Lý Minh Nguyên giả dạng thành Hạ Sơ Nhất trợ lý là cực kỳ tốt phương án. Đáng tiếc Lý Minh Nguyên thuộc về quốc an cục trong biên chế nhân viên, hắn làm cục trưởng không dám mạo hiểm như vậy. "Đảm nhiệm cục, người tới." Rất mau theo lấy một thanh âm truyền đến, Vương Thần Dương về tới trong phòng, mà phía sau hắn cùng chính 2 vị dáng người cao gầy nữ nhân. "Đảm nhiệm cục, đảm nhiệm cục." Ngay sau đó 2 tên nữ nhân đối với Nhậm Nghị chào hỏi. "Đảm nhiệm cục, 2 vị này đều là từ công an bộ điều tới đặc biệt tình nhân viên, thân phận cực kỳ giữ bí mật, hoàn toàn có thể đảm nhiệm nhiệm vụ lần này." Vương Thần Dương một bên giới thiệu qua một bên đem 2 phần văn bản tài liệu đưa tới Nhậm Nghị trong tay. Nhậm Nghị mở ra nhìn qua, sau đó biểu lộ kinh ngạc nhìn bên trong một cái nữ nhân. Nữ nhân này tướng mạo thường thường, ánh mắt đặc biệt băng lãnh, phản phất giống như là một cái tiềm phục tại chỗ tối cô lang tùy thời có khả năng phát động tiến công. Lý lịch của nàng 10 phần phong phú, chấp hành qua nhiều lần ẩn nút nhiệm vụ mà lại không một thất bại. Lập tức Nhậm Nghị trong lòng liền có chút tính toán, nếu có nữ nhân này phụ trợ Hạ Sơ Nhất lời nói, như vậy nhiệm vụ tỷ lệ thành công khẳng định sẽ thẳng tắp lên cao. Bất quá hắn dù sao cũng là quốc an cục cục trưởng, biết có thể thông qua Vương Thần Dương sàng chọn một nữ nhân khác hẳn là cũng không kém đi đâu. Thế là hắn lại lật mở một nữ nhân khác tư liệu. Bất quá vừa nhìn một chút lông mày của hắn liền nhíu lại. Nữ nhân này hết thảy chấp hành qua 2 lần nhiệm vụ, một lần thành công một lần thất bại. "Tiểu Hạ, ngươi tới chọn đi." "Ta cho rằng nàng rất không tệ." Đem 2 người lý lịch xem hết, Nhậm Nghị đem tư liệu đưa cho Hạ Sơ Nhất, chỉ vào một nữ nhân đầu tiên cũng nói ra ý nghĩ của mình. Hạ Sơ Nhất nhẹ gật đầu, sau đó vậy chăm chú lật xem đứng lên. Khi hắn nhìn thấy một nữ nhân đầu tiên thời điểm cũng bị đối phương chấp hành nhiệm vụ sát xuất thành công kinh diễm đến. Không thể không nói đối phương đúng là một tên hợp cách đặc biệt tình nhân viên. Nhưng khi hắn xem xét người thứ 2 nữ nhân tư liệu sau, khóe miệng cũng lộ ra một sợi ý cười. "Thế nào? Tiểu Hạ, ngươi cảm thấy vị nào phù hợp?" Nhìn xem Hạ Sơ Nhất từ từ khép lại tài liệu trong tay, Nhậm Nghị mở miệng hỏi. Ta cảm thấy nàng tương đối phù hợp." Hạ Sơ Nhất đầu tiên là kéo một cái trường âm, sau đó chỉ vào nữ nhân thứ 2 nói ra. Nữ nhân này một đầu tóc ăn, con mắt của nàng càng là mê người, hình dạng dài nhỏ, mắt hai mí hẹp mà đẹp đẽ, ngọa tầm sung mãn, thuộc về trăng sao hình mắt hai mí, cái này khiến con mắt của nàng tại không cười thời điểm vậy lộ ra rất có lập thể cảm giác, cười lên thì càng thêm mê người. "Nàng?" Nhậm Nghị nhíu mày, sắc mặt có chút không vui. Đối phương mặc dù cũng là đặc biệt tình, nhưng là hết thể liền chấp hành qua 2 lần nhiệm vụ, mà lại có 1 lần còn thất bại. So sánh xuống tới, đối phương làm sao vậy so ra kém một nữ nhân khác? Chẳng lẽ cái này Hạ gia công tử nhìn chúng đối phương hình dạng? Đơn giản hồ nháo. Nhậm Nghị trong lòng thầm nghĩ. Mặc dù hắn vậy thừa nhận người này hình dạng quả thật có thể hất ra một nữ nhân khác 8 đầu đường phố. Nhưng đừng quên, đây là muốn chấp hành nhiệm vụ, sao có thể như vậy cho đùa? Dựa vào cái gì? Ta không phục. Ngay tại Nhậm Nghị muốn làm sao mở miệng thuyết phục thời điểm, một nữ nhân đầu tiên thần sắc băng lãnh nói. Không phục. Ngươi vì cái gì không phục? Nghe thấy lời này, Hạ Sơ Nhất nhiều hứng thú hỏi. Ta tự nhận là vô luận bất luận cái gì kỹ năng, ta đều sẽ mạnh hơn nàng. Nữ nhân âm vang trả lời rành mạch. Có đúng không? Hạ Sơ Nhất từ chối cho ý kiến. Sau đó hắn đi vào nữ nhân 1 mét vị trí, nhấc chân chính là một kích đáng nghiêng. Nữ nhân phản ứng có thể nói tương đương cấp tốc, một cái lắc mình tránh khỏi một cước này, sau đó thân hình nhún xuống bước chân di chuyển nhanh chóng vậy mà trong nháy mắt liền xuất hiện ở Hạ Sơ Nhất trước mặt. Tiếp lấy nàng lấy trưởng làm đao, gác ở Hạ Sơ Nhất trên cổ ngừng lại. Tiếp lấy nàng ngẩng đầu nhìn Hạ Sơ Nhất một chút, trong ánh mắt mang theo nồng đậm khiêu khích chi sắc. Nhưng Hạ Sơ Nhất sắc mặt lại là không thay đổi chút nào, giống như không nhìn thấy ánh mắt của đối phương, chỉ gặp hắn thản nhiên nói, đây chính là ta không tuyển chọn lý do của ngươi. Hắn không phải trốn không thoát một cái này, mà là khinh thường ngăn cản thôi. Vì cái gì? Nữ nhân lui về phía sau 2 bước, lạnh giọng hỏi. Bởi vì ngươi quá cảnh giác,
có một chút gió thổi cỏ lay liền thảo mộc giai binh. Ngươi không nên đem địch nhân là đồ đần. Ngươi có chút theo bản năng phản ứng, chính là ngươi sơ hở lớn nhất. Ta xem qua tư liệu của ngươi, kỳ thật coi như ta không nhìn ta cũng có thể đoán. Ngươi tất cả chấp hành nhiệm vụ chẳng cảnh cơ bản đều là không sai biệt lắm, đơn giản chính là buôn lậu thuốc phiện tập đoàn, lại hoặc là ngoại cảnh thế lực vũ trang. Lấy ngươi lòng cảnh giác cùng lòng đề phòng, ở loại địa phương này chấp hành nhiệm vụ đương nhiên sẽ như cá đến nước. Nhưng là lần này cần chấp hành tình báo đánh cắp nhiệm vụ, hay là tại trong sinh hoạt hàng ngày tìm cơ hội, mà lại đối phương cũng là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện người, ngươi cảm thấy ngươi thích hợp sao? Hạ Sơ Nhất nhìn như tại đối với nữ nhân nói chuyện, kỳ thực hắn nói là cho những người khác nghe. Sau khi nói xong hắn còn cố ý nhìn thoáng qua Nhậm Nghị. Ta nữ nhân nghe được đối phương giải thích, mấy lần muốn há miệng phản bác, nhưng lại không biết làm sao mở miệng. Chương 279, Hách Vân bằng bình tĩnh chương 279, Hách Vân bằng bình tĩnh tiểu lý, ngươi huấn luyện thành quả không tệ a. Bị nhìn thoáng qua đảm nhiệm vụ, mặt mo đỏ ửng, vì che giấu xấu hổ đưa tay vô vô Lý Minh Nguyên bà bay. Lý Minh Nguyên, mà nàng liền không giống với, làm bí thư nên có xinh đẹp như vậy khuôn mặt. Ngay sau đó Hạ Sơ Nhất thoại phong nhất chuyển, cười hắc hắc nhìn xem một nữ nhân khác nói ra. Vị lãnh đạo này, ta trừ xinh đẹp chẳng lẽ liền không có khác ưu điểm sao? Bị người khen chính mình xinh đẹp, nữ nhân bĩu một cái miệng, sau đó chớp chớp cái kia một đôi sẽ cười con mắt lên tiếng hỏi. Dĩ nhiên không phải, ngươi hết thể tiếp nhận hai lần nhiệm vụ, thành công lần kia ta cũng không muốn nói nhiều. Mà ngươi thất bại lần kia, mới là ngươi năng lực thể hiện. Nhiệm vụ quá trình vừa rồi ta đơn giản nhìn một lần, có thể tại loại này phức tạp hoàn cảnh bên dưới, cũng không bại lộ thân phận, lại có thể toàn thân trở ra, người bình thường làm không được như ngươi loại này trình độ. Hạ Sơ Nhất lắc đầu, biểu lộ nghiêm túc nói. Mà nghe được hắn câu nói này, Nhậm Nghị lần nữa cầm lấy bị Hạ Sơ Nhất tiện tay để lên bàn tư liệu nhìn kỹ đứng lên. Vừa xem xét này lập tức liền để trong lòng của hắn giật mình. Hạ Sơ Nhất nói không sai, nữ nhân này vậy mà có thể tại loại này nguy hiểm hoàn cảnh bên dưới toàn thân trở ra, đây chính là một loại năng lực. Tạ ơn khích lệ. Nữ nhân cũng không có bị Hạ Sơ Nhất tán thành mà cảm thấy mừng rỡ, vẫn như cũ cười nhạt đáp lại nói. Đi đã như vậy nhân tuyển cứ như vậy định đi. Minh Uyên, ngươi nắm chắc thời gian đem nhiệm vụ tình huống cho Nam Cung Mị Nhi giới thiệu một chút. Tiểu Hạ ngươi đi theo ta. Để Vương Thần Dương đem một tên khác nữ nhân mang rời khỏi sau, Nhậm Nghị phân phó nói. Mà trong miệng hắn Nam Cung Mị Nhi chính là sau đó phải hiệp trợ Hạ Sơ Nhất hoàn thành nhiệm vụ nữ đặc biệt tình. Đảm nhiệm cục, ngươi còn có cái gì bàn giao? Bị tùy ý mang theo đi tới trong căn phòng trước bàn làm việc, Hạ Sơ Nhất lên tiếng hỏi. Tiểu Hạ, nhiệm vụ lần này mặc dù gian khổ, nhưng là mặc cho gì hành động đều muốn bảo đảm tự thân an toàn, ngươi hiểu chưa? Ra hiệu đối phương tòa hạ, Nhậm Nghị lời nói thâm thiế nói ra. Yên tâm đi đảm nhiệm cục, ta minh bạch. Hạ Sơ Nhất nghiêm mặt nói ra. Minh bạch liền tốt, cái này giao cho ngươi. Nhậm Nghị nhẹ gật đầu, sau đó đưa cho Hạ Sơ Nhất một cái cỡ ngón tay hộp. Đây là USB. Hạ Sơ Nhất có chút ngoài ý muốn nói. Không sai chính là USB, bất quá ngươi đừng nhìn nó nhỏ, đây chính là chúng ta trong nước công nghệ cao thành quả nghiên cứu, bên trong có thể có lấy 28 TB tồn trữ số lượng. Mà lại ta mời được một vị máy tính cao thủ viết một tổ chương trình đi vào, chỉ cần ngươi đem cái này USB cắm đến bất kỳ một máy trên máy vi tính, nó đều sẽ tự động copy trong máy vi tính tất cả văn bản tài liệu. Đồng thời sẽ còn tại trên máy vi tính cắm vào phần mềm chỗ dạn, chỉ cần máy tính mạng lưới liên lạc chúng ta bên này liền có thể thu hoạch nên máy tính tất cả tin tức. Nhậm Nghị cười giới thiệu nói. Đồ tốt ta. Hạ Sơ Nhất trong lòng giật mình, có cái này vậy coi như dễ dàng hơn. Minh Nguyên ngươi bên kia thế nào? Tiếp lấy Nhậm Nghị lại dặn dò vài câu, sau đó lúc này mới lên tiếng nói ra. Đảm nhiệm vụ, nhiệm vụ tình huống cụ thể ta đã sáng tỏ, ngài yên tâm đi, ta hội hiệp trợ Hạ tiên sinh hoàn thành nhiệm vụ lần này. Không đợi Lý Minh Nguyên đáp lời, Nam Cung Mị Nhi lên tiếng nói ra. Chuyện tốt không nên chậm trễ, Minh Nguyên liên hệ công ty hàng không, chuẩn bị khởi hành lập tức tiến về Bạch Đầu Ưng Quốc. Hít sâu một hơi, Nhậm Nghị nặng nề phân phó nói. Không được. Không cần. Còn không đợi Lý Minh Nguyên có hành động, một nam một nữ hai thanh âm đồng thời vang lên. Cái gì không được? Cái gì không cần? Nhậm Nghị hồ nghi nhìn xem Hạ Sơ Nhất cùng Nam Cung Mị Nhi. Mị Nhi tiểu thư, ngươi tới nói. Hạ Sơ Nhất lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc hỏi. Đảm nhiệm vụ, ta cảm thấy nếu là tiến về Bạch Đầu Ưng Quốc lời nói, tốt nhất từ hàng thành đi máy bay xuất phát. Nam Cung Mị Nhi ngược lại là không có bất kỳ cái gì nhăn nhó, trực tiếp liền nói ra ý nghĩ của mình. Đảm nhiệm vụ, ta cũng là ý tứ này, hết thảy đều muốn thuận theo tự nhiên. Minh Nguyên nói cho ta biết, chi tiết quyết định thành bại. Một bên Hạ Sơ Nhất vậy gật đầu nói. Nam Cung Mị Nhi có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua nam nhân trước mặt, không nghĩ tới đối phương suy tính vậy như vậy chu toàn. Xem ra nhiệm vụ lần này xác suất thành công không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ gia tăng. Đồng thời trong nội tâm nàng nghĩ thầm. Không sai, các ngươi nói rất đúng, là ta cân nhắc không chu toàn. Nghe thấy hai người lời nói, Nhậm Nghị lập tức cảm giác được phía sau lưng nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Đúng rồi, đảm nhiệm cục ta còn có một cái yêu cầu. Đột nhiên Hạ Sơ Nhất mở miệng lần nữa nói ra. Tiểu Hạ, ngươi nói. Trải qua chọn lựa nhân viên cùng vừa rồi nhắc nhở, Nhậm Nghị đối với Hạ Sơ Nhất lời nói cũng không thể không coi trọng. Ta còn cần một cái laptop, đương nhiên dùng ta lúc đầu tốt nhất, nhưng là ta trong nhà cũng không có tùy thân mang theo. Hạ Sơ Nhất mở miệng nói ra. Máy vi tính của hắn máy tính, từ lần trước cho Hà Mẫn sáng tác xong ca khúc sau vẫn đặt ở Quy Doanh Ngự trong biệt thự. Không có vấn đề, ta đi chuẩn bị. Nhậm Nghị gật đầu đáp ứng. Không chỉ muốn laptop, bên trong còn cần download một chút âm nhạc biên tập phần mềm, về phần những này phần mềm ta hội cung cấp một phần mục lục. Hạ Sơ Nhất tiếp tục nói. Tốt, chờ các ngươi đến hàng thành, ta sẽ cho người đem những chuẩn bị này tốt. Còn có yêu cầu khác sao? Khác tạm thời không cần. Ngươi đây. Hạ Sơ Nhất lắc đầu, sau đó đối mặt Nam Cung Mị Nhi hỏi.
Ta không có cái gì chuẩn bị cẩn thận.
Nam Cung Mị Nhi cười khẽ một tiếng nói ra.
Nếu dạng này, vậy liền ta cầu các ngươi rồi.
Cuối cùng Nhậm Nghị nhìn thật sâu hai người một chút, hít sâu một hơi nói ra.
Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ.
Hạ Sơ Nhất cùng Nam Cung Mị Nhi đồng thời nói ra.
Hàn Thành, Âm Lãng công ty tổng bộ.
Chúng ta thật chẳng lẽ cứ như vậy cái gì vậy không làm, nhìn xem nhanh thủ tại trên đầu chúng ta đi.
Trong phòng họp, mấy tên Âm Lãng cao quản lòng đầy căm phẫn nói.
Thứ hôm qua bắt đầu nhanh thủ phản kích chính thức bắt đầu.
Đầu tiên là quảng cáo phương diện, vô luận Âm Lãng ở nơi nào đưa lên quảng cáo, nhanh thủ lập tức sẽ ở trước tiên đuổi theo, sau đó không tiếp tốn hao giá tiền rất lớn cũng muốn đem Âm Lãng quảng cáo giẫm tại dưới lòng bàn chân.
Lại có chính là bọn hắn vậy lợi dụng Minh Tinh hiệu ứng tiến hành tuyên truyền, đồng thời hết thảy mới 30 mấy vị Minh Tinh, trong đó thậm chí đã bao hàm hai vị Thiên Vương cùng một vị Thiên Hậu.
Một đợt này thao tác nhanh thủ có thể nói là đại xuất huyết, nhưng là hiệu quả cũng là rõ ràng. Nhanh thủ video ngắn tại không đến 2 ngày thời gian bên trong, mặc kệ là download số lượng hay là đăng ký đều đang nhanh chóng gia tăng.
Các vị an tâm chớ vội.
Gấp cái gì?
Ngựa già, hết hạn đến bây giờ chúng ta Âm Lãng số liệu như thế nào?
Đối mặt đám người hỏi thăm, Hách Vân Bằng không những không có gấp, ngược lại một mặt bình tĩnh nói.
Hôm qua khi hắn biết nhanh thủ bắt đầu khởi xướng thời điểm tiến công, quả thật có chút hốt hoảng. Thế nhưng là khi hắn đi vào bộ phận kỹ thuật xem xét số liệu sau lập tức liền đem tâm thả lại trong bụng.
Hắc hắc, trước mắt chúng ta Âm Lãng download số lượng là 35 triệu.
Đăng ký người sử dụng số lượng 30 triệu.
Hoạt động trong ngày bình quân 3 triệu.
Ngựa chủ quản cười hắc hắc, ngay sau đó nói ra một tổ con số kinh người.
Thật,
ông trời của ta, làm sao có thể?
Lập tức toàn bộ phòng họp liền sôi trào.
Cái này cũng người đều là mạng lưới sản phẩm tinh anh, đương nhiên biết những số liệu này hàng nghĩa.
Bất quá từ khi Âm Lãng thượng tuyến đến nay, những này chủ quản bọn họ liền bận bịu hôn thiên ám địa, đây là bọn hắn lần thứ nhất như vậy trực quan rõ ràng giải bọn hắn chỗ phụ trách sản phẩm chi tiết cả kẽ.
Không có gì không có khả năng, ta và các ngươi nói, mặc dù ta không biết nhanh thủ hoạt động trong ngày là bao nhiêu số lượng, nhưng ta dám khẳng định bọn hắn hoạt động trong ngày số bình quân số lượng tuyệt đối sẽ không vượt qua 500.
Không 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 mà chúng ta là 3 triệu, các ngươi biết điều này có ý vị gì sao?
Ý vị này chúng ta sản phẩm đã ở trong nước đứng vững bước chân, mặc dù nhanh thủ nhìn như thể lượng rất lớn, nhưng là từ hiện tại bắt đầu vô luận bọn hắn làm sao dạy vò đều khó có khả năng dung chuyển địa vị của chúng ta.
Hách Vân Bằng ngồi tại chủ vị, quét mắt một vòng, thanh âm sục sôi nói.
Chương 280, Vương Dũng kế sách chương 280, Vương Dũng kế sách đế đô, khoái thủ tổng bộ.
Lão bản, ngài làm sao đích thân đến?
Nhìn xem trực tiếp đẩy cửa vào người trẻ tuổi, Vương Dũng đem răn dạy lời nói cương ép nuốt xuống, ngược lại lộ ra một bộ khuôn mặt tươi cười nói ra.
Đây chính là ngươi cho ta bàn giao.
Hà Nhuận Hy mặt âm trầm đi đến trước bàn làm việc, đem trong tay một chồng số liệu hung hăng lắc tại trên mặt của đối phương.
Lão
bản, đến cùng chuyện gì xảy ra?
Vương Dũng cảm nhận được đối phương tức giận, trái tim không khỏi cuồng loạn lên, khẩn trương hỏi.
Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta chuyện gì xảy ra?
Chính ngươi xem thật kỹ một chút.
Hà Nhuận Hy ánh mắt băng lãnh, chỉ vào trên mặt đất tản mát trang giấy hồi đáp.
Mặc dù đối phương tuổi trẻ, nhưng Vương Dũng ở trước mặt hắn không dám chậm trễ chút nào.
Phải biết bây giờ toàn bộ khoái thủ đã bị người trẻ tuổi này thu mua 80 cổ phần.
Nói một cách khác, tự mình làm vị trí này đổi hay không người chỉ là người ta chuyện một câu nói mà thôi.
Ngay sau đó Vương Dũng nâng cao thân thể mập mạp, thở hồng hộc đem trên mặt đất tản mát trang giấy từng cái nhặt lên.
Đây là
không có khả năng.
Lão bản số liệu này là giả đi.
Làm sao có thể? Phải biết chúng ta khoái thủ bình quân hoạt động trong ngày cũng liền 300.
Không 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 đến, đối phương làm sao có thể đạt tới 3 triệu?
Khẳng định là nơi nào sai lầm.
Các loại Vương Dũng xem hết trong tay số liệu tư liệu sau, lập tức lắc đầu nói ra.
Đồng dạng đều là làm video ngắn đánh chết hắn vậy không tin một cái nho nhỏ Âm Lãng có thể vượt qua khoái thủ, còn vượt qua nhiều như vậy.
Không có khả năng.
Sai lầm.
Vương Dũng con mẹ nó ngươi chính là một tên phế vật, liền đối thủ cơ bản nhất tin tức cũng không biết, ngươi là làm ăn gì?
Nhìn thấy người trước mặt cái phản ứng này, Hà Nhuận Hy lập tức giận dữ, chỉ vào cái mũi mắng.
Vương Dũng bị đối phương mắng một cái như vậy lập tức toàn thân chính là run một cái, trán hiện ra lít nha lít nhít mồ hôi.
Ta hỏi ngươi, ngươi hiểu qua Âm Lãng sao?
Nhìn xem giữ im lặng Vương Dũng, Hà Nhuận Hy thâm trầm mà hỏi.
Hiểu qua.
Vương Dũng không biết đối phương hỏi vấn đề này là có ý gì, nhưng vẫn là cẩn thận từng ly từng tí trả lời.
Hiểu qua.
Vậy ngươi nói một chút nhìn.
Âm Lãng bây giờ download số lượng là hơn 30 triệu, ta không phải hỏi đối phương số liệu, mà là hỏi ngươi đối phương sản phẩm ưu thế.
Không đợi Vương Dũng nói xong, Hà Nhuận Hy cau mày ngắt lời nói.
Ưu thế?
Ưu Vương Dũng sắc mặt xấu hổ, ta đúng nửa ngày cũng không nói ra cái nguyên cớ.
Đừng nói cho ta ngươi liền đối thủ sản phẩm cũng không xuống trở qua.
Nhìn thấy đối phương bộ dáng như thế, Hà Nhuận Hy thần sắc âm trầm sắp chảy ra nước.
Hắn hôm nay sở dĩ sẽ đến nơi này chính là vì Âm Lãng sự tình.
Hôm qua hắn xem xét Quy Doanh Ngữ động thái thời điểm, thấy được đối phương tuyên truyền Âm Lãng mịt rồi lòng định.
Lòng hiếu kỳ thúc đẩy, hắn liền đem Âm Lãng đao loạt xuống.
Nguyên bản hắn là muốn xem xét Quy Doanh Ngữ tại mịt rồi lòng định bên trong nâng lên thường ngày video, thật không nghĩ đến điểm sau khi tiến vào một cái video sẽ qua, để hắn trực tiếp liền đắm chìm tại trong đó.
Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm phát hiện chính mình vậy mà trong lúc bất chi bất giác, xoát hơn 2 giờ video ngắn.
Phát hiện này lập tức để Hà Nhuận Hy trong lòng chấn kinh.
Đồng thời hắn cũng nghĩ đến chính mình chỗ đầu tư sản phẩm khoái thủ.
Vì hiểu rõ Âm Lãng cụ thể tin tức, hắn không tiếc vận dụng một chút quan hệ, lúc này mới điều tra ra Âm Lãng con số cụ thể.
Khi hắn nhìn thấy số liệu một khắc này, liền ngựa không ngừng vó đi tới khoái thủ.
Lão,
tấm, cái này. cái này không có gì tốt đao loạn âm lãng sản phẩm ta biết, trên cơ bản cùng chúng ta khoái thủ một trời một vực. Giờ phút này Vương Dũng vẫn tại rào biện lấy, kỳ thật nội tâm của hắn căn bản không tin âm lãng hoạt động trong ngày có thể đạt tới 3 triệu. Dựa theo phân tích của hắn đối phương nhất định là làm bộ làm ra số liệu. Một chơi một vực. Ai cùng ngươi nói đối phương sản phẩm cùng nhanh thủ nhất dạng? Trợ to con mắt của ngươi xem thật kỹ một chút, có phải là giống nhau hay không? Nghe vậy Hà Nhuận Hy chán nổi gân xanh lên, nếu không phải tại như vậy thời khắc mấu chốt, hắn hận không thể lập tức liền để đối phương cuốn gói xéo đi. Hắn xuất ra điện thoại di động của mình, ấn mở âm lãng sau ném vào Vương Dũng trước mặt, lạnh giọng nói ra. A, cái này, không giống với. Làm sao có thể, trước đó rõ ràng đều là không sai biệt lắm, làm sao có thể không giống với. Vương Dũng cũng là không tin tà, cầm lấy điện thoại của đối phương liền bắt đầu xem xét đứng lên. Khi hắn nhìn thấy âm lãng giao diện lần đầu tiên thời điểm, cả người đều choáng váng. Nói cho ngươi Vương Dũng, bây giờ khoái thủ đã quá hạn ta đưa cho ngươi phần này số liệu cũng là thật. Ngươi nói cho ta biết sau đó ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Nhìn đối phương chừng mắt hai mắt không ngừng soát đến soát đi, Hà Nhuận Hy lên tiếng hỏi. Nghe thấy hỏi thăm, Vương Dũng chậm rãi đưa điện thoại di động để xuống. Hắn là làm công ty internet một cái sản phẩm tốt hay xấu chỉ cần nhìn một chút liền có thể phân biệt ra được. Giờ phút này hắn rốt cuộc minh bạch lão bản mình nói rất đúng, cùng âm lặng so ra, mặc kệ là sản phẩm hay là nội dung, nhanh thủ đô đã quá hạn. Hắn hiện tại không hoài nghi chút nào đối phương số liệu tính chân thực, bởi vì đến bây giờ trong lòng của hắn còn đang suy nghĩ lấy kế tiếp video là cái gì nội dung. Lão bản, chuyện này là ta sơ sẩy, ta nguyện ý gánh chịu trách nhiệm, cầu ngài tại cho ta một cơ hội. Đột nhiên Vương Dũng túi lầu xuống, biểu lộ oán độc nói ra. Đương nhiên hắn oán độc là nhằm vào âm lãng mà nói. Tại cho ngươi một cơ hội. Ngươi cảm thấy ta sẽ còn tin tưởng ngươi sao? Hà Nhuận Hy đã bắt đầu hơi không kiên nhẫn cái này Vương Dũng lúc này biết cầu hắn sớm làm ăn gì. Bởi vì Hà Nhuận Hy gần nhất động tác khá lớn. Hiện tại tổng công ty bên kia đã bắt đầu chú ý tới Hạ Quốc công ty chi nhánh tình huống bên này. Hắn chỗ đầu tư công ty là Bạch Đầu Ưng Quốc Tam Cự Đầu Bản Thạch Tư Bản. Bởi vì hắn ánh mắt không sai, tại Bản Thạch Tư Bản thành công chủ đạo vài lần Hạ Quốc sản nghiệp đầu tư hạng mục. Đồng thời thu hoạch cực kỳ phong phú, lại thêm hắn bái Bản Thạch Tư Bản một vị cổ đông làm nghĩa phụ, này mới khiến hắn về nước đảm nhiệm Bản Thạch Tư Bản tại Hạ Quốc công ty chi nhánh tổng quản lý. Không nghĩ tới trở về lần thứ nhất đầu tư liền gặp phải khó khăn, cái này khiến hắn có chút không tiếp thu được. Kỳ thật ánh mắt của hắn cũng không tệ lắm, nếu như nhanh thủ nhất gia độc đại không dùng đến 2 năm, công ty này giá thị trường liền sẽ gấp đôi số tăng trưởng. Đáng tiếc hắn đụng phải hạ sơ nhất. Lão bản, ngài yên tâm lần này ta nhất định đem âm lãng triệt để giẫm tại dưới lòng bàn chân, để bọn hắn vĩnh viễn lật người không nổi. Vương Dũng trong mắt lóe lên một vòng âm độc, cắn răng nghiến lợi nói ra. Đi, ta tạm thời tin tưởng ngươi một lần, ngươi nói xem sau đó ngươi muốn làm thế nào. Hà Nhuận Hy làm được Vương Dũng vị trí bên trên, biểu lộ bình thản hỏi. Lão bản, không thể không nói âm lãng sản phẩm này ở nội dung bên trên sát thực siêu việt chúng ta một mảng lớn. Đây cũng là bọn hắn đặt chân căn bản. Ta vậy tin tưởng bọn họ hoạt động trong ngày 3 triệu số liệu là thật. Bất quá âm lãng dù sao cất bước muộn, mới vài ngày như vậy thời gian còn không có hình thành thể lượng. Mặc dù trước đó là ta sơ sót, không có đem bọn hắn coi trọng, nhưng bây giờ cũng không muộn, bọn hắn coi là sản phẩm nội dung tốt là có thể sao? Mặc dù đây là ưu điểm, nhưng vậy đồng dạng là bọn hắn nét bút hỏng. Vương Dung nói đến đây nuốt một ngụm nước bọt, nói nhiều như vậy hắn có chút khát nước. A, ưu điểm cũng là nét bút hỏng nói thế nào? Nhưng Hà Nhuận Hy căn bản không có làm cho đối phương uống nước dự định, tiếp tục hỏi. Lão bản, chúng ta hoàn toàn có thể dựa theo âm lãng nội dung tiến hành đổi mới khoái thủ. Chỉ cần đem bọn hắn nội dung hoàn hoàn chỉnh chỉnh phục chế tới, như vậy bằng vào chúng ta 200 triệu đao loạt số lượng cùng 80 triệu đăng ký sử dụng số lượng, hoàn toàn có thể làm được hoạt động trong ngày hơn ngàn vạn không nói chơi. Nói như vậy, chúng ta khoái thủ không dùng đến thời gian một năm, giá thị trường liền sẽ vượt lên gấp bội. Vương Dũng càng nói càng hưng phấn, trong mắt đã mang theo vẻ kích động. Nguyên chuyển trích dẫn. Cái này có thể được không? Đối phương không biết đối với chúng ta tiến hành khởi tố. Nhìn đối phương kích động dáng vẻ, Hà Nhuận Hy cau mày hỏi. Lão bản yên tâm đi. Ngài quanh năm tại Bạch Đầu Ưng Quốc, chuyện trong nước ngài không hiểu rõ. Vương Dũng tự tin hồi đáp. Ngươi có ý tứ gì? Nếu như bọn hắn muốn cáo liền để bọn hắn cáo, tại Hạ Quốc loại này công ty cùng công ty ở giữa kiện cáo không đánh cái 3 năm 5 năm căn bản là không ra được bản án. Coi như ra bản án, chúng ta cũng có thể tiếp tục chống án, thời gian 10 phần sung túc. Chỉ cần thời gian sung túc, như vậy chúng ta liền sẽ đứng ở thế bất bại. Lấy âm lãng muốn lưu động ta không tin bọn hắn có thể kiên trì bao lâu. Không gian nửa năm, ta thế tất sẽ để cho bọn hắn triệt để giải tán. Đến lúc đó chỉ cần âm lãng ngã xuống, như vậy bọn hắn tự nhiên cũng liền rút đơn kiện. Vương Dũng khinh thường nói. Mà nghe được hắn, Hà Nhuận Hy trên khuôn mặt vậy một lần nữa lộ ra dáng tươi cười. Chương 281, đến. Chương 281, đến. Lão bản, ta còn chưa nói xong. Nhìn xem Hà Nhuận Hy sắc mặt hòa hoãn xuống tới, Vương Dũng cũng là âm thầm thở dài một hơi. Một lần nữa lộ ra một bộ định nọt khuôn mặt tươi cười tiếp tục nói. Hà Nhuận Hy trừng lên mí mắt ra hiệu đối phương nói tiếp. Ta sẽ mau chóng an bài chúng ta sản phẩm tiến hành thăng cấp, người yên tâm thăng cấp trong khoảng thời gian này ta cũng sẽ không để âm lãng tốt hơn. Mấy ngày nay ta liền sẽ an bài nhân thủ tại các đại trang web sáng tạo đại lượng tiếp mời, dùng để tuyên bố bọn hắn mặt trái tin tức, cũng thông qua kỹ thuật thủ đoạn khiến cái này nội dung tại công cụ tìm kiếm bên trong bài danh phía trên. Cái này mặc dù sẽ không đả thương về các bạn, nhưng sẽ ở trong khoảng thời gian này chậm lại âm lãng phát triển tốc độ. Đồng thời sẽ còn thuê thủy quân đối âm lãng một chút đại nhật video tiến hành báo cáo khiếu lại. Cuối cùng chính là đào người, bọn hắn hiện tại chính là một công ty nhỏ, chỉ cần giá cả cho đúng chỗ ta không tin bọn hắn có người hội cự tuyệt. Những thủ đoạn này đồng thời thi triển, ta muốn đủ bọn hắn bận rộn một trận. Nói đến đây, Vương Dũng khỏe miệng không tự chủ lộ ra một vòng âm hiểm cười, chỉ cần chúng ta sản phẩm thăng cấp hoàn thành, khi đó chính là âm lãng tử kỳ.
Không sai, cứ dựa theo biện pháp của ngươi đến. Nghe được Vương Dũng toàn bộ kế hoạch, Hà Nhuận Hy hài lòng nhẹ gật đầu.
Tốt lão bản, ta cam đoan lần này sẽ không lại phát sinh bất luận ngoài ý muốn gì.
Vương Dũng giờ phút này đã hoàn toàn khôi phục bình thường, định nói,
hy vọng như thế đi.
Hà Nhuận Hy bình thản nói ra.
Nói xong hắn liền rời đi khoái thủ tổng bộ, về tới công ty của mình.
Hà tổng, nghĩ gì thế?
Phòng làm việc tổng giám đốc, một người mặc bí thư giả dạng nữ nhân, túi người ôm Hà Nhuận Hy cánh tay, tại hắn bên thai nhẹ nhàng nói,
không muốn cái gì.
Hà Nhuận Hy cảm nhận được trên cánh tay truyền đến mềm mại, duỗi tay ra trực tiếp đem đối phương kéo vào trong ngực, khoe miệng lộ ra một tia cười tà nói,
anh, chán ghét làm đau người ta.
Nữ nhân mặc dù trong miệng nói như vậy, nhưng không có nửa phần phản kháng ý tứ.
Đúng rồi, để cho ngươi tìm người giám thị quy doanh ngữ nhất cử nhất động, nàng hiện tại người ở nơi nào?
Ngay tại Hà Nhuận Hy vừa định có hành động thời điểm, đột nhiên nhớ tới cái gì, cười hỏi,
thử, Hà tổng ngươi tại sao như vậy?
Trong ngực nữ nhân rõ ràng có chút không dối gạn, nhưng vẫn là nói ra, quy doanh ngữ hai ngày này đều ở nhà một mực chưa hề đi ra,
đều ở lại nhà.
Nghe vậy Hà Nhuận Hy nhíu nhíu mày,
Hà tổng, ngươi làm sao đối cái kia họ quy quan tâm như vậy?
Một ta nhìn nàng căn bản không đáng ngươi dạng này, người nào không biết ngành giải trí nữ minh tinh đều là đức hạnh gì?
Nói không chừng cái này quy doanh ngữ bị người chơi qua bao nhiêu hồi.
Nữ nhân miết miệng có chút an dầm nói,
ngươi là cái tha gì, cũng dám ở trước mặt ta nói này nói kia.
Nghe thấy nàng, Hà Nhuận Hy sắc mặt trực tiếp lạnh xuống.
Hắn đem trong ngực nữ nhân đẩy ra, trầm giọng nói ra,
a.
Nữ nhân bị đối phương đột nhiên như vậy thô bạo đẩy ra lập tức đứng không vững, phát ra một tiếng kinh hô ngã nhào trên đất.
Hà
tổng, ngươi giờ phút này trên mặt nữ nhân tràn đầy kinh ngạc, đợi nàng lấy lại tinh thần trong mắt lập tức tràn đầy ghen ghét.
Ha ha,
ngươi căn bản không hiểu rõ nàng, lấy nàng thân phận địa vị, ai dám động đến nàng?
Đơn giản chính là muốn chết.
Hà Nhuận Hy trên mặt lộ ra vẻ nhạo báng, phản phất nghe được một cái thật buồn cười trò cười.
Lần này hắn trở về không chỉ muốn bằng mượn bàn thạch vốn liếng lực lượng ở trong nước đứng vững gót chân, còn phải một lần nữa đem quy doanh ngữ đoạt tới tay.
Nghĩ tới đây, Hà Nhuận Hy trong đầu xuất hiện một người nam nhân ở trên cao nhìn xuống bộ dáng.
Nhìn đối phương dáng vẻ, hắn lập tức lửa giận trong lòng bay lên,
giống như muốn mượn lấy ngọn hỏa diễm này đem trong đầu dáng vẻ của nam nhân tiêu hủy.
Đáng tiếc vô luận lửa giận của hắn cỡ nào thì vượng, dáng vẻ của nam nhân vẫn như cũng là như thế có thể thấy rõ ràng.
Mà nam nhân này chính là 10 năm trước Quy Mục Xuyên.
Ngươi cảm thấy ngươi cùng ta nữ nhi cùng một chỗ, ngươi xứng sao?
Hà Nhuận Hy thầm nghĩ lên lúc trước Quy Mục Xuyên đối với hắn nói lời, trong mắt lập tức cơ máu trải rộng đỏ bừng không gì sánh được.
Ta không xứng,
ta không xứng,
ta ngược lại muốn xem, bây giờ ta vẫn xứng không xứng.
Từ từ Hà Nhuận Hy bình tĩnh lại, lạnh lùng nhìn lướt qua nữ nhân bên cạnh.
Đối,
có lỗi với, là ta nhiều lời.
Nhìn xem nam nhân giữ tận bộ dáng, nữ nhân yên lặng đứng người lên, túi đầu nói ra,
yên tâm đi, chỉ cần ta đem quy doanh ngữ đoạt tới tay, ta sẽ không quên ngươi.
Nhìn xem nữ nhân nhu thuận dáng vẻ, Hà Nhuận Hy trong mắt tà quang đại thịnh, thản nhiên nói,
Bạch Đầu Ưng Quốc,
Hạ tiên sinh.
Tuần Bạ Cờ nhìn thấy từ sân bay đi ra một nam một nữ, bước nhanh đón tiến lên.
Hắn mặc dù không biết đối phương tướng mạo, nhưng đăng ký trước hạ sơ nhất cho hắn nói đơn giản một chút mặc cùng tùy hành nhân viên.
Bạ Cờ đạo diễn, cửu ngưỡng đại danh.
Nhìn xem trước mặt cái này ngoại quốc nam nhân, hạ sơ nhất khỏe miệng mỉm cười chỗ sâu một bàn tay.
Không dám nhận, không dám nhận.
Biết mình không có nhận lầm người, Tuần Bạ Cờ trong lòng âm thầm thở dài một hơi.
Lập tức vậy vươn một bàn tay hai người giữ tại cùng một chỗ, hắn biết đây là hạ quốc lễ nghi, cho nên cũng không cự tuyệt.
Hạ, không nghĩ tới ngươi vậy mà còn trẻ như vậy, thật sự là hậu sinh khả úy a.
Từ khi nhìn thấy đối phương bộ đáng, Tuần Bạ Cờ khiếp sợ trong lòng liền không có đình chỉ qua.
Đối với hạ sơ nhất thân phận hắn đương nhiên điều tra qua.
Xuất phát từ tự thân mẫn cảm tính, hắn đối hạ sơ nhất điều tra thế nhưng là tương đương cẩn thận.
Thậm chí đem hắn ở trong nước có thể liên hệ bằng hữu đều liên hệ một lần,
chính là vì nghiệm chứng hạ sơ nhất thân phận tin tức.
Vốn cho là đối phương tại Hạ Quốc chỉ là một tên đàn dương cầm nhạc sĩ, bất quá theo điều tra của hắn càng lúc càng thâm nhập, hắn kinh ngạc phát hiện đối phương chỉ là một cái người chế tác âm nhạc. Cái này để hắn đối hạ sơ nhất tin tức tràn ngập tò mò, một vị người chế tác âm nhạc có thể sáng tác ra như vậy đỉnh cấp khúc dương cầm, đơn giản chính là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá khi báo cáo điều tra đặt ở trước mặt hắn thời điểm, hắn cũng không thể không thừa nhận đây hết thảy đều là thật. Người này trong vòng nửa năm liên tục sáng tác nhiều bài hát khúc, đồng thời mỗi một thủ đô là S cấp hơn nữa còn đã bao hàm hai bài tiếng Hàn ca khúc, chỉ là điểm này liền để hắn rất khó tưởng tượng.
Mặc dù hắn là phim đạo diễn, nhưng tương tự đối âm nhạc vậy mấy vị hiểu rõ.
Hắn đem đối phương sáng tác ca khúc mỗi một thủ đô nghe một lần.
Nghe qua đằng sau hắn cũng không thể không cảm thán, người này khó mà dùng thường nhân ánh mắt đến đối đãi.
Nghĩ thông suốt điểm này, hắn đối hạ sơ nhất giấu giếm thân phận tin tức liền không như vậy xoắn xuýt.
Đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ có bộ dạng như này làm.
Bà Cờ đạo diễn ngài hạ văn vậy rất tốt, liền đối liền thành ngữ ứng dụng vậy như vậy thỏa đáng.
Ha ha, hạ, không nói gạt ngươi, ta lúc còn rất nhỏ liền đối Hạ Quốc văn hóa sinh ra hứng thú nồng hậu, đây cũng là hứng thú cho phép đi.
Tuần Bà Cờ cười to nói,
Hạ Quốc văn hóa bác đại tinh thầm, không riêng gì ngài, ta làm người Hạ Quốc đối tự thân văn hóa cũng là kiến thức được đời.
Hạ sơ nhất lắc đầu bật cười, nhưng lại đối với đối phương lời nói để cho khẳng định.
Tốt, hạ, dựa theo Hạ Quốc tập tục, đêm nay ta vì ngươi đón tiếp, hiện tại đưa các ngươi đi nghỉ ngơi.
Lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, Tuần Bà Cờ trông thấy đón hắn bọn họ xe tới làm ra một cái dấu tay xin mời.
Chương 282, Bà Cờ đạo diễn ngài đây là không có lấy ta làm bằng hữu a. Chương 282, bà cờ đạo diễn ngài đây là không có lấy ta làm bằng hữu a. Bị Nhi tiểu thư, ngươi có thể hay không khiêm tốn một chút? Khách sạn trong phòng, Hạ Sơ Nhất nhìn xem vừa tắm rửa xong chỉ mặc bikini Nam Cung Mị Nhi ở trước mặt mình đi tới đi lui, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt nói ra. Khanh khách, Hạ Nhi thiếu, lấy ngài thân phận này cái gì nữ nhân không có chơi qua, hẳn là sẽ không coi trọng ta bực này tư sắp đi. Nam Cung Mị Nhi trừng lên mí mắt nói ra. Ta nói Mị Nhi tiểu thư, đây là coi trọng không coi trọng vấn đề sao? Ngươi đây là đang khiêu chiến nhân phẩm của ta. Hạ Sơ Nhất bất đắc dĩ nói, đồng thời trong lòng thầm mắng Sơn Bạc Cơ, tên vương bắt đản này biết rõ tới là hai người, có thể vậy mà chỉ định một căn phòng. Bất quá hắn ngược lại là oan uổng Sơn Bạc Cơ người ta thế, nhưng là xâm nhập hiểu qua Hạ Quốc chỗ làm việc văn hóa, biết tại trước trận bình thường đều là có chuyện bí thư làm, không có chuyện làm bí thư câu này lời lẽ chí lý. Khiêu chiến nhân phẩm của ngươi, khanh khách. Hạ Nhị thiếu vậy cũng không biết nhân phẩm của ngươi thế nào, là cầm thú đâu, hay là không bằng cầm thú đâu? Ha ha ha, Nam Cung Mị Nhi ánh mắt ngạc lớn, vậy mà thoáng cái ngồi ở Hạ Sơ Nhất trên đùi, ở bên thai của hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi. Người đối phương cái dạng này, lập tức để Hạ Sơ Nhất bụng dưới dâng lên một cỗ tà hỏa, cả người hô hấp đều thô trọng rất nhiều. Nữ nhân ngươi đây là đang đùa lửa. Hạ Sơ Nhất nghe trên người đối phương phát ra trận trận mùi thơm, nương tựa theo chỉ có lý trí nói ra. Ân, ngươi muốn làm cái gì liền làm đi, làm thư ký của ngươi, ta đương nhiên không biết phản đối. Với bạn, ta cái này công an đặc biệt tình vậy làm án, sau này làm cái áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng thiếu mãi mãi cũng là lựa chọn tốt. À, không đúng, ta muốn tới, ta Hạ Nhị thiếu giống như kết hôn, tính toán yêu cầu của ta cũng không phải nhiều như vậy, làm cái tiểu tam cũng được. Nam Cung Mị Nhi vừa nói một bên đem hai tay vây quanh ở Hạ Sơ Nhất cổ, ánh mắt khiêu khích nhìn đối phương. Ngươi thắng. Yên tâm, ta không có ngươi nghĩ không chịu nổi như vậy. Nghe được đối phương, Hạ Sơ Nhất lập tức đánh thức. Đúng vậy à, đối phương cũng không phải nữ nhân bình thường, chính mình thật muốn làm chút gì như vậy trừ phi làm cho đối phương biến mất, nếu không mình cái này cuộc sống yên tĩnh khẳng định sẽ là đầy đất lông gà. Hắn cũng không muốn dạng này. Đồng thời hắn ở trong lòng cũng là âm thầm kinh hãi nữ nhân thủ đoạn. Đây là đang để mà lui là tiến phương thức tới nhắc nhở hắn muốn khắc chế. Hạ Nhị thiếu, ngươi tốt tuyệt tình. Nhìn xem nam nhân đem chính mình đẩy ra, Nam Cung Mị Nhi ưu và nói. Đi đừng giả bộ, ngươi làm đỉnh cấp đặc biệt tình, ngươi nói cho ta biết sau đó nên làm cái gì. Hạ Sơ Nhất đứng dậy, lúc này hắn trải qua đối phương nhắc nhở, sớm đã tâm như chỉ thủy, trước mặt nữ nhân này đã không thể để cho hắn trước nhắc lên bất kỳ gợn sóng nào. Người ta cũng không biết, cái này nhân sinh không quen chỉ có thể đi một bước nhìn một bước đi. Nhìn thấy đối phương bình tĩnh dáng vẻ, Nam Cung Mị Nhi biết mục đích của mình đã đến, thế là giang tay ra nói ra. Nàng cũng không muốn dạng này, nhưng không có biện pháp, cô nam quả nữ chung sống một phòng, vạn nhất đối phương tinh trùng lên nao đến lúc đó cái gì đã trễ rồi. Cùng đến lúc đó xử lý cục diện rồi rắm, còn không bằng đem sự tình làm rõ, nói cho đối phương biết lợi và hại. Nếu như đối phương rõ lý lẽ biết được khắc chế, như vậy đều tốt nói. Nếu như không có khả năng nàng cũng không để ý cùng đối phương cá chết lưới rách. Ân, ngươi nói không sai, nhìn xem ban đêm đối phương an bài như thế nào rồi nói sau. Ta trước híp mắt một hồi, ngươi tùy ý, ngươi nếu là vậy vây lại liền ngủ ghế sofa, giường bề ta. Hạ Sơ Nhất nói xong vậy không để ý tới đối phương, trực tiếp ngã xuống giường mê đầu liền ngủ. Mặc dù bây giờ Bạch Đầu Ưng Quốc thời gian là 12 giờ trưa, nhưng làm không sai biệt lắm 11 giờ máy bay hắn cũng là mệt không được. Nhìn xem nam nhân không để ý chính mình, Nam Cung Mị Nhi thật dài thở dài một hơi, lúc này mới từ từ đem y phục của mình mặc được, ngồi ở trên ghế salon rơi vào trầm tư. Đông đông đông, 6 giờ tối cả, cửa phòng bị đúng giờ gõ vang. Ai? Sớm đã tỉnh lại Hạ Sơ Nhất lên tiếng hỏi. Hạ tiên sinh, ta là Xuân tiên sinh phái tới đón ngài. Ngoài cửa người dùng ngữ nói ra. Tốt, ta đã biết. Nhìn thoáng qua thời gian, Nam Cung Mị Nhi đối với Hạ Sơ Nhất nhẹ gật đầu. Hạ Sơ Nhất lúc này mới dùng ứng ngữ hồi đáp. Rất nhanh Hạ Sơ Nhất hai người liền thay xong quần áo đi ra ngoài. Tại đối phương dẫn dắt ngồi xuống tiến vào một chiếc xe trong. Không biết người muốn dẫn chúng ta đi nơi nào? Nhìn xem xe cộ chạy tại trên đường cái, Hạ Sơ Nhất mở miệng hỏi. Hạ tiên sinh, Tuấn tiên sinh đã trong nhà chuẩn bị xong tiệc tối, chúng ta bây giờ ngay tại đi trên đường. Lái xe cũng chính là vừa rồi người gõ cửa, hồi đáp. Tuấn bạ cờ trong nhà. Nghe được đối phương nói như vậy, Hạ Sơ Nhất cùng Nam Cung Mị Nhi không lưu dấu vết liếc nhau một cái. Sau đó hai người trong mắt đồng thời hiện lên một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Ha ha, ha. Hoan nên hoan nên. Rất xe tốc hành tử liền mở ra khu nhà giàu, đi tới một tòa cửa biệt thự ngừng lại. Hạ Sơ Nhất vừa đẩy cửa xe ra, chỉ gặp Xuân Bạ Cờ sớm đã chờ đợi đã lâu. Bạ Cờ đạo diễn, đến ngài nơi ở có phải hay không không tiện lắm? Lần này Hạ Sơ Nhất không có đưa tay, mà là dùng đến Bạch Đầu Ưng Quốc lễ nghi cùng đối phương ôm nhiệt tình một chút, vừa cười vừa nói. Thuận tiện, làm sao không tiện? Ngươi thế nhưng là ta khách nhân trọng yếu, ta đương nhiên phải dùng cao nhất lễ tiết đến chiêu đãi ngươi. Tuần Bạ Cờ vừa nói một bên đem Hạ Sơ Nhất hai người đưa vào biệt thự. Vị tiểu thư này, ngài mời đi theo ta. Khi mấy người đi vào phòng yến hội thời điểm, một tên người hầu ngăn cản Nam Cung Mị Nhi, lễ phép nói ra. Hạ không có việc gì, cùng nàng đi thôi. Nam Cung Mị Nhi đương nhiên biết tại Bạch Đầu Ưng Quốc lấy thân phận của mình không có khả năng hưởng thụ cùng Hạ Sơ Nhất một dạng đãi ngộ. Nhưng nàng hay là lộ ra khẩn trương cùng vẻ mặt lo lắng nhìn về hướng đối phương. Mà Hạ Sơ Nhất đương nhiên cũng biết nên làm như thế nào, tùy ý khoát tay áo nói ra. Kỳ thật một màn này chính là hai người hy vọng nhìn thấy lời như vậy lực chú ý của mọi người đều sẽ tập trung ở Hạ Sơ Nhất trên thân. Nam Cung Mị Nhi bên kia hoạt động không gian không thể nghi ngờ hội lớn rất nhiều. Hạ, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là phu nhân của ta. Đi vào phòng yến hội, Hạ Sơ nhất đầu tiên nhìn thấy chính là một tấm thật dài cái bàn. Bên cạnh bàn đang đứng một vị tuổi tác tại chừng 40 tuổi ngoại quốc nữ nhân. Mạc Xuân Bạ cở chính chỉ vào nữ nhân này giới thiệu nói: "Thác Ân phu nhân ngài tốt." Hạ Sơ nhất lễ phép gật đầu một cái. Nữ nhân vậy lộ ra mỉm cười, sau đó chủ động bang Hạ Sơ nhất kéo ra bàn dài một đầu cái ghế, ra hiệu hắn tọa hạ. "Bạ cở đạo diễn ngài ngồi chỗ nào?" Cả Hạ Sơ cùng nhau không vào tòa, ngược lại nhìn về phía Xuân Bạ cở hỏi: "Hạ, ta đương nhiên là ngồi ở đây." Xuân Bạ cở mặc dù nghi hoặc đối phương vì cái gì hỏi như vậy, nhưng vẫn là chỉ vào bàn dài một đầu khác cái ghế nói ra: "Ai, Bạ cở đạo diễn ngài đây là không có lấy ta làm bằng hữu a?" Nghe thấy đối phương, Hạ Sơ nhất ngay trước mặt của đối phương, cố ý thở dài một hơi nói ra: "A không, hạ, ta đương nhiên lấy ngươi làm bằng hữu." Nhìn thấy Hạ Sơ nhất cái dạng này, Xuân Bạ cở lập tức biến sắc đội vàng giải thích nói: "Chương 283, đến nỗi ngươi có phải hay không nữ nhân? Ta làm sao biết?" Chương 283, đến nỗi ngươi có phải hay không nữ nhân? Ta làm sao biết? Lấy ta làm bằng hữu còn cách ta xa như vậy. Hạ Sơ nhất nói liền nắm lên một cái ghế, đặt ở Xuân Bạ cở cạnh chỗ ngồi bên cạnh, nói bừa: "A, ha ha, ha ha, đúng đúng đúng, là ta giả mồm." Nghe được đối phương, đang nhớ tới thân phận của đối phương, Xuân Bạ cở đầu tiên là sức sở, ngay sau đó cười ha hả: "Tới đi, bằng hữu của ta mặc dù là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng ta tin tưởng chúng ta sẽ có rất nhiều cộng đồng chủ đề." Hạ Sơ nhất vậy không có chú ý nhiều như vậy, cầm lấy một bình rượu đỏ đầu tiên là cho đối phương rót một chén, sau đó lại rót cho mình một ly. "Hạ, bằng hữu của ta, không nghĩ tới ngươi hay là như vậy người có tính tình." Nhìn xem Hạ Sơ nhất không có chút nào quy củ dáng vẻ, Xuân Bạ cở chẳng những không ghét, ngược lại cảm thấy càng thêm thân thiết mấy phần. Hạ Sơ nhất bộ này thao tác xuống tới, trực tiếp liền tiêu trừ hai người mới quen co quắp cảm giác. Tiếp lấy hai người liền bắt đầu hướng lão bằng hữu bình thường nâng ly cạn chén, trong lúc nhất thời vậy mà cao minh mười phần lửa nóng. Từ âm nhạc sáng tác cho tới khúc dương cầm, lại từ khúc dương cầm cho tới phim. Khi nhắc tới Xuân Bạ cở sau đó phải quay chụp phim nữa lúc, hắn càng là thao thao bất tuyệt cùng Hạ Sơ nhất giới thiệu, thậm chí để lộ ra không ít kịch bản. Đối cái này Hạ Sơ nhất cũng là tuyệt không sợ hãi, bởi vì hắn tiếp trước thế nhưng là nhìn qua ra Lật Bị Hải Đạo toàn kịch bản, nhất là trải qua sau khi xuyên việt trí nhớ càng là rất là tăng cường. Trong phim ảnh một chút chi tiết thế nhưng là nhớ kỹ nhất thanh nhị sở. Thế là bắt đầu cùng đối phương kịch liệt thảo luận đứng lên. Cái này một thảo luận trực tiếp liền để Xuân Bạ cở được ít lợi không nhỏ, nguyên bản một chút không thành thục địa phương thông qua Hạ Sơ nhất ý kiến đề nghị, để hắn toàn bộ kịch bản đều càng thêm hoàn thiện. Lần này, Xuân Bạ cở thế nhưng là hưng phấn hỏng. Nhìn xem Hạ Sơ nhất phảng phất giống như là đang nhìn hiếm thấy chân bảo một dạng. Mà Hạ Sơ nhất thấy vậy cũng là liên tiếp mời rượu, bữa cơm này hai người trực tiếp ăn vào rạng sáng. Cuối cùng quả thực là cho Xuân Bạ cở uống bất tỉnh nhân sự. Huệ vừa trở lại nhà khách, lập tức Hạ Sơ nhất thẳng đến phòng vệ sinh, rũa ra ngón tay gõ gõ yết hầu, lập tức đem trong bụng rượu toàn bộ phun ra. "Người không sao chứ?" Nam Cung Mị Nhi ở một bên vỗ nam nhân phía sau lưng, quan tâm hỏi. "Không có, không có việc gì, phun ra liền tốt, tỉnh rượu thuốc đâu?" Hạ Sơ nhất vô lực giơ tay lên một cái, liên tục hít sâu vài khẩu khí rồi mới lên tiếng. "Chờ chút, ta đi cấp ngươi cầm." Nghe vậy Nam Cung Mị Nhi đầu tiên là đỡ lấy đối phương làm được trên ghế salon, sau đó đem tỉnh rượu thuốc đưa tới. "Nói một chút đi, sau đó làm sao bây giờ?" Ăn xong tỉnh rượu thuốc, Hạ Sơ nhất nhắm mắt lại vuốt vuốt có chút nở huyệt thái dương trầm giọng nói ra: "Bộ thân thể này cái gì cũng tốt, chính là tiểu lượng quá kém. Nếu là đặt ở kiếp trước, chút rượu này căn bản cũng không tại nói xuống. Nhờ hồng phúc của ngươi, ta cơ bản đã đem trong biệt thự tình huống thăm dò rõ ràng." Nam Cung Mị Nhi nhìn đối phương một chút, sau đó nói: "Nói thật nàng cũng không biết đối phương có phải là cố ý hay không, vậy mà có thể cùng cái này Xuân Bạ cở trò chuyện thời gian dài như vậy. Nói hắn không phải cố ý đi, biết rõ thân phận của đối phương còn có thể biểu hiện ra nhiệt tình như vậy bộ dáng. Nói hắn là cố ý à? Hai người rõ ràng trước đó liền không có bất luận cái gì kế hoạch, mà lại đối phương cũng không nhận qua bất luận cái gì chuyên nghiệp huấn luyện, làm sao có thể biết vì chính mình kéo dài thời gian. Cả đêm thời gian, vừa mới bắt đầu trong biệt thự phục thị nàng người hầu còn cần tâm hầu hạ. Có thể theo thời gian càng ngày càng lâu, những người hầu này vậy bắt đầu trở nên không có nghiêm túc như vậy. Cái này để nàng có rất nhiều cơ hội có thể tại trong biệt thự bốn chỗ đi vòng một chút tìm hiểu một chút tin tức. Sau đó đâu? Hạ Sơ nhất nhắm mắt lại tiếp tục hỏi. Ta dự định lại đi một chuyến. Nếu như đối phương trong tay có nhân viên gián điệp danh sách lời nói, có rất lớn tỷ lệ sẽ giấu ở trong nhà, đêm nay chính là một cái cơ hội rất tốt. Nghĩ nghĩ, Nam Cung Mị Nhi thấp giọng nói ra. Đêm là biệt thự. Nghe được đối phương quyết định, Hạ Sơ nhất mở hai mắt ra, ngoài ý muốn nói. Hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà cùng mình nghĩ đến cùng nhau đi. Sau khi trở về hắn sở dĩ như vậy tỉnh rượu, liền vì có thể nhanh chóng tỉnh táo lại. Không sai, vừa rồi tính toán một chút, từ nơi này đến biệt thự nhiều nhất 3 cây số, tốc độ mau một chút lời nói 10 phút đồng hồ liền có thể đến. Nam Cung Mị Nhi ngữ khí bình thản nói ra. Giờ phút này nàng ngưng trọng bộ dáng cùng lúc chiều đơn giản tưởng như hai người. Mấy điểm hành động? Hạ Sơ nhất tiếp tục hỏi. Hai điểm đi, còn có một giờ, ta cần chuẩn bị một chút. Nam Cung Mị Nhi nhìn thoáng qua thời gian, mở miệng nói ra. Nói xong nàng liền mở ra dương hành lý của mình, lấy ra một hộp lớn đồ trang điểm. Tiếp theo tại Hạ Sơ nhất ánh mắt khác thường bên trong đi vào phòng vệ sinh. Nửa giờ sau, đợi nàng lần nữa lúc đi ra, Hạ Sơ nhất lập tức kinh ngạc nhìn đối phương. Thế nào? Còn có thể nhìn ra ta trước kia thời điểm bộ dáng sao? Nam Cung Mị Nhi khẽ miệng mang theo ý cười, đi vào trước mặt nam nhân dạo qua một vòng hỏi. Thần hồ kỳ kỹ. Hạ Sơ nhất cẩn thận chu đáo chỉ chốc lát, nói ra bốn chữ. Hắn không phải không tiếp xúc qua thuật dịch dung, thậm chí cũng biết một ít cải biến dung mạo kỹ xảo. Nhưng nhìn đến trước mắt nữ nhân bộ dáng sau, hắn không thể không thâm biểu bội phục. Bởi vì đối phương giờ phút này đâu còn có nửa điểm trước đó dáng vẻ, không chỉ dung mạo cải biến liền liền giới tính vậy do nữ biến thành nam nhân. Nàng tóc dài không có thay vào đó là một đầu không thể nói ngắn, nhưng tuyệt đối không dài ngang thai kiểu tóc. Thậm chí liền liền đối phương trước ngực nguyên bản hai đoàn bánh liệt sóng cả cũng không có. Cái này để Hạ Sơ Nhất thật sự là khó có thể lý giải được, tóc dài biến tóc ngắn hắn có thể tiếp nhận, nhưng ngực không có hắn thật không tiếp thu được. Ngươi làm gì? Hạ Sơ Nhất bách tư không hiểu được, theo bản năng vươn tay liền hướng về đối phương trước ngực sờ soạn. Nhìn thấy cử động của đối phương, Nam Cung Mị Nhi lập tức giận dữ, trừng mắt nói ra: "Đối, có lỗi với, nhịn không được. Ngươi, ngươi đến cùng là nam hay là nữ?" Hạ Sơ Nhất thật sự là quá hiếu kỳ đối phương trừ thân cao hay là nguyên bản thân cao, còn lại hết thể cũng thay đổi. "Ha ha ha, ngươi cứ nói đi." Nghe vậy, Nam Cung Mị Nhi vậy không thèm để ý Hạ Sơ Nhất vô lễ cử động, lập tức che miệng yêu kiểu cười đứng lên. "Ngươi, ngươi hay là đừng cười. Ngươi cái bộ dáng này dạng này cười, ta có chút buồn nôn." Nguyên bản Hạ Sơ Nhất vừa nôn một trận trong dạ dày chính không thoải mái. Thấy cảnh này sau, đông cảm giác trong dạ dày lại là một trận rời sông lấp biển. "Đi, trên lệch thời gian không nhiều lắm, chuẩn bị hành động. Ngươi thành thành thật thật ở chỗ này chờ ta trở về, ta không có trở về trước đó không cho ngươi rời đi." Nam Cung Mị Nhi từ lúc mở trong dương hành lý lấy ra một bộ quần áo thể thao màu trắng. Tiếp lấy nàng từ giữa hướng ra phía ngoài một phen, nguyên bản quần áo thể thao màu trắng liền biến thành một bộ đêm đen hành trang. "Ngươi không cần trợ giúp của ta." Nghe được đối phương, Hạ Sơ Nhất cau mày hỏi. "Không cần, ta biết thân thủ của ngươi rất tốt, nhưng lần này không phải xông vào mà là chui vào, ta một người là đủ rồi." Nam Cung Mị Nhi lắc đầu nói ra. "Tốt, chú ý an toàn." Trên mặt nổi Hạ Sơ Nhất tự nhiên sẽ nghe theo đối phương an bài, thế là gật đầu đáp ứng. 1.5 phần, Nam Cung Mị Nhi chuẩn bị thỏa đáng, mở cửa sổ ra trực tiếp xoay người mà ra. Bọn hắn ở gian phòng tầng lầu cũng không cao, mặc kệ là đối với Hạ Sơ Nhất hay là Nam Cung Mị Nhi tới nói đều không phải là vấn đề. Nhìn đối phương biến mất tại trong màn đêm mịt mờ, Hạ Sơ Nhất hé mắt. 2 phút đồng hồ sau hắn vậy đổi một bộ quần áo, từ cửa sổ nhảy xuống, hướng về xuân bạ cờ biệt thự chạy tới. Còn tốt một tháng phần trời đông giá rét, bạch đầu đương quốc trên đường cái kẻ lang thang đều tìm địa phương sưởi ấm đi. Không phải vậy bị nhìn thấy một đạo hắc ảnh di chuyển nhanh chóng, rất có thể tạo thành phiền toái không cần thiết. Hạ Sơ Nhất tốc độ muốn so Nam Cung Mị Nhi nhanh rất nhiều, chưa được vài phút hắn liền treo ở phía sau của đối phương. Hắn đối với mình kỹ thuật theo dõi 10 phần tự tin, không lo lắng bị đối phương phát hiện. Sự thật cũng đúng như hắn suy nghĩ rằng này, trên đường đi Nam Cung Mị Nhi đều không có phát giác sau lưng chẳng biết lúc nào nhiều hơn một bóng người. Rất nhanh, hai người một trước một sau liền đến xuân bạ cờ biệt thự. Bên ngoài biệt thự là một cái viện, bốn phía dùng tường vây tiến hành cách ly. Nhưng cái này tường vây hiển nhiên ngăn không được Nam Cung Mị Nhi bước chân, nàng giống như đã sớm quy hoạch hoàn thành lộ tuyến, không hề do dự đi tới một chỗ vị trí, trực tiếp xoay người mà vào. Hạ Sơ Nhất núp trong bóng tối, nhìn đối phương thân ảnh biến mất tại tường vây sau, hắn vậy không nóng nảy, tùy ý tìm một cái cây chỉ dùng mấy bước liền bỏ lên. Hắn không có lựa chọn tiến vào biệt thự, mà là ở lại bên ngoài để tránh phát sinh ngoài ý muốn gì, chuẩn bị tùy thời tiếp ứng Nam Cung Mị Nhi. Kỳ thật coi như mình đi vào cũng là một cái con rồi không đầu, không được cái gì đại dụng. Bởi vì một đêm hắn đều tại cùng xuân ba cơ độc rượu, đối biệt thự cấu tạo cũng không quen thuộc. Nếu như nhất định để hắn đi vào, cũng liền miễn cưỡng có thể tìm tới nhà vệ sinh thôi. Thời gian từng giây từng phút sẽ qua, rất nhanh 10 phút đồng hồ đi qua. Hạ Sơ Nhất như là một loại pho tượng đứng ở trên tảng cây không nhúc nhích, chùi lủi trên cây hắn là như thế dễ thấy. Cũng may ban đêm tương đối đen, tại tăng thêm chúng quanh yên tĩnh, cũng không có người có thể phát hiện hắn. 20 phút đi qua, 30 phút đi qua. Đột nhiên Hạ Sơ Nhất trong tầm mắt một đạo hắc ảnh từ bên trong biệt thự trong cửa sổ chui ra. Nhìn thấy bóng đen này xuất hiện, này mới khiến hắn một mực nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống một chút. Tiếp lấy Hạ Sơ Nhất hoạt động một chút tay chân, tại bóng đen không có đi ra trước đó lập tức từ trên cây trở xuống, trước một bước về tới nhà khách. "Thế nào?" Sau 10 phút, nằm ở trên giường Hạ Sơ Nhất nhìn xem Nam Cung Mị Nhi, lên tiếng hỏi. Một hồi lại nói, "Chờ ta một chút." Về đến phòng Nam Cung Mị Nhi sắc mặt không phải rất tốt, chỉ là nói đơn giản một câu, sau đó liền trực tiếp đi vào phòng vệ sinh. Ngay sau đó trong phòng vệ sinh truyền đến thanh âm huyên náo. Không bao lâu khi nàng xuất hiện lần nữa tại Hạ Sơ Nhất trước mặt thời điểm, đã khôi phục được nguyên bản dáng vẻ, trước ngực cũng biến thành dị thường sung mãn mượt mà vừa mới tiến lúc đến cái kia tái nhợt sắc mặt vậy biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên đối phương dịch dung thủ đoạn cũng không có tưởng tượng như thế không có chút nào đại giới. Toàn bộ biệt thự chỉ có một máy tính, tư liệu ta đã copy đến USB bên trong. Nam Cung Mị Nhi nói xong đột nhiên dừng lại một chút, lúc này mới có chút thất vọng tiếp tục nói, bất quá ta cảm giác gián điệp danh sách không ở nơi này, bởi vì máy vi tính này cũng không có làm bất luận cái gì bảo hộ thủ đoạn, bị đối phương rất là tùy ý đặt ở thư phòng trên mặt bàn. Còn có toàn bộ biệt thự bao quát sườn bạ cờ ngủ phòng ngủ ở bên trong, ta tìm được 3 cái hốc tối, rất đáng tiếc bên trong cũng không có chúng ta muốn tìm danh sách. Nam Cung Mị Nhi nhanh chóng đem tình huống đều đại khái nói một lần, trước đem tư liệu chuyển về trong nước lại nói. Nghe xong Hạ Sơ Nhất sắc mặt cũng âm trầm xuống dưới, nghĩ nghĩ mở miệng nói ra. Tốt. Nam Cung Mị Nhi đương nhiên vậy không có ý kiến, nếu như trải qua quốc an cục kiểm tra đo lường bên trong thật sự có tình báo cần thiết vậy dĩ nhiên là tốt. Hạ Sơ Nhất xuất ra laptop, đem USB cắm đến trên máy vi tính. Đảm nhiệm cục, nhị thiếu gia bên kia gửi thư. Rất nhanh một mực phụ trách tin tức tiếp thu Lý Minh Nguyên liền phát hiện trên máy vi tính tự động tiếp thu một tổ văn bản tài liệu tư liệu. Nhanh, đem chuyển đến văn bản tài liệu tiến hành kiểm tra đo lường, nhìn xem có hay không gián điệp danh sách. Nghe được Lý Minh Nguyên báo cáo, Nhậm Nghị lập tức tinh thần chấn động phân phó nói. Hắn không nghĩ tới nhanh như vậy đối phương liền có thu hoạch.
Là.
Lý Minh Nguyên gật đầu một cái, đem tiếp thu được tư liệu chia sẻ cho tin tức tổ một đám đồng sự. Đảm nhiệm cục không có phát hiện gián điệp danh sách. Nửa giờ sau, Lý Minh Nguyên sắc mặt thất vọng báo cáo.
Ai, ta đã biết, để bọn hắn tiếp tục đi, thời gian không nhiều lắm.
Nghe vậy Nhậm Nghị than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ nói. Xem ra danh sách cũng không tại xuẩn bạ cờ trong nhà, chẳng lẽ tại công ty của hắn. Trước máy vi tính Hạ Sơ Nhất cùng Nam Cung Mị Nhi nhìn thấy Lý Minh Nguyên phát tới tin tức, trong lòng đồng thời trầm xuống. Tiếp lấy Nam Cung Mị Nhi nỉ nó nói. Có ở đó hay không công ty của hắn, điều tra mới biết được. Ngày mai nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là sẽ đi xuẩn bạ cờ nơi làm việc điểm tiến hành ký kết, đến lúc đó đang tìm cơ hội đi. Khép lại máy tính, Hạ Sơ Nhất lạc quan nói. Nào có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, nếu như danh sách vậy không tại công ty của hắn đâu. Nam Cung Mị Nhi buồn cười không ra, cau mày nói ra. Nghe vậy Hạ Sơ Nhất vậy trầm mặt lại. Nếu như danh sách cũng không tại đối phương trong nhà lại không tại công ty của hắn, như vậy sự tình liền phức tạp. Khi đó muốn thu hoạch đến danh sách lời nói nhất định phải bí quá hóa liệu. Đây không phải hắn nguyện ý nhìn thấy. Đừng nghĩ trước quá nhiều, xe đến trước núi ác có đường, trước đi ngủ ngày mai rồi nói sau. Hạ Sơ Nhất một bên nói, một bên đem máy tính thu vào. Nam Cung Mị Nhi nhẹ nhàng gật đầu, nàng cũng không có cái gì biện pháp quá tốt. Đi ngủ a, ngươi làm gì chứ? Cất kỹ máy tính sau, Hạ Sơ Nhất nhìn đối phương nửa ngày không có động tĩnh, nghi ngờ hỏi. Không làm cái gì, không phải buồn ngủ sao? Trên giường Nam Cung Mị Nhi cũng là vẻ mặt nghi hoặc hồi đáp. Giường của ngươi ở nơi đó, đừng quên đây là ta chỗ ngủ. Hạ Sơ Nhất nhìn xem nữ nhân trước mặt, chỉ vào ghế sofa bất đắc dĩ nhắc nhở. Nghe thấy hắn, Nam Cung Mị Nhi lông mày khẽ run lên, cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi có phải hay không nam nhân, ta thế nhưng là nữ nhân, ngươi liền không thể thương hương tiếc ngọc sao? Ta dám thề với trời ta là nam nhân, về phần ngươi có phải hay không nữ nhân, nói đến đây, Hạ Sơ Nhất trên dưới quan sát một chút thân thể của đối phương, sau đó nhỏ giọng thầm thì nói ra, ta lại không tận mắt đã kiểm tra, ta làm sao biết? Hạ Sơ Nhất, ngươi. Chương 284, nhân vật phản diện Vương công tử diễn kỹ. Chương 284, nhân vật phản diện Vương công tử diễn kỹ. Ha ha, lão đệ, hoan nên đi vào Hỉ Lai ổ. Sáng ngày thứ 20 điểm, Hạ Sơ Nhất cùng Nam Cung Mị Nhi đi tới Hỉ Lai ổ tổng bộ, đón hắn bọn họ lái xe hay là ngày hôm qua người. Vừa xuống xe Xuân Bạ Cơ liền vẻ mặt tươi cười tới đón, vậy mà so với hôm qua còn muốn nhiệt tình, liền xưng hô cũng thay đổi. Hiển nhiên ngày hôm qua đốn rượu cũng không có uống chùa. Đương nhiên cũng không biết liền tại bọn hắn sau khi uống rượu xong hai người đêm tối thăm dò biệt thự sự tình, không phải vậy có trời mới biết vị này Xuân Bạ Cơ sẽ làm ra sự tình gì đến.
A, lão ca, ngươi nhưng phải mang ta hảo hảo tham quan, nơi này chính là toàn thế giới phim quay chụp thánh địa a.
Hạ Sơ Nhất đánh một cái to lớn áp, sau đó lộ ra một bộ hướng tới biểu lộ. Đó là tự nhiên, bất quá lao đệ, tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt. Xuân Bạ Cờ tò mò hỏi. Hắn đêm qua thế nhưng là ngủ một cái đẹp cảm giác, một đêm xuống tới liền giấc mộng đều không có làm.
Lão ca, còn thế nhưng là nam nhân lợi khí nghe vậy Hạ Sơ Nhất nhíu lông mày, sau đó hét lên bên cạnh Nam Cung Mị Nhi.
Ha ha, minh bạch. Xuân Bạ Cờ lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, sau đó trong mắt của hắn nhất chuyển tiến đến Hạ Sơ Nhất bên người thần bí nói ra, lao đệ. Ta bước kế tiếp phim có mấy cái vai nữ phụ còn không có định ra đến, muốn hay không bang lão ca ta tham mưu một chút.
Lão ca, lời ấy coi là thật.
Hạ Sơ Nhất con mắt nhất thời liền phát sáng lên, lộ ra một cái nụ cười bị ổi.
Yên tâm đi, việc này liền giao cho lão ca ta.
Tuần Bạ Cờ vô bộ ngực tự tin nói.
Lão ca, về thời gian tới gấp sao?
Cũng đừng chậm trễ, hôm nay chúng ta ký kết đại sự. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay ký xong ước sau ta liền chuẩn bị đặt trước vé máy bay trở về nước.
Hạ Sơ Nhất đầu tiên là giả bộ như vui mừng, sau đó lại bày ra một bộ lo lắng bộ dáng.
Lão đệ, ngươi hôm nay chớ đi, tuyệt đối đừng đi, chờ lâu mấy ngày để lão ca hảo hảo chiêu đãi ngươi. Hiện tại Xuân Bạ Cờ đối Hạ Sơ Nhất là ưa thích ghê gớm. Không nói Cúc Dương Cầm sự tình, chính là hắn phim, đêm qua Hạ Sơ Nhất miêu tả một chút kịch bản, so với hắn nguyên bản kịch bản đều muốn hợp lý. Đáng tiếc hắn đêm qua bởi vì uống quá nhiều rượu, buổi sáng hôm nay chỉ nhớ kỹ một bộ phận, còn lại đều liền rượu gái ra đi, một chút ấn tượng cũng không có.
Lão ca, không phải ta không đợi, mà là trước ngươi không nói rõ ngày ngươi có chuyện phải xử lý sao?
Ngươi nếu không tại cái này, ta lưu lại vậy không có ý gì.
Ai, như vậy đi lão ca, tâm ý của ngươi ta nhận, chờ sau này có cơ hội đi.
Hạ Sơ Nhất lộ ra biểu tình thất vọng, lắc đầu nói ra.
Lão đệ, việc này trách ta
không nói rõ ràng. Nguyên bản an bài ngày mai ta là muốn đi ra ngoài một chuyến đi gặp cái lão bằng hưu, nhưng là hôm qua các ngươi trước khi đến ta nguyên bản hành trình đã hủy bỏ.
Nói cho ngươi, ngày kia chúng ta bạch đầu ứng quốc bộ trưởng bộ quốc phòng nữ nhi sinh nhật, ta vị kia hảo bằng hưu cũng nhận mời.
Vừa vặn hắn cũng muốn tới ta cái này, cho nên ta liền không cần lãng phí thời gian đi một chuyến.
Tuấn Bạ Cờ cười giải thích nói.
Dạng này à? Vậy ta liền chờ lâu mấy ngày, đến lúc đó ngươi phim mới vai nữ phụ ta ổn thỏa giúp ngươi hảo hảo chọn lựa.
Hạ Sơ Nhất mặt ngoài bất động thanh sắc, sau đó thừa dịp đối phương không chú ý thời điểm thật nhanh cùng Nam Cung Mị Nhi nhìn thoáng qua nhau.
Đối, có thể nhất định phải giúp ta hảo hảo chọn lựa, ha ha.
Ha ha.
Đi, dẫn ngươi đi một vòng.
Tuần Bạ Cờ một bên cười to bên này ở phía trước dẫn đường hướng về Hỉ Lai ổ tổng bộ đi đến.
Làm sao bây giờ?
Đi vào Hỉ Lai ổ, nhìn xem Tuần Bạ Cờ tại cùng người không biết trò chuyện với nhau cái gì, Hạ Sơ Nhất thấp giọng hỏi.
Mặc dù chính hắn trong lòng đã có dự định, nhưng vẫn là muốn trưng cầu một chút Nam Cung Mị Nhi ý kiến.
Mặc dù trên mặt nổi đối phương là thư ký của mình,
nhưng sự thực là chính mình nhất định phải nghe đối phương an bài. Đối phương nói tin tức, đối với chúng ta tới nói là chuyện tốt. Bất quá hết thảy vẫn là phải lấy nhiệm vụ làm trọng, nếu như hôm nay có cơ hội có thể đem danh sách đoạt tới tay, vậy chúng ta liền mau rời khỏi. Nếu như không có khả năng, đến lúc đó lại nói. Nam Cung Mị Nhi nghĩ nghĩ, đụng tới Hạ Sơ Nhất bên thai nói ra. Đi, minh bạch. Hạ Sơ Nhất hiểu rõ nhẹ gật đầu. Tiếp lấy hai người bọn họ tại Xuân Bạ Cờ dẫn đầu xuống đi thăm một chút truyền hình điện ảnh căn cứ. Mặc dù Hạ Sơ Nhất đối bên trong rõ ràng không biết cái nào, nhưng nhìn Nam Cung Mị Nhi ngẫu nhiên lộ ra ngạc nhiên ánh mắt, liền biết nơi này còn có thể nhìn thấy một chút tự tin. Lão đệ, hợp đồng ngươi nhìn một chút, nếu như không có vấn đề hôm nay chúng ta liền có thể ký hợp đồng. Đi tới Xuân Bạ Cờ phòng làm việc, đối phương tiếp nhận bí thư văn kiện trong tay, đưa tới Hạ Sơ Nhất trước mặt. Lão ca, Hạ Quốc có câu chuyện cũ kể trước tiểu nhân sau quân tử, ngươi không để ý ta chụp tấm hình đem hợp đồng phát cho luật sư của ta đoàn đội đi. Hạ Sơ Nhất cười tiếp nhận hợp đồng, sau đó nói, đương nhiên không có vấn đề. Xuân Bạ Cờ hiểu rõ Hạ Quốc văn hóa, đương nhiên biết đối phương ý tứ, cũng không để ý phất phất tay nói ra. Tiếp lấy Hạ Sơ Nhất liền đem hợp đồng lật ra chụp mấy bức tấm hình, sau đó phát cho Vương Tuyền Minh. Đi, lão đệ mang ngươi nhìn xem ta những thuyền kia mô hình. Ngay tại hai người đang chờ hợp đồng phản hồi thời điểm, Xuân Bạ Cờ đột nhiên nghĩ đến tối hôm qua Hạ Sơ Nhất đối thuyền miêu tả, lập tức vô đùi mở miệng nói ra, mô hình. Hạ Sơ Nhất sững sờ, nghi hoặc nhìn đối phương. Không sai, lão đệ, ta tìm người làm ra mấy chiếc thuyền hải tặc, ngươi hôm qua không phải đề cập tới sao? Vừa vặn ngươi sẽ giúp ta nâng nâng ý kiến. Xuân Bạ Cờ cười giải thích nói. Vậy liền nhìn xem. Hạ Sơ Nhất nghĩ nghĩ trên mặt hiện lên một vòng vui mừng sau đó nói. Đi, vị trí không xa ngay tại bên cạnh phòng họp. Xuân Bạ Cờ đã có chút không thể chờ đợi, nói xong cũng đứng dậy hướng phía cửa đi tới. Ngươi cũng đừng đi, lưu tại nơi này giúp ta rót ly cà phê. Ngay tại Hạ Sơ Nhất đi theo Xuân Bạ Cờ sau lưng đi tới cửa thời điểm, hắn đột nhiên quay người đối với Nam Cung Mị Nhi mở miệng nói ra. Cái này, nếu không ta để cho ta bí thư cho ngươi xông lên đi. Nghe thấy Hạ Sơ Nhất lời nói, Xuân Bạ Cờ theo bản năng muốn ngăn cản, nhưng lập tức hắn liền phản ứng lại, lộ ra ảo não biểu lộ. Sắp thực đối phương tới nửa ngày một ngụm nước đều không có uống đâu. Lão ca, nàng xông cà phê ta uống quen thuộc. Hạ Sơ Nhất giơ tay lên lắc lắc ra hiệu không cần, sau đó vừa cười vừa nói. Vậy được, ta để bí thư tới giúp ngươi. Cuối cùng Xuân Bạ Cờ nhẹ gật đầu, mở cửa đối với mình bí thư vẫy vẫy tay. Tiếp lấy hắn tại đối phương bên thai phân phó vài câu, lúc này mới mang theo Hạ Sơ Nhất đi tới bày ra thuyền mô hình phòng họp. Đế đô, con của ta đâu? Lục Lam Thanh nhìn chằm chằm Hạ Thành Quốc nhàn nhạt hỏi. Con của ngươi? Cái nào nhi tử? Cảm nhận được lão bà của mình khí thế, Hạ Thành Quốc trong lòng giật mình, nhưng thường chức vị cao hắn đã sớm luyện thành một bộ núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà mặt không đổi sắc khí thế. Thế là trừng lên mí mắt, hỏi ngược lại. Họ Hạ hai ta kết hôn nhiều năm như vậy, ngươi cái dạng gì ta còn có thể không biết? Nhanh lên nói cho ta biết, ngươi để Chiến Tinh đi làm cái gì? Hạ Thành Quốc lại núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà mặt không đổi sắc, cũng chạy không thoát lão bà của mình một đôi pháp nhãn. Lục Thanh Lam cười lạnh một tiếng truy vấn. Lão bà, cái gì đi làm cái gì? Chiến Tinh đi làm cái gì? Cứ việc Hạ Thành Quốc một trái tim hung hăng chìm xuống dưới, nhưng hắn vẫn cảm thấy muốn thử một lần. Thử, ngươi nói hay không? Không nói ta tự mình cho Nhậm Nghị gọi điện thoại, đến lúc đó đừng nói ta không cho ngươi cái này đại ủy viên lưu mặt mũi. Lục Thanh Lam trong mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, nhìn Hạ Thành Quốc hoảng sợ. Lão bà, đừng đánh. Làm sao ngươi biết chuyện này? Nhìn xem lão bà của mình lấy điện thoại di động ra, Hạ Thành Quốc sắc mặt rốt cục thay đổi, vội vàng ngăn lại đối phương sau đó nghiêm túc hỏi. Ta làm sao biết? Doanh ngữ điện thoại đều đánh tới nơi này, ta cũng không tin tại đế đâu người sống sờ sờ còn có thể biến mất phải không? Lục Thanh Lam trong mắt tỏa ra lửa giận, có chút tức giận nói ra. Xế chiều hôm nay, nàng nhận được Quy Doanh ngữ điện thoại. Đối phương đem Hạ Sơ Nhất mất tích sự tình một năm một mười đều nói rồi một lần, liền liền khi đó tan tầm có người tặng hoa cho nàng sự tình đều không có dấu giếm. Ai? Lão bà chuyện này, người cũng đừng quản. Hạ Sơ Nhất thở dài một hơi, hắn cũng không hoài nghi đối phương có thể tra được Hạ Sơ Nhất chỗ đi, dù sao Lục Thanh Lam cái tên này tại đế đô vậy đồng dạng tác dụng uy hiếp lực. Ta mặc kệ. Họ Hạ ngươi biết ngươi đang nói cái gì nói sao? Con của ta mất tích, ngươi để cho ta kẻ làm mẹ này không cần quản. Nghe được đối phương, Lục Thanh Lam lập tức liền tức giận, chỉ vào Hạ Thành Quốc cái mũi nói ra. Lão bà, ngươi đừng nội, chuyện này thuộc về giữ bí mật cấp bậc, ngươi không phải để cho ta phạm sai lầm sao? Hạ Thành Quốc liên tục cười khổ, bất đắc dĩ trả lời. Giữ bí mật? Ngươi đừng cho là ta cái gì cũng không hiểu, giữ bí mật chỉ là nhằm vào nhiệm vụ, ta muốn biết chuyện quá trình cụ thể. Lục Thanh Lam mới không ăn đối phương bộ kia, tiếp tục ép hỏi cái này đối phương. Ngươi? Ai? Được được, ta cho ngươi biết tổng hành đi, ngươi đúng là bị quốc an mang đi. Ta Chiến Tinh hắn phạm chuyện gì? Nghe được mang đi hai chữ, Lục Thanh Lam tâm chính là siết chặt. Không có phạm tội, ta nói sai, mượn đi. Hạ Quốc Thành đội vàng kịp thời, sau đó tiếp tục nói ra, quốc an lão nhậm bên kia có cái nhiệm vụ cần Chiến Tinh phối hợp, nhiệm vụ này việc quan hệ quốc gia an nguy ta có. Có. Nguy hiểm không? Nghe được việc quan hệ quốc gia an nguy, Lục Thanh Lam nguyên bản tức giận sắc mặt lập tức chính là chấp nhận, có chút phát run mà hỏi. Hạ Quốc Thành không nói gì, nếu là không có nguy hiểm hắn về phần giấu giếm dịch sao? Vậy chính là có. Gặp nguy hiểm. Lục Thanh Lam sắc mặt càng trắng hơn, nhìn xem trượng phu của mình từng chữ nói. Lão bà, Chiến Tinh từ nhỏ đã cùng lao ra tử luyện võ, ta tin tưởng hắn hội không có chuyện gì. Hạ Thành Quốc giờ phút này cũng không biết nếu như an ủi đối phương, bởi vì mấy ngày qua hắn tại thời thời khắc khắc lo lắng cho mình nhi tử an toàn. Hạ Thành Quốc, ta không biết chiến tinh muốn chấp hành dạng gì nhiệm vụ, nhưng không phải hắn không thể sao?
Lục Thanh Lam lảo đảo hai bước, có chút nghẹn ngào nói:
"Lão bà ngươi không sao chứ, ngồi xuống trước ta đi cấp ngươi rót cốc nước."
Nhìn thấy Lục Thanh Lam bởi vì cảm xúc kích động có chút đứng không vững, Hạ Thành Quốc vội vàng đứng lên đỡ đối phương.
"Lão công ngươi cùng đại nhi tử đều đã đem các ngươi hết thể dâng hiến cho quốc gia của chúng ta, vì cái gì còn muốn dựng vào chiến tinh a? Vạn nhất nếu là hắn xuất hiện cái gì không hay xảy ra, ngươi để cho ta sống thế nào? Để hắn vô cùng cao hứng bình bình an an sống hết một đời không tốt sao? Chiến tinh hắn đã dựa theo sắp xếp của các ngươi cưới quy gia nữ nhân, vì cái gì còn muốn cho hắn chấp hành nguy hiểm như vậy nhiệm vụ? Ngài liền không đau lòng sao?"
Lục Thanh Lam giờ phút này thật không kiềm được nước mắt không ngừng nhỏ xuống xuống dưới.
"Đối,
có lỗi với lão bà của mình như vậy thương tâm gần chết dáng vẻ, vậy xúc động Hạ Thành Quốc nội tâm.
Đúng vậy a, hắn không đau lòng sao?
Hắn vậy đau lòng.
Lúc trước Nhậm Nghị đến tìm hắn thời điểm, hắn chẳng lẽ không muốn cự tuyệt sao?
Hắn muốn cự tuyệt, nhưng hắn không có khả năng.
Doanh Ngữ, ngươi ăn một chút gì đi."
Trong biệt thự, Tô Mạt Minh bưng tới một bản vừa nấu xong sủi cảo bỏ vào trên khay trà phòng khách, quan tâm nói:
"Ta không đói bụng, không muốn ăn."
Quy Doanh Ngữ lắc đầu, sau đó tiếp tục nhìn chừng chừng điện thoại di động.
Nàng đang đợi điện thoại, vô luận là Hạ Sơ Nhất hay là Lục Thanh Lam đều được. Thế nhưng là đến chưa đi qua, một chiếc điện thoại cũng không có.
"Hạ Chiến Tinh, ngươi đến cùng đi đâu?"
Quy Doanh Ngữ đột nhiên có chút mở miệng,
nếu như đối phương thật không cần chính mình nữa, vậy mình nên làm cái gì?
"Ngài gọi điện thoại không tại khu phục vụ, xin gọi lại sau."
"Ngài gọi điện thoại không tại khu phục vụ, xin gọi lại sau."
"Ngài gọi điện thoại không tại khu phục vụ, xin gọi lại sau."
Sau một khắc, nàng có chút nổi điên bắt đầu không ngừng gọi cái kia quen thuộc dãy số.
Một lần,
hai lần,
ba lần.
"Doanh Ngữ, ngươi
đừng như vậy."
Tô Mạt Minh thấy vậy, vội vàng để lại tay của đối phương, sau đó đem đối phương kéo vào trong ngực của mình.
"Mạt Minh, hắn
có phải hay không cần ta nữa?
Hắn không cần ta nữa, ô ô ô.
Hắn không cần ta nữa."
Quy Doanh Ngữ nước mắt rơi như mưa, tại Tô Mạt Minh trong ngực gào khóc.
Ba ngày Hạ Chiến Tinh đã tại trong thế giới của nàng biến mất ba ngày.
Thời khắc này nàng chưa từng có dạng này bất lực qua.
Liên liên lúc trước Hà Nhuận Hy rời đi, nàng cũng không có dạng này không biết làm sao qua.
"Doanh Ngữ, hắn không biết không cần ngươi, nhất định là hắn có chuyện trọng yếu nào đó, tin tưởng ta được không?"
Mấy ngày nay Tô Mạt Minh một cái đều hầu ở đối phương bên người,
cũng nghe giữa hai người không ít chuyện.
Nếu như Quy Doanh Ngữ không có lừa gạt mình lời nói, lấy nàng phân tích đối phương lão công, cũng chính là Hạ Chiến Tinh thật đúng là không giống như là một cái keo kiệt như vậy người. Nhưng nàng có thể phân tích ra được, nhưng khi cục người Quy Doanh Ngữ lại lâm vào mê muội, vẫn cho rằng là chính nàng vấn đề.
"Thật sao?"
Khóc một hồi lâu, Quy Doanh Ngữ rốt cục bình tĩnh lại, ngẩng đầu Lê Hoa Đái Vũ hỏi:
"Thật ta còn có thể lừa ngươi?"
"Yên tâm đi."
Tô Mạt Minh khẳng định nói:
"Các vị, bộ phim này mặc dù là chế tác nhỏ, nhưng là không thể không nói bộ phim này vô luận kịch bản hay là diễn viên diễn kỹ đều là nhất lưu. Nhất là phản phái Vương công tử diễn kỹ, càng là tương đương nổ tung.
Tính toán ta cũng không muốn nói nhiều, cho các ngươi phát ra một cái đoạn ngắn đi,